Chương 113, ốc biển khổng lồ dưới lòng đất sự kết hợp sinh vật trên cạn mạnh mẽ nhất hành tinh Vẹn Đỏ Dạ lại bị binh chủng cấp thấp nhất của chủng tộc tiêu diệt một cách tức tưởi. Sự tương phản to lớn này không khỏi khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Chỉ là lúc này Phèn Sẹn Nỉ Ản không có thời gian để cảm thán, mà ra lệnh cho thú tấn mãnh gặm nát đầu của chỉ dù kỳ ổ và con thú tử thần huyền thoại bậc bảy, sau đó tiếp tục tìm kiếm, chú ý mọi động tĩnh bất thường. Mãi đến khi đồng hồ đến ngược 2 giờ trở về khởi động, Phèn Sẹn Nỉ Ản mới giơ thiết bị liên lạc định vị trong tay lên, thông báo cho mộ gặm xạ và dì Sỉ đã quay về không gian mộng hiểm dịch chuyển tới đây. Lúc này, Phèn Sẹn Nỉ Ản có thể nói là cẩn thận gấp bội, đặc biệt là sau khi vừa trải qua sự cố sập đường hầm đầy bất ngờ. Đến nỗi chỉ dù kỳ ổ không chỉ phải chịu số phận bị gặm nát đầu sau khi chết, mà ngay cả thú cưỡi của hắn cũng không thoát khỏi kết cục tương tự. Ánh sáng lóe lên, mộ gẳng xạ và dì ở xỉ vốn đã sẵn sàng chờ lệnh cũng được dịch chuyển trở lại. Vì hai người họ giữ hệ thống định vị chuyên biệt điểm GZS đã được kích hoạt, nên khi trở về, họ không vào không gian mạo hiểm mà trực tiếp chờ đợi trong một không gian song song dùng để tính toán lợi ích và đánh giá thế giới. Tốc độ thời gian trôi ở đó nhanh hơn rất nhiều so với trong thế giới mạo hiểm, 3 ngày đối với họ chỉ như cảm giác mười mấy phút trôi qua. Sau khi 3 người gặp nhau cũng không kịp nói nhiều, họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, chỉ gật đầu ra hiệu rồi chui vào mật đạo do ông thợ đào ra. Mật đạo này vì bị axit của chủng tộc ăn mòn sống nên trông khá kỳ dị. Vách hang mới đào còn có những vân hoa văn rõ rệt, tựa như vòng tuổi của cây. Đáy hang động khá ẩm ướt, xung quanh còn thoang thoảng mùi axit hang nồng, lúc đi qua có phần khó thở. Càng đi xuống dưới càng ẩm ướt hơn, đến đoạn sau, trên vách đá xung quanh còn rỉ ra những giọt nước. Chỉ có tiếng tí tách không biết từ đâu vọng lại, vang lên một cách đơn điệu và máy móc. Nhưng trong hoàn cảnh này, người ta tuyệt đối không liên tưởng đến tiếng nước nhỏ, mà là âm thanh máu tươi nhỏ giọt từ một cái cổ bị cắt đứt. Mặc dù đường hầm do ông thợ đào có phần mằn mẹo do phải tránh những nơi cứng rắn, nhưng nhóm Phèn Sẹn Nỉ Ản đi cũng không cảm thấy quá dài, chỉ mất chưa đầy 1 phút đã đến điểm cuối, đặt chân lên mặt đất ẩm ướt của không gian tầng dưới. Việc môi trường ẩm ướt như vậy cũng không có gì lạ, miệng của một số ngọn núi lửa đang hoạt động vài trăm, vài nghìn năm mới phun trào một lần cũng có thể hình thành hồ nước, huống chi đây rõ ràng là một ngọn núi lửa đã chết. Có lẽ khi trời mưa, nước mưa rơi xuống cao nguyên phong thạch đã theo các khe nước trên mặt đất mà tụ lại đây. Vị trí của nhóm Phèn Sẹn Nỉ Ản có phần giống địa hình đầm lầy trung thấp, chỉ thỉnh thoảng thấy những cột đá cao 17-18 mét sừng sững, dường như đang chống đỡ tầng địa chất phía trên. Trên cột đá còn bị bao phủ bởi những dây leo to khỏe như xúc tu bám chặt lấy, thậm chí lan rộng ra cả khu vực rộng lớn trên đỉnh. Phèn Sẹn Nỉ Ản còn đặc biệt quan sát đỉnh hang, dường như phát hiện ra điều gì đó nhưng lại không nói ra. Sau khi tiến vào hang động dưới lòng đất, địa hình xung quanh vô cùng phức tạp, chỉ có con đường mới do thú tấn mạnh dẫm lên. Hai bên đường đương nhiên không có tay vịn, mặt đường chỉ rộng nửa thước nên đi lại phải hết sức cẩn thận. Ở một số chỗ trũng, dưới chân còn vang lên tiếng nước bẩn và bùn đất bị ép lại kêu kẹt kẹt, gió lạnh thổi từng cơn, cảm giác có chút âm u lạnh lẽo. Cả nhóm tiếp tục tiến lên dưới sự dẫn dắt của thú tấn mãnh. Sau khi đi được hơn 100 mét, họ phát hiện trong vùng đầm lầy phía trước mọc lên vô số bóng đen khổng lồ. Nhìn kỹ mới thấy chúng tương tự như các loài thực vật như tảo bẹ dưới biển, với những chiếc lá rộng, vân lá đan xen, bò trườn sát mặt đất. Thậm chí, qua lớp bùn bên dưới, có thể lờ mờ thấy những bộ rễ khí sinh to khỏe, trắng mướt, mập mạp uốn lượn chẳng chịt. Ở một số nơi loài thực vật này mọc tương đối dày đặc, lá của chúng đan vào nhau, rộng như lá chuối. Ánh sáng ở đây vốn đã mờ ảo, nhìn những mảng thực vật kỳ dị này uốn lượn trong bóng tối, tựa như từng con quái vật mang ý đồ xấu đang bò trườn trên mặt đất, càng làm tăng thêm cảm giác âm u và kỳ bí. Lúc này, Phèn Sẹn Nỉ Ản chợt hiểu tại sao tộc mộ sặc không sợ hạn hán. Với không gian dưới lòng đất rộng lớn và ẩm ướt này, việc lấy nước hẳn là rất đơn giản. Tuy nhiên, có vẻ như may mắn là thực phẩm vẫn là một vấn đề nan giải, nếu không cũng chẳng đến nỗi khiến bộ tộc này tương tàn nội bộ, dẫn đến tăng dã. Mặc dù trước đó đã thông qua sự tìm tòi không mệt mỏi của đám thú tấn mãnh để nắm được sơ bộ tình hình bên dưới, nhưng những gì tưởng tượng ra thường có khoảng cách khá xa so với thực tế. Phải biết rằng, kim tự tháp mà tộc mộ sặc xây dựng vốn là một công trình khổng lồ có chiều dài, rộng, cao đều hơn 100 mét, lại giống như một cái nắp đậy kín lối ra này. Có thể tưởng tượng được không gian dưới lòng đất này trống trải và rộng lớn đến mức nào. Dù vậy, có thú tấn mãnh dẫn đường bên trong, họ cũng phải lặn lội hơn 10 phút mới tiếp cận được khu vực trung tâm. Càng tiến vào trung tâm hang động dưới lòng đất, con đường càng dần dốc xuống. Nếu nơi họ vừa vào là rìa miệng núi lửa, thì bây giờ hẳn đã rất gần với phần lõm sâu nhất. Lúc này ngẩng đầu lên dùng đèn chiếu thử, tầng địa chất phía trên đã cách mặt đất ít nhất 200-300 mét, nhưng có vẻ như trên đỉnh vẫn chi chít loại thực vật màu xanh sẫm như xúc tu kia. Càng đi sâu vào thế giới dưới lòng đất, càng có thể cảm nhận được nơi đây không hoàn toàn nguyên sơ, mà hẳn đã được các sinh vật có trí tuệ cao khai phá. Khắp nơi đều có thể thấy dấu vết xây dựng nhân tạo, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cột trụ đổ nát, những bức tường điêu khắc tinh xảo còn sót lại. Trên đó vẽ toàn những sinh vật dưới nước hung tợn, dường như đang thờ phụng thứ gì đó, còn có rất nhiều nô lệ khôi lôi đang vận chuyển vật gì đó. Đột nhiên, phía trước hiện ra một vùng bóng tối khổng lồ, mênh mông và mang theo vẻ thê lương sâu thẳm, dường như đang lạnh lùng quan sát thế giới xám xịt cá lớn nuốt cá bé, sinh tồn khó khăn này. Thậm chí, hai còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh thủy triều gào thét. Phèn Sẹn Nỉ Ản tập trung nhìn kỹ, liền thấy ở đó có thứ gì đó đang ngự trị một cách trang nghiêm vô cùng, trông như một ngọn lục ải, mang lại cảm giác khiến người ta phải kính sợ. Đi lại gần hơn một chút có thể thấy, khối đen đó lờ mờ nô lên như một gò đất, sừng sững tại chỗ, cao 50-60 mét, nhưng phạm vi lại cực rộng, chiếm ít nhất hơn một nửa diện tích của cái hố khổng lồ dưới lòng đất. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy vật thể khổng lồ đó, Phèn Sẹn Nỉ Ản liền cảm thấy đầu óc choáng váng, một luồng khí tức tà ác và hung tợn vô cùng ập đến, kèm theo mùi tanh nồng của thủy triều, khiến hắn suýt nữa ngã quỵ. Nhìn vùng bóng tối dày đặc phía trước, lòng Phèn Sen Ni ản chợt rùng mình. Chỉ riêng kích thước của con quái vật này, chỉ cần nó nhấc chân một cái cũng đủ dẫm chết hàng trăm con thú tấn mãnh. Nếu dùng biển trùng để đối đầu, e rằng sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Nếu ở đây lại xuất hiện thêm một con quái vật khổng lồ như vậy, có lẽ nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim coi như đổ sông đổ bể. May mắn là chi giác của Phèn Sen Ni ản khá tốt, hắn nhanh chóng cảm nhận được rằng, mặc dù bóng đen khổng lồ này vẫn còn uy nghiêm, nhưng lại thiếu đi sức sống mãnh liệt. Giống như sự khác biệt giữa một lăng tẩm nguy nga của hoàng triều và một cụm kiến trúc cao tầng của thành phố phồn hoa, rõ ràng nó đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng nghĩ lại, một sinh vật đã chết từ lâu mà vẫn còn uy thế như vậy, nếu nó còn sống thì sẽ là cảnh tượng thế nào? Phía trước nhanh chóng có mùi hăng nồng bốc tới, mùi này ba người Phèn Sen Ni ản đã rất quen thuộc từ trước, đặc biệt là hắn và Di Học Si, đó là mùi hôi thối phát ra sau khi thú tấn manh chết. Vì ở đây không có thảm khuẩn của chủng tộc để phân hủy xác chết, nên những cái xác chất chồng lên nhau, trông dày đặc, tạo nên một cảnh tượng máu me và thảm khốc đến lạ thường. Lúc này, một người lấy ra một khẩu súng bắn pháo hiệu, bắn một phát lên trời. Lập tức, một luồng sáng chói lóa bay vút lên, đây hẳn là một loại pháo sáng. Hơn nữa, luồng sáng đó bay lên đến độ cao khoảng 100 mét thì lơ lửng giữa không trung, đóng vai trò chiếu sáng như một bóng đèn. Tuy không thể chiếu rọi mọi thứ xung quanh đến từng chi tiết, nhưng cũng đã đến độ sáng của một ngày âm u lập tức, Phèn Sen Ni ản hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được hình dáng của bóng đen khổng lồ. Đó là một con ốc tròn khổng lồ to không thể tả. Con ốc khổng lồ này sừng sững như một ngọn núi, trên vỏ ốc còn có những đường vân hình con mắt mọc thẳng đứng, uốn lượn theo đường cong của vỏ, tựa như vô số con mắt yêu dị đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Chỉ là con ốc khổng lồ này không biết đã chết bao lâu, phần bên trong chắc chắn đã thối rữa hết, chỉ còn lại một cái vỏ ốc rỗng khổng lồ út trên mặt đất, dưới lớp bùn hẳn còn chôn vùi một phần lớn hài cốt của vỏ ốc. Ngay phía trước con ốc khổng lồ này, chính là chiến trường nơi đã diễn ra một trận chiến vô cùng thảm khốc. Thợ săn trên cạn mạnh nhất của tộc Na'vi đối đầu trực diện với binh chủng cấp thấp nhất của chủng tộc. Kẻ trước hùng hút trời, như muốn càn quét cả đất trời, kẻ sau lại coi cái chết như không, lớp này ngã xuống lớp khác xuống lên, cuối cùng đã bào mòn kẻ địch đến kiệt sức và giết chết hoàn toàn. Đó hẳn phải là một trận chiến thảm liệt đến nhường nào. Chỉ là lúc này Phèn Sen Ni ản hoàn toàn không nghĩ được nhiều đến thế. Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại ngay trên cái đầu đang nhe răng trợn mắt của tù trưởng Chỉ Dù Kỳ Ổ. Chương 114, tế đàn. Dù khuôn mặt vị tù trưởng đã chi chít vết sẹo và loang lổ máu tươi, nhưng vẻ mặt trước lúc chết của ông ta lại hệt như đang giương tay hô vang, hăng say chiến đấu. Ngay cả ánh mắt vẫn còn vương lại nét vinh quang và hưng phấn, hoàn toàn không có chút đau đớn hay suy sụp nào, dường như được tử trận tại đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Phương Sâm Nham lúc này nhìn thấy vẻ mặt trước khi chết của Kỳ Enok cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi vì chứng kiến bộ tộc hùng mạnh do một tay mình gây dựng nên tan ra sụp đổ, thuộc hạ phản bội, người thân xa lánh, lẽ ra trước khi chết ông ta phải tràn ngập oán hận và đau khổ, tuyệt đối không thể có vẻ mặt mãn nguyện như thế này được. Nhưng bí ẩn này đành phải tạm gác lại, bởi Phương Sâm Nham và đồng đội lúc này thực sự không có thời gian để suy nghĩ về nó. Đối với Phương Sâm Nham và cả đội Vương Bài mà nói, cái chết của tù trưởng Kỳ Enok là một tin tốt cực lớn. Có lẽ một vài sinh vật có thể sống sót sau khi bị mất đầu, nhưng chắc chắn không bao gồm chủng tộc người Na'vi. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham cũng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Mạc Can Sa và đáng ẩm. Tiếp đó, Phương Sâm Nham nhìn sang cái xác không đầu của Kỳ Enok, rồi rút con dao đã chuẩn bị sẵn. Một phút sau, món vật phẩm nhiệm vụ quan trọng nhất, đẫm máu nhất đã nằm trong tay anh, trái tim của tù trưởng Kỳ Enok. Thế nhưng, ngay sau niềm vui sướng tột độ, cả ba lại rơi vào hoang mang. Đúng vậy, tế đàn đâu rồi? Cái tế đàn chết tiệt dùng để hiến tế đang ở đâu? Ba người nhìn nhau, trong lúc chờ đợi trước đó, Phương Sâm Nham đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm của bộ tộc Mộ Sắc. Ngay cả kim tự tháp dùng để che mắt kia, anh cũng đã xem xét kỹ đến từng cái gạch, nhưng không hề có bất cứ thứ gì trông giống tế đàn. Thôi được, cứ cho là Phương Sâm Nham kiến thức nông cạn không hiểu phong tục của họ, nhưng lúc kiểm tra còn có lão mù ở tổ đi cùng cơ mà. Hơn nữa, theo kết quả do thám của đám tấn mạnh thu trước đó, không gian dưới lòng đất này cũng hoàn toàn không có thứ gì giống tế đàn. Lúc này, MKZH cũng đã tìm thấy thứ hắn cần, cái xác của con tử thần thú truyền thuyết. Hắn lấy ra một quả hạch màu vàng nóng đặt lên trên xác chết, dần dần, có thứ gì đó bắt đầu trôi nổi lên từ cái xác. Thứ này gần như không có hình dạng cố định. Cụ thể hơn, nó là một khối ánh sáng mờ ảo. Khối ánh sáng này dường như liên tục biến đổi màu sắc, nhàn nhạt, mơ hồ. Cũng không thể biết hình dạng cụ thể của nó là gì, khi nâng trong lòng bàn tay, nó thậm chí còn dị ra qua kẽ ngón tay, từng chút một, giống như một chất bán rắn sền sệt, cuối cùng dần dần biến thành màu vàng nóng. Thấy cảnh này, mờ cờ giờ hờ mừng như điên hét lớn, thậm chí còn quỳ xuống hôn lên mặt đất. Rõ ràng là đã đạt được ước nguyện, không hưởng công hắn đã vào sinh ra tử. Còn Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, trầm tư một lúc rồi quả quyết nói, không gian dưới lòng đất này rộng lớn như vậy, tại sao Kỳ Ẹn Độc lại tử chiến ở đây không lùi? Anh bạn da đen trong lòng cũng đang vô cùng sốt ruột, nuốt nước bọt, châm một điếu xì gà rít một hơi thật mạnh rồi lắc đầu, không biết. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, mỗi người, thậm chí mỗi sinh vật, đều có bản năng kháng cự với cái chết và sự nguy hiểm. Vì vậy, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh thuần khiết như tờ giấy trắng, khi bị lửa đốt cũng sẽ tự nhiên rụt tay lại, khi ngã cũng sẽ khóc to lên. Địa thế ở đây trống trải, cực kỳ bất lợi khi bị vây công. Với thực lực của Kỳ Enok, hắn hoàn toàn có đủ khả năng để vừa đánh vừa lui, mở một đường máu thoát ra. Dù làm vậy cũng khó tránh khỏi cái chết, nhưng ít nhất hắn có thể dựa vào chướng ngại vật để chiến đấu, kéo dài thời gian tử vong rất nhiều. Thế nhưng lựa chọn của hắn lại là tử thủ. Chắc chắn nơi này có thứ gì đó còn quý hơn cả mạng sống mà hắn phải bảo vệ. Nghe Phương Sâm Nham phân tích, hai mắt đá ngầm cũng sáng lên. Mạc Can Sa rít một hơi xì gà thật mạnh, thông thường, thứ đáng để bảo vệ là người nhà có quan hệ huyết thống. Phương Sâm Nham chậm rãi lắc đầu, hắn không có người nhà. Điều này đã được xác nhận. Chính xác hơn thì 10 năm trước, hắn đã không còn người thân nào còn sống, cho nên. Nói đến đây, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, đưa ra kết luận của mình, có lẽ gã này đang bảo vệ vỏ ốc khổng lồ này. Nếu vậy, việc chúng ta tìm kiếm kỹ lưỡng thứ này có thể sẽ mang lại bất ngờ. Phương Sâm Nham vừa dứt lời, một bầy tấn mảnh thu lớn đã từ bốn phương tám hướng ùa đến, điên cuồng lao về phía con đường dẫn tới vỏ ốc khổng lồ. Tuy nhiên, khi đến gần vỏ ốc trong phạm vi 1 mét, chúng đột nhiên chạy tán loạn, thậm chí bắt đầu cắn xé lẫn nhau, như thể hoàn toàn mất kiểm soát. Dường như có một ranh giới vô hình trước vỏ ốc, một khi đám tấn manh thú vượt qua, chúng sẽ lập tức mất kiểm soát và phát điên. Đến nỗi biển tấn manh thú mà ngay cả nữ thần đất mẹ Hoa cũng phải bó tay, lại bị chặn đứng một cách đột ngột tại đó. Điều đáng nói là, con đường xoắn ốc men theo vỏ ốc khổng lồ đi lên, lại nằm ngay sau xác của Kỳ Enok. Phương Sâm Nham lập tức liên lạc với nữ hoàng trùng tộc Jaini ở bên ngoài và nhanh chóng nhận được câu trả lời. Tất cả tấn manh thú đều được điều khiển hành động bằng tinh thần lực phát ra từ mẫu xào hoặc người sở hữu. Tại vị trí của họ hiện giờ, có một nguồn nhiễu loạn tinh thần lực cực mạnh tồn tại, thậm chí lời nguyền trên toàn bộ cao nguyên phong thạch có lẽ cũng do nó gây ra. Nếu Hắc Cực Chi Mẫu ở đây thì có thể dễ dàng đột phá sự nhiễu loạn này, nhưng Jaini chỉ đóng vai trò trạm trung chuyển nên không thể làm được. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, họ tuyệt đối không thể trông cậy vào tấn manh thú để thăm dò nơi đó. Lúc này, ba người Phương Sâm Nham mới thấm thía độ khó kinh khủng của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim. Đúng là có cảm giác đi trăm dặm, 90 là nửa đường, càng đến gần điểm cuối của nhiệm vụ, càng cảm nhận được trở ngại phía trước mạnh mẽ và khó khăn chống chết. Phá hủy cái vỏ ốc này, đã ngầm đề nghị. Phương Sâm Nham lại khẽ lắc đầu, nếu làm vậy, có khả năng sẽ phá hủy luôn tế đàn. Hơn nữa, nếu tôi không đoán sai thì, thôi bỏ đi. Tóm lại, xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình đi thăm dò. May mà người Na'vi là sinh vật có trí tuệ cao, chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiễu loạn tinh thần lực đó. Đi. Phương Sâm Nham mặt trầm như nước, dẫn đầu bước tới. Cảm giác của anh trong đội là cao nhất, nên lúc này đương nhiên phải đi trước mở đường. Khi đến gần ranh giới vô hình đó, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Lúc bước qua, anh chỉ cảm thấy một luồng âm khí lạnh lẽo ập tới, lông tay dựng đứng cả lên, ngoài ra không có gì bất thường xảy ra. Đến gần mới phát hiện, bề mặt vỏ ốc khổng lồ vốn có những đường vân xoắn ốc chạy lên đỉnh. Những đường vân này rộng khoảng 1 mét, trông như một cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh chót. Bề mặt của nó rất nhăn bóng, xem ra thường có người đi lại, hoàn toàn không có rêu mốc hay đất bùn ở mức như những khu vực khác. Phát hiện này không nghi ngờ gì đã củng cố thêm niềm tin cho nhóm Phương Sâm Nham. Họ nhanh chóng men theo đường cong của vân ốc để leo lên. Vốn có thể chất vượt xa người thường, lại thêm thời gian đang trôi qua từng giây, họ đương nhiên phải dốc toàn lực để leo lên. Mơ Cơ Giờ Hờ cũng đi theo ngay sau đó. Nếu là trong tình huống khác, nhóm Phương Sâm Nham tuyệt đối không để một thực liệp giả mạnh mẽ như vậy đi theo. Nhưng lúc này, mục đích của hắn cũng chỉ là giúp Phương Sâm Nham hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim. Nói thẳng ra, giữa họ và Mơ Cơ Giờ Hờ không có xung đột lợi ích, nên họ đã ngầm chấp nhận hành động của hắn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, tuy tấn mạnh thu không thể vào đây, nhưng lão mù ở tổ và 15 người tộc tà kỵ còn lại vẫn đi theo sát bên. Phương Sâm Nham đã nói trước với lão mù ở tổ, nếu mình có mệnh hệ gì ở đây, thì người anh em tốt Hắc Cực nhất định sẽ huyết tẩy bộ tộc tà kỵ để chôn cùng mình. Vì vậy, không sợ lão mù ở tổ không dốc hết sức, cả nhóm lặng lẽ leo lên trong bóng tối. Khi đến gần đỉnh nhọn của vỏ ốc, họ đột nhiên thấy một cánh cửa xuất hiện trên vách. Hoa văn và đồ trang trí trên cửa đều làm bằng vàng ròng, mang đậm phong cách của người Na'vi. Có thể lờ mờ nhận ra, nơi này vốn là một lỗ thủng trên vỏ ốc do thời gian bào mòn, nhưng đã được khéo léo trang trí lại thành một cánh cửa. Mở cờ giờ hờ lấy súng tín hiệu của mình, nặt một viên đạn pháo sáng rồi bắn ngang vào trong. Lập tức, một lối đi có bậc thang dốc thẳng xuống dưới hiện ra trước mắt mọi người. Bậc thang cũng rất nhanh bóng, chắc chắn là có người thường xuyên đi lại. Vì vậy, Phương Sâm Nham vẫn đi trước, vừa nhìn xuống dưới, một cảnh tượng tráng lệ và kỳ ảo lập tức hiện ra trước mắt. Thì ra phần thịt bên trong vỏ ốc hẳn đã thối rữa từ nhiều năm trước. Vì vỏ ốc này cực kỳ lớn nên không gian bên trong rộng gần bằng một sân bóng đá, phần lớn diện tích bị một hồ nước nhỏ lấp lánh gợn sóng chiếm giữ. Nước hồ trong vắt, bên trong mọc rất nhiều loài thực vật lân quang đặc hữu màu vàng, đỏ, xanh, đang duyên dáng lay động trong nước. Thậm chí còn có những bọt nước trong suốt sủi lên, vô cùng đẹp mắt. Chỉ có khu vực gần trung tâm hồ, ánh sáng tối dần đi, lộ ra một màu đen sâu thẳm, rõ ràng là sâu không thấy đáy. Mạch nước của hồ này hẳn là nằm ở đó. Phương Sâm Nham đang định nhìn kỹ hơn thì Mạc Can Sa đột nhiên đẩy anh từ phía sau, giọng nói không giấu được sự vui mừng xen lẫn run rẩy, "Đại ca, nhìn kia, ở bờ hồ bên trái, một tòa tế đàn đang sừng sững ở đó." Chương 115, vùng đất cốt lõi trước mắt là một tế đàn được đúc hoàn toàn bằng vàng. Tế đàn cao gần 10 mét, sừng sững uy nghi, bên trên còn khảm vô số pha lê tự nhiên vẽ đỏ dạng ngũ sắc, phản chiếu ánh nước lấp loáng trong hồ, tạo nên một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa diễm lệ. "Ôi, lệ chúa." Dù Dê là một thực lực giả, cũng không nhịn được lẩm bẩm. Lúc này, đội át chủ bài không có thời gian để khám phá hay thưởng ngoạn mỹ cảnh, cũng chẳng có tâm trạng du ngoạn ngắm cảnh. Họ lao thẳng đến tế đàn, đã ngầm và Mạc Can Sa nghiêm nghị chờ lệnh. Phương Sâm Nham bước lên tế đàn, nhanh chóng lấy ra số lượng lớn trái tim đã chuẩn bị sẵn. Thực tế, để đề phòng bất chắc, Phương Sâm Nham đã mang theo gần 40 quả tim, vì không ai dám chắc Tô Thái có nhớ nhầm con số cần hiến tế hay không. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của lão Mù Bồ, anh đặt từng quả một vào những rãnh lõm trên bàn vàng quanh tế đàn. Vừa vặn 23 quả tim. Tiếp theo, anh quỳ xuống tấm đệm vàng được khắc trên mặt đất và dập đầu. Ngay khoảnh khắc đầu chạm đất, Phương Sâm Nham cảm thấy viên gạch vàng mình chạm vào hơi luôn xuống. Độ lún rất nhỏ, nếu không phải cảm chi của Phương Sâm Nham rất cao thì thật sự khó mà nhận ra. anh lập tức biết mình có thể đã kích hoạt cơ quan, định đứng dậy rời đi thì đột nhiên trước mắt hiện lên từng đợt ảo ảnh. Anh như quay về thời kỳ quỷ dị, thần bí, hùng mạnh và đẫm máu của bộ tộc màu sắc. Dường như có một thầy tế già mua tàn khốc đeo mặt nạ băng, vung vẩy quyền trượng trên tế đàn, bên dưới là các thành viên bộ tộc đang cùng nhiệt gào thét. Rồi ngay trên đỉnh tế đàn, Kyoko đè một người Na'vi cường tráng trần truồng lên bệ đá. Gương mặt người Na'vi này trông cực kỳ giống với thầy tế Mo'at của tộc Ô-mạ tỷ cãi ạ. Dù người Na'vi này ra sức dãy rủa gầm thét, vẫn bị một dịu chém đứt đầu. Giữa cảnh tượng máu me kinh hoàng tột độ, máu tươi phun ra như sương mù, lan tỏa trong không khí. Tiếp đó là cảnh tàn sát tù binh và trẻ em, moi tim chúng ra để hiến tế sống. Nhưng rất nhanh, Phương Sâm Nham đã tỉnh lại từ ảo ảnh. Khi anh đứng dậy, Đá Ngầm và Mạc Can Sa đã vội vàng hỏi dồn về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng khó trách hai người sốt ruột. Nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim đấy. Dù nhiệm vụ này do Phương Sâm Nham hoàn thành, nhưng lúc này ba người vinh nhục cùng hưởng, mà Phương Sâm Nham cũng không phải loại người ăn mảnh, nên tự nhiên khiến người ta mong chờ đến mức không thể kìm nén. Phương Sâm Nham nhún vai, trong lòng cũng khá kỳ quặc tại sao vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, anh đột nhiên phát hiện, trong những hốc lõm đặt những trái tim đẫm máu trên tế đàn Hoàng Kim, không biết từ đâu đã rỉ ra một lớp chất lỏng trong suốt như dầu, ngâm mấy chục quả tim màu đỏ sẫm trong đó, tạo nên một bầu không khí quỷ dị khó tả. Tuy nhiên, theo suy đoán của Phương Sâm Nham, chất lỏng này phần lớn là do lúc anh dập đầu, chán va vào viên gạch vàng di động kia, kích hoạt cơ quan khiến nó phun ra từ một lỗ ngầm bí mật nào đó. Nói ra thì cũng chẳng có gì bí ẩn. Nhưng chỉ vài giây sau, đồng tử của Phương Sâm Nham đột nhiên co rút lại, và anh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì 23 quả tim đặt trên tế đàn Hoàng Kim bỗng đồng loạt co giật, đập thình thịch. Cảnh tượng phi lý này khiến cả Mạc Can Sa, Đá Ngầm và Dê đều chết lặng. Ngược lại, lão Mũ Bổ và người của lão vẫn có thể há hốc mồm giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài. Khi tiếng tim đập ngày càng nhanh, bên dưới tế đàn bỗng phát ra tiếng nổ ầm ầm, dường như có một cơ quan cực kỳ nặng nề dưới lòng đất đã được khởi động. Mặt đất cũng rung chuyển nhẹ, rồi một cột đá từ từ nhô lên từ trung tâm tế đàn. Trên đỉnh cột đá là một tấm gương vô cùng tinh xảo. Tấm gương trông như được làm từ pha lê vẹn đỏ dạ, nhưng lại mỏng như giấy, không biết được chế tác thế nào. Ánh sáng phản chiếu từ nó lung linh gợn sóng, thậm chí có thể thấy bề mặt còn được khắc hoa văn, nét bút vô cùng mạnh mẽ, trông như hình một quả có dâu. Sau khi tấm gương này xuất hiện, nó lại có hiệu ứng hội tụ ánh sáng như một thấu kính lõm. Cộng thêm việc bản thân nó được tạo thành từ một loại vật chất năng lượng cao, nên nó đã tụ lại thành một chùm sáng rực rỡ nhưng không chói mắt, chiếu thẳng vào mặt hồ nhỏ phía trước, khiến mặt nước vốn đã lấp lánh càng thêm huyền ảo. Lúc này Phương Sâm Nham mới phát hiện, ven bờ hồ còn mọc không ít loài thực vật bán thủy sinh giống như lao sậy, kiên cường vươn ra những bông lúa nặng trĩu. Dù trong đêm tối, ánh vàng nóng ả trên bông lúa vẫn lướt qua mắt mọi người. Giữa những thân cây sát mặt đất, có rất nhiều bóng đen bí ẩn đang bò lổm nổm, phát ra tiếng sột soạt, trông khá âm u. Ánh sáng từ tấm gương dường như đang dẫn dụ những bóng đen bí ẩn đó tụ tập lại. Lúc này, Dê đang đứng trên cao bỗng trầm giọng nói, "Cẩn thận." Nước hồ bắt đầu gợn sóng và thay đổi, nhiệt độ gần mạch nước giữa hồ đã tăng 0.4 độ, hình như có thứ gì đó sắp bơi ra. Lúc này, Phương Sâm Nham và những người khác cũng nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ này. Rất nhanh, những bóng đen bị gương chiếu vào bắt đầu run rẩy, có vẻ hoảng loạn. Từ mạch nước, một khối đen đột nhiên lăn ra với tốc độ cực nhanh. Khối đen này to bằng lốp xe ô tô, cuộn tròn lại như một chiếc lốp xe đang quay với tốc độ cao, hung hãn lao về phía những bóng đen trong nước rồi tham lam săn mồi. Mặt nước bốn trong vắt lập tức nổi lên từng vệt màu đỏ sẫm, trông vô cùng thê lương và yêu dị. Lúc này, dưới ánh máu, họ mới nhìn rõ những bóng đen nhỏ bé bị săn giết kia chính là những con cá. Nhưng nói đúng hơn, chúng vừa có mang và vảy của cá, lại vừa có sáu chân như thằn lằn. Hẳn là một loài động vật lưỡng cư, tương tự như cá thòi lòi trên trái đất, nhưng những chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng chúng cho thấy chúng không phải là sinh vật vô hại. Trong nháy mắt, quả cầu hình lốp xe đã tàn sát sạch sẽ sinh vật trong nước, rồi bùm một tiếng bay vọt lên khỏi mặt nước. Giữa những tia nước bắn tung tóe, nó đột ngột duỗi ra 8 cái chân dài khi cách mặt đất 1 mét. Nó lặng lẽ đáp xuống đất, như thể cả con vật đột nhiên phình to ra. Trên những cái chân dài của nó mọc đầy lông tơ, trên đen dưới trắng, hóa ra là một con nhện ăn cá khổng lồ vô cùng hung tợn. Lúc này, sáu cặp mắt kép của nó đỏ rực như hồng ngọc, trông cực kỳ hung ác. Nhện ăn cá trên trái đất có thể săn những con cá lớn gấp 3 lần kích thước của nó trong nước, còn trong môi trường trọng lực thấp của hành tinh vẹn đó ra, con nhện này trông càng thêm hung hãn, động tác tưởng chậm mà nhanh, bò vun vút trên mặt đất, dường như trong nháy mắt đã đến trước mặt Phương Sâm Nham. Anh lập tức khởi động máy dò, nhưng chỉ nhận được một đoạn thông tin không đầy đủ, ví mông chi tử kẻ địch của đại dương sinh vật truyền kỳ bậc 5. Cân nặng 211 kg, sức mạnh 41 điểm, nhanh nhẹn 57 điểm, thể lực, điểm cảm chi, điểm sức hút, điểm trí tuệ, điểm tinh thần, điểm cận chiến cơ bản LV9. Thuộc tính cụ thể: năng lực sinh vật truyền kỳ bậc 5, lớp phủ bọt nước LV3, sinh mệnh của chủ sở hữu tăng thêm 30.000 điểm. Năng lực đặc biệt của loài nhện: tơ độc bắn nhanh, sinh vật vừa có sức mạnh vừa nhanh nhẹn này có thể tiết ra chất lỏng có độc từ bụng của nó, khi tiếp xúc với không khí sẽ tạo thành tơ nhện dính và dai, dính vào người kẻ địch có thể trói buộc hành động và gây sát thương độc. Năng lực đặc biệt của sinh vật: bơi lội, nhờ vào không khí mang theo trên lông chân và thân, sinh vật này có thể tự do hô hấp trong nước. Năng lực đặc biệt của sinh vật: càng kìm đâm thủng, hiệu quả. Năng lực đặc biệt của sinh vật: lan tròn, hiệu quả. Năng lực đặc biệt của sinh vật: năng lực đặc biệt của sinh vật. Phương Sâm Nham vừa thấy 4 chữ sinh vật bậc 5 là biết ngay mình chắc chắn sẽ bị nó chém chết trong một nốt nhạc, nên anh không chút do dự quay người bỏ chạy. Còn phí mông chi tử lại không đuổi theo anh, mà thèm thuồng bỏ lên tế đàn, dùng càng kìm đâm vào những trái tim đang đập. Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông báo, cảnh báo. Cảnh báo. Lễ tế của kỳ ổ có đang bị phá hoại. Cảnh báo. Cảnh báo. Lễ tế của kỳ ổ có đang bị phá hoại. Cảnh báo. Bạn phải khiến lễ tế của kỳ ổ có tiếp tục trong vòng 10 giây, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Phương Sâm Nhang quay đầu nhìn lão mù bồ, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nói một câu, lên. Ông và người của ông cùng lên. Cơ mặt lão mù bồ co giật. Địa hình ở đây vô cùng chật hẹp, con phi long thân thiết như anh em của lão hoàn toàn không bay vào được. Nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phương Sâm Nham, lão biết lần này không trốn được. Lão gầm lên một tiếng rồi rút đao xuống tới. Hơn 10 thành viên còn lại của bộ tộc kỵ binh làm sao có thể ngồi yên nhìn lão gặp nguy hiểm, dù biết cực kỳ hung hiểm nhưng vẫn chia ra vài người xông lên trước, những người còn lại dương cung lắp tên. Còn Mạc Can Sa thì ngay lập tức rút súng lục cong bắp tay ra, khai hỏa. Đoằng, đoằng, đoằng. Ba phát súng liên tiếp bay ra, hắn nhắm vào mắt của con nhện ăn cá tên Phí Mông Chi Tử. Ba viên đạn lập tức bắn nát mắt kép của nó, một dòng thể dịch màu xám nhạt bắn ra, ngay sau đó những viên đạn va vào nhau gây nổ. Con nhện khổng lồ bị đánh văng lên không trung, bịch một tiếng rơi xuống đất. Chương 116, cuộc loạn tử chiến ngay sau đó, những mũi tên từ trường cung của tộc nhân đạp kỵ cũng vun vút bay ra, phập 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 cắm vào bề mặt cơ thể nó. Trông như đã găm sâu vào trong, đuôi tên vẫn còn run lên bần bật, gây ra vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng ngay khi mọi người đang cảm thấy vui mừng, tám cái chân dài của con quái phệ mẩn đột nhiên khép lại, một lần nữa có rút thành hình dạng cỡ lốp xe ô tô. Những mũi tên vốn cắm trên người nó bị lực co rút của cơ bắp sống sượng ép bật ra ngoài. Rồi con quái vật này phóng vọt ra với tốc độ không thể hình dung nổi, lao thẳng vào thành viên bộ tộc đạp kỵ đang ở gần nhất. Nhưng những người được chọn để bảo vệ lão mù bo đều là tinh binh thiện chiến của bộ tộc đạp kỵ. Người thợ săn này thuận thế bắt chéo cung tên trước ngực, trông nhẹ nhàng như không đã đỡ được cú va chạm này, đồng thời thuận đà nhảy lùi về sau. Đây là kỹ năng sinh tồn mà anh ta đã tôi luyện qua ngàn vạn lần săn bắn trong rừng, phải nói là cách xử lý không có một chút sai sót nào. Nhưng con nhện khổng lồ này còn có 8 cái chân dài. Ngay khi va vào cây cung, hai cái chân trước vốn đang co quắp, sắc lẻm và đầy lông của nó liền nhấc lên, đâm thẳng về phía người thợ săn. Cú đâm này nhanh như điện quang hỏa thạch, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng. Hai đầu chân trước của nó vô cùng sắc bén và có ngạnh ngược. Sức dây rùa của những con cá nặng hàng trăm cân dưới nước mạnh mẽ đến nhường nào, mà con nhện bắt cá tên phệ mẩn này lại có thể dựa vào hai chi trước như lao xin cá này để săn giết chúng. Lúc này, đâm về phía người Na Vi có sức mạnh và sự nhanh nhẹn kém xa mình, tất nhiên là một đòn trúng đích. Trong lúc không kịp phòng bị, người tộc nhân đạp kỵ này lập tức bị chi trước sắc bén vô song đâm xuyên lồng ngực, phụt một tiếng phun ra một vòi máu tươi. Con quái phệ mẩn có chi trước lại, hai chiếc răng nanh dài bên mép đã đâm vào cơ thể anh ta, men tiêu hóa kinh hoàng nhanh chóng biến xương thịt của anh ta thành dịch lỏng. Con quái phệ mẩn ngậm lấy thân thể của người tộc nhân đạp kỵ chính xác hơn là một cái túi da chứa đầy chất lỏng, không ngừng nhảy lên né tránh. Trong quá trình đó, nó điên cuồng hút thứ dịch lỏng đã bị hòa tan, vết thương trên người nó vậy mà nhanh chóng lành lại, rõ ràng là thanh máu lại bắt đầu hồi phục với tốc độ kinh hoàng. Nhưng người của bộ tộc đạp kỵ vốn sống bằng nghề săn bắn. Lão mù bo gầm lên một tiếng giận dữ, các thành viên còn lại của bộ tộc lập tức bày ra một đội hình tựa như bảy cá. Con quái phệ mẩn mắt lóe hồng quang, một lần nữa biến thành hình dạng lốp xe kinh hoàng và tà ác đó lao tới. Một thành viên bộ tộc đạp kỵ vẫn dùng cung tên đỡ lấy, nhưng cú đâm tưởng chừng chắc thắng tiếp theo của con quái phệ mẩn lại trượt. Hai thành viên khác của bộ tộc đạp kỵ đồng thời vung cây cung lớn, bốp bốp đánh vào chân trước đang đâm ra của nó. Tuy không thể đánh bay con dã thú hung bạo này, nhưng đã thành công làm lệch hướng đâm của nó. Hai chi trước sắc bén vô song phập một tiếng, với đà không giảm, cắm sâu xuống đất, để lại hai cái hố sâu hoắm. Lúc này, mọi người lập tức thừa cơ tấn công điên cuồng, rát một tiếng đã đánh gãy một chân của con nhện, dịch cơ thể màu vàng nhạt lập tức chảy ra. Nhưng đúng lúc này, con nhện lại há miệng, đột ngột bắn ra một sợi tơ trong suốt dày bằng ngón tay cái, dính vào người thành viên bộ tộc đạp kỵ gần nhất, rồi sống sượng kéo anh ta lại ôm chặt. Tức thì, một người một nhện lại biến thành một quả cầu, thoáng một tiếng rơi xuống hồ nước nhỏ. Dù mọi người điên cuồng tấn công, nhưng ở dưới nước, cả cung tên và đạn đều bị ảnh hưởng bởi khúc xạ, tỷ lệ bắn trúng lập tức giảm mạnh. Mấy chục giây sau, con quái phệ mẩn lại tràn đầy sinh lực bay vọt ra khỏi ao. Không chỉ cái chân bị đánh gãy đã mọc lại, mà ngay cả con mắt đỏ bị mổ gặng xạ bắn trúng cũng đã hồi phục như cũ. Cùng lúc đó, cái xác không da thịt của người Navi bị kéo xuống nước cũng như một cái túi rỗng, nổi lềnh bềnh lên mặt nước, trông vô cùng tà dị và thảm khốc. Đối mặt với con ác quỷ có khả năng hồi phục kinh người như vậy, nhất thời ngay cả người của bộ tộc đạp kỵ cũng lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có một thành viên của bộ tộc đạp kỵ gào khóc thảm thiết, lấy ra một ống tre từ trong lòng uống cạn, rồi phẫn nộ vô cùng xông thẳng một mình về phía bờ hồ, đôi mắt đã tràn ngập vẻ quyết tử. Anh trai của cậu ấy vừa bị ăn thịt. Lão mù bo buồn bã nói. Lúc này, Dê lại đột nhiên rút ra một khẩu súng bắn tỉa dài từ sau lưng. Vũ khí này có màu trắng bạc, đường nét thon dài mượt mà, lạ lùng là ống ngắm khá lớn, trên nòng súng dài gần 1 mét còn có hoa văn rõ nét, mang lại một cảm giác thần thánh khó tả. Anh ta nói với Phương Sâm Nham, cậu có cách nào giữ chân nó tại chỗ trong 10 giây không? Nhớ kỹ, nó phải ở yên một chỗ, sau khi tôi nhắm, nó chỉ có thể di chuyển trong phạm vi khoảng 1 mét mà thôi. Phương Sâm Nham lúc này đang gánh nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim, là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ nên không thể ra tay trước, bèn nhìn sang đá tảng. Đá tảng gật đầu, nghiêm túc nói, tôi thử xem. Lúc này, con quái phệ mẩn thấy có một con mồi tách đàn, mừng rỡ vô cùng, lập tức co người lại lao tới cực nhanh. Tơ nhện là tinh hoa trong cơ thể nó, có thể không dùng thì sẽ không dùng. Người tộc nhân đạp kỵ này tuy mắt bừng lửa giận, nhưng đối phó trông có vẻ rất bình tĩnh. Anh ta vẫn giơ cung tên ra đỡ. Chỉ là như vậy, anh ta cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hai móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên người. Phút một tiếng, người Navi này bị đâm xuyên tim, nhưng trong mắt anh ta không có đau đớn, mà ngược lại là một vẻ hưng phấn độc địa. Tiếp đó, con quái phệ mẩn tiếp tục tham lam kéo con ngồi về phía mình, răng nanh trong miệng sáng lấp lánh, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng tiêm men tiêu hóa protein vào cơ thể mục tiêu. Rồi nó đột ngột phóng ra, đâm vào cơ thể người tộc nhân đặc kỵ, vơm men tiêu hóa vào người anh ta. Chỉ trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của người tộc nhân đạp kỵ tuy đang vô cùng đau đớn, nhưng lại đột ngột rút con dao xương đeo trước ngực ra, men theo gốc của chiếc răng nanh vừa phóng ra mà chém tới. Răng nanh đó tuy cứng và sắc, nhưng cũng là mọc ra từ nhỡ thịt, một khi phóng ra liền lộ ra yếu điểm. Người tộc nhân đạp kỵ này vốn đã lòng đầy căm hận, lại trong cơn đau đớn tột cùng phát huy ra tiềm năng cuối cùng của sinh mệnh, vậy mà một dao đã chém đứt tận gốc hai chiếc răng nanh đen kịt dài bằng ba ngón tay. Con quái phệ mẩn bị trọng thương ở chỗ hiểm, đột nhiên hét lên một tiếng kêu đau đớn đến tột cùng. Nhưng ngoài răng nanh, nó còn có hai chiếc răng nanh khác chuyên dùng để xé rách lớp da dày của manh thú để tiêm nọc độc. Nó cố nén đau, ngậm lấy người Navi đã bắt đầu bị hòa tan rồi lại nhảy xuống nước. Một gẳng xạ và những người khác điên cùng tấn công, nhưng cũng chỉ đánh gãy được hai chân của nó trước khi nó xuống nước mà thôi. Một gẳng xạ không nhịn được thở dài, người Navi này tuy dũng cảm, nhưng cũng coi như chết vô ích rồi. Anh ta hy sinh mạng mình, nhưng con quái phệ mẩn này lại có thể hút chất dinh dưỡng từ cơ thể anh ta, nhận được tiếp tế để chữa lành vết thương. Nhưng anh ta còn chưa dứt lời, đã thấy con quái phệ mẩn đang hút con mồi bỗng toàn thân co giật dữ dội, rồi vậy mà há miệng trong nước, nôn ra thứ dịch lỏng màu vàng nhạt đục ngầu, bên trong thậm chí còn lẫn những sợi máu đỏ. Vết thương trên người nó do bị tấn công lúc trước không những không giảm, mà còn nặng hơn. Hóa ra người tộc nhân đạp kỵ lúc nãy trước khi xông ra đã mang theo lòng quyết tử, từ trước đã uống hết chỗ nọc độc dùng để tẩm vào đầu mũi tên. Chuyện sau đó không cần phải nói nhiều, con quái phệ mẩn hung mãnh vô song này vốn định đại bổ một phen, kết quả lại nốc trọn một bụng độc. Đôi mắt đỏ hoe đầy oán độc của nó lập tức nhắm vào mồ gặm xạ. Trong tư duy đơn giản của nó, những con mồi da xanh cao lớn kia có độc, con mồi da đen nhỏ bé này chắc không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là những đòn tấn công của mồ gặm xạ cũng đã thực sự khiến nó khốn đốn. Nước bắn tung tóe, con quái phệ mẩn đột ngột lăn tròn lao về phía mồ gặm xạ. Nhưng con nhện lớn bị gãy hai chân tốc độ đã chậm đi không ít. Anh chàng da đen không hề hoảng hốt, nửa quỳ xuống đất, nheo mắt bắn từng loạt ba viên một, từng viên đạn quét ra từng lỗ máu trên cơ thể nó. Ngay khi con quái vật khổng lồ sắp va vào mục tiêu, thì từ bên hông một bóng người đột ngột lao tới. Chính là đá tảng đã kích hoạt năng lực dũng cảm. Anh ta vốn đã có dây chuyền sinh mệnh với Phương Sâm Nham, lúc này cũng không còn gì phải lo ngại, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, một luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa ra. Tiếp đó, anh ta dùng chiếc khiên đầu dị hình cứng rắn chặn đứng cú lao của con quái phệ mẩn. Chỉ là lúc này, con quái đã dùng lại chiêu cũ, hàn quang lóe lên, hai chi trước đã đâm tới. Nhưng đá tảng đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Anh ta nghiêng người, dù sự nhanh nhẹn không đủ, nhưng cũng đã né được một cú đâm. Cả người anh ta còn hung hãn lao tới, thuận theo thế đâm của cái chân trước còn lại mà lao vào. Con quái phệ mẩn chỉ cảm thấy một chi trước truyền đến một luồng hơi ấm. Cú lao và đâm này của nó vốn đã dùng hết sức, giờ lại cộng thêm cú va chạm vô cùng hung hãn của đá tảng, móng đuôi sắc bén phập một tiếng, vậy mà đã đâm ngập vào bụng đá tảng, thậm chí còn xuyên cả ra sau lưng. Một người một thú liền quấn lấy nhau ở cự ly gần nhất, chuẩn bị cho một trận tử chiến tàn khốc nhất. Lúc này, lão mù bo đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Ông không ngờ đám người ngoài đến này cũng hung hãn đến vậy, rõ ràng biết cận chiến chắc chắn sẽ chết mà vẫn dám lao vào giáp lá cả. Lúc này, những tộc nhân đạp kỵ còn lại cũng không đứng yên, mũi tên bay tới như mưa. Con nhện khổng lồ có 6 cái chân dài còn lại, định tóm lấy đá tảng, lăn tròn kéo sống anh ta xuống nước. Chương 117, hãy để đạn bay đối mặt với tình thế khó khăn này, Phương Sâm Nham lại dứt khoát rút súng, lạnh lùng nhắm bắn, kích hoạt khúc ca rượu run, nổ súng. Phút một tiếng, khói xanh bốc lên, sát thương của dã vọng đối với sinh vật bậc năm này gần như chẳng thấm vào đâu, nhưng thứ Phương Sâm Nham cần chính là hiệu ứng choáng váng 2 giây. Con nhện khổng lồ co giật một cái, 6 chiếc chân sắc như dao găm cũng co quắp lại. Tiêu Thạch chớp lấy thời cơ, thanh quang kiếm màu đen trong tay giơ cao, đâm mạnh vào vết thương nơi chiếc răng độc đã bị bẻ gãy. Xèo một tiếng, không khí lập tức tràn ngập mùi khét. Nhưng con của phở mẩn này là một sinh vật bậc năm cực kỳ hung tàn, 2 giây trôi qua trong nháy mắt. Tiêu Thạch tuy là mở tờ, nhưng bất cẩn một chút liền cảm thấy cánh tay trái tê dại, trong tiếng xương gãy giòn tan, một chiếc càng trước khác của con nhện đã điên cuồng bung xuống, máu tươi bắn tung tóe, chém đứt lìa cánh tay phải đang cầm kiếm của anh. Dù vậy, nhát kiếm đó của Tiêu Thạch cũng đã đâm sâu vào tuyến độc trong vết thương của con nhện. Con nhện khổng lồ rít lên thảm thiết, nhưng vài giọt nọc độc trong suốt không màu cũng bắn lên da của Tiêu Thạch, khiến da nổi bọt trắng xóa, dường như da thịt đều bị hòa tan. Lúc này, lão Mục Bắc cũng biết đây là thời khắc mấu chốt. Nhóm người Phương Sâm Nham đã bắt đầu liều mạng, nếu họ chết ở đây, bộ tộc Tà Kỵ cũng thật sự phải chôn cùng. Vì vậy, lão già này cũng thể hiện ra thực lực cường hãn của mình. Lao hơi không người, lao tới như một bóng ma, không biết từ lúc nào đã rút ra thanh cốt nhận đen xì trên ngực, đâm mạnh một nhát như chọc tiết lợn, cắm ngập vào cái bụng béo mập của con nhện khổng lồ, ngập đến tận chui. Hơn nữa, tay phải cầm đao còn xoáy mạnh một cái, rồi dốc toàn lực kéo lưỡi đao lên trên, nhưng chỉ kéo được khoảng 7-8 cm thì bị chặn lại. Chúng phải một đòn chí mạng như vậy, con của Phơ Mẩn lập tức tỉnh lại từ cơn đau dữ dội, gào thét ám ảnh, vung vẩy những chiếc chân dài. Chúng hợp lại cùng lúc, bất ngờ đánh bay lão Mục Bác ra ngoài, khiến những người của bộ tộc Tà Kỵ hét lên một tràng giận dữ và lo lắng. Nhưng dù người bị đánh bay là lão Mục Bác, con của Phơ Mẩn lại giơ càng trước lên co giật, phát ra tiếng kêu thảm thiết và cực kỳ đau đớn. Bởi vì bay theo lão Mục Bác còn có một đoạn ruột non dài màu hồng thấm đầy tơ máu, những thứ sền sệt bên trong màu xám xanh hòa cùng máu đỏ sẫm phun tung tóe khắp nơi, đến nỗi không khí xung quanh trong thoáng chốc bốc lên mùi gỉ sắt tanh nồng. Hóa ra, trên mũi thanh cốt chủy của lão già này có một cái ngạnh được mài ra có chủ đích, giống như lưỡi câu có ngạnh ngược. Lão nắm chặt chuôi cốt chủy, khi bị đánh bay, cái ngạnh đó cũng độc địa kéo theo những thứ nó móc phải ra ngoài. Đúng là gừng càng già càng cay, lão mục bắt gian xảo, vũ khí sử dụng cũng độc địa nham hiểm như vậy. Nếu nói những đòn tấn công trước đó đối với con nhện nước cường hãn này chỉ là vết thương ngoài da, thì cú này của lão mục bác đã thật sự uy hiếp đến tính mạng của nó. Gã khổng lồ này lập tức có chút chột dạ, chuẩn bị co người lại định bỏ chạy. Nhưng trên khiên của Tiêu Thạch đột nhiên bắn ra chiếc lưỡi nhọn hoắt đáng sợ của loài alien, buông một tiếng quất vào đầu nó. Hiệu ứng choáng váng vậy mà không bị miễn nhiễm, có hiệu lực ngay lập tức. Tiêu Thạch bước khiên đi, tiện tay rút ra phi tiêu vừa nhận được không lâu, nhắm vào con mắt kép như hồng ngọc của con nhện mà phóng tới. Con của phở mẩn dưới cơn đau đớn liên tiếp gầm lên điên cuồng, càng trước sắc nhọn lại chém xuống. Tiêu Thạch không thể chống đỡ, chỉ đành nhắm mắt lại và bị đánh vào trạng thái hấp hối. Dưới sự bảo hộ của ánh sáng bạc, dù con của phở mẩn tức giận điên cuồng vùng càng trước muốn xé nát kẻ địch trước mặt thành từng mảnh, nhưng chỉ có thể đánh cho lớp khiên bạc kia tỏa sáng rực rỡ chứ không thể làm tổn thương Tiêu Thạch. Ngược lại, Phương Sâm Nham lại rên hừ liên tục, trên người không ngừng xuất hiện những tia sáng bạc sắc lẻm. Phải biết rằng, đây là đòn tấn công của sinh vật huyền thoại bậc năm, hơn nữa còn không bị giảm 40 sát thương theo quy tắc như khi tấn công khế đỡ giả. Mặc dù sức phòng ngự của Tiêu Thạch rất cao, phòng ngự của Phương Sâm Nham cũng không tồi, lại có thiên phú dẻo dai làm lớp đệm, nhưng trong tình huống hoàn toàn bị làm bao cắt thế này, ước chừng cũng chỉ trụ được vài giây đến hơn 10 giây mà thôi. Nhưng lúc này, gã mở cờ giờ hở đã bóc cỏ. Khi anh ta cầm súng bắt đầu nhắm, cả người dường như hóa thành một tảng đá, lặng lẽ hòa vào tự nhiên, nhưng sau khi nổ súng, luồng sát khí như hồng thủy bộc phát mới đột ngột thống trị toàn trường, tuôn trào ra ngoài. Cảm giác của Phương Sâm Nham cũng cực kỳ nhạy bén, anh phát hiện mặc dù sát khí trong nháy mắt khuấy động toàn trường, nhưng xung quanh con của Phở Mẩn lại hình thành một môi trường chân không, giống như mắt báo khi cuồng phong ập đến, nhìn thì sóng yên biển lặng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền sẽ là trời long đất lở. Điều bất ngờ là, sau khi mở cờ giờ hở nổ súng ít nhất đã qua 3-4 giây, con của Phở Mẩn lại không có chút dị thường nào, vẫn điên cuồng tấn công Tiêu Thạch đang được khiên bạc bảo vệ, như thể phát súng đó hoàn toàn bắn vào không khí. Phương Sâm Nham cũng không nhịn được kinh ngạc nói, sao lại thế này? Lẽ nào anh? Ba chữ bắn trượt rồi cuối cùng Phương Sâm Nham vẫn không nói ra, lời này đối với một tay bắn tỉa quả thực có chút như vả vào mặt. Mở cờ giờ hờ lại cười nói, không đổi, hãy để đạn bay thêm một lúc. Lúc này, con nhện khổng lồ điên cuồng kia sau khi phát hiện hành vi của mình là vô ích, đã chuyển mục tiêu sang lão mục bác. Nó đột nhiên bắt đầu co người lại, xem ra định lao tới tấn công. Trong đôi mắt của mở cờ giờ hờ đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, cảm giác nguy hiểm đó lập tức truyền khắp toàn thân Phương Sâm Nham. Ngay giây tiếp theo, cái đầu của con nhện khổng lồ hung ác kia lại như bị một cây búa vô hình đập thẳng vào mặt, rát một tiếng nổ tung như dưa hấu vỡ. Vách đá xung quanh loang lổ toàn dịch thể và mảnh vụn của nó, có thể nói là óc văng tung tóe đúng nghĩa. Nhưng sức sống của sinh vật huyền thoại này cũng thật sự cường hãn vô cùng, bị như vậy mà vẫn có thể dựa vào bản năng di chuyển mấy cái chân còn lại khó khăn bỏ về phía hồ nước. Tuy nhiên, hơn 10 người còn lại của bộ tộc Tà Kỵ cũng không phải dạng vừa, lúc này không thừa cơ hội đập chó chết đuối thì còn đợi đến khi nào? Lập tức dương cung lắc lên, sống sượng găm nó thành một con nhím. Phương Sâm Nham lúc này cũng thấy trong lòng rét run, mặc dù đặc điểm chính của con của Phở Mẩn này là khả năng chiến đấu săn mồi và hồi phục cực kỳ biến thái, nhưng lượng máu ước tính cũng ít nhất khoảng 40,000 điểm. Nếu tính như vậy, uy lực phát súng kia của MKGH ít nhất cũng đã thổi bay gần một nửa lượng máu của nó. Đây là sức tấn công cường hãn đến mức nào? Dưới đòn tấn công mức độ này, ai có thể chịu nổi một phát súng như vậy? MKGH cũng nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt nhóm Phương Sâm Nham. Anh ta có thể nói là nợ đội Vương bài một ân tình lớn, lúc này cũng có ý muốn kết giao với mọi người, liền cười ha hả, rất hào phóng chia sẻ thông tin năng lực này của mình ra, năng lực cấp A, hay để đạn bay, LV mát, mô tả, thông qua thời gian giải tụ lực và chuẩn bị, khiến uy lực của viên đạn bộc phát hoàn toàn trong nháy mắt. Sử dụng, bạn phải liên tục nhắm vào kẻ địch ít nhất 10 giây, trong trạng thái tuyệt đối bình tĩnh, phân tích và nghiên cứu mọi thứ về kẻ địch, mới có thể phát động đòn tấn công chí mạng. Trong thời gian này, nếu bạn di chuyển hoặc kẻ địch di chuyển ra khỏi phạm vi 1 mét, kỹ năng sẽ bị gián đoạn và thất bại. Gợi ý, thời gian bạn nhắm vào kẻ địch càng lâu, uy lực sẽ càng tăng, tối đa nhắm trong 20 giây. Gợi ý, hiệu ứng LV mát xuất hiện, tấn công trì hoãn. Sau khi bạn bắn viên đạn về phía kẻ địch, viên đạn đó sẽ di chuyển trong không gian khác chiều để hấp thụ năng lượng. Bạn để viên đạn bay trong không gian khác chiều càng lâu, uy lực sẽ tiếp tục tăng lên. Bạn có thể điều khiển viên đạn bất cứ lúc nào, khiến nó có hiệu lực và gây sát thương cho kẻ địch. Gợi ý, vì sức sát thương của năng lực này cực kỳ mạnh mẽ, nên khi bạn bắt đầu nhắm vào kẻ địch cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của bạn ngay lập tức. Gợi ý, bạn chỉ có thể sử dụng năng lực này 3 lần trong mỗi thế giới. Mỗi lần sử dụng sẽ bị trừ 5,000 điểm thông dụng và 10 điểm tiềm năng. Sau khi xem mô tả của năng lực này, nhóm Vương Sâm Nham cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Rõ ràng, năng lực này chỉ có thể phát huy tác dụng trong một số trường hợp đặc biệt, ít nhất là không thể dùng trong trận chiến giữa các khế ước giả. Một khi bắt đầu nhắm, kẻ địch sẽ biết có một tay bắn tỉa đang nhắm vào mình, dù có ngốc đến đâu, chỉ cần trong vòng 10 giây chạy ra khỏi phạm vi 1 mét là hiệu ứng này sẽ thất bại. Chỉ khi chiến đấu với những sinh vật nguyên thủy trong thế giới mộng ma, chúng mới không biết bị một khẩu súng bắn tỉa nhắm vào có nghĩa là gì. Dĩ nhiên, MKGH với tư cách là một thực lực giả, chắc chắn còn sở hữu nhiều năng lực mạnh mẽ khác, nhưng việc anh ta chịu chia sẻ năng lực này ra cho mọi người xem cũng đủ cho thấy sự thành ý và thẳng thắn của mình. Tiêu Thạch lúc này cũng đã thoát khỏi trạng thái hấp hối, rồi ho sù sụ. Máu anh nôn ra có màu đỏ sẫm, từ trong cổ họng phun ra còn có cả mảnh băng, thậm chí là những cục máu đông màu tím đen, rơi xuống phiến đá kêu len keng. Anh thở hổn hển một lúc lâu mới ngừng ho. Chương 118, hoàn thành. Lễ tế chờ dỗ kỳ. Sau khi giết chết đứa con của phệ mẩn, thi thể nó co quắp lại, dù bị ghim chặt xuống đất nhưng vẫn co giật nhẹ nhẹ. Lúc này, có thể thấy 23 quả tim ngâm trong chất lỏng trên tế đàn hoàng kim đang nhanh chóng thu nhỏ, tựa như đường muối tan cực nhanh trong nước. Rõ ràng, để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim lễ tế trở dầu kỳ, phải đợi đến khi những quả tim này tan chảy hoàn toàn trên tế đàn. Cùng lúc đó, tấm gương lõm tinh thể vẽ đỏ dạ đang bay lên cũng bắt đầu hóa hơi, nhưng ánh sáng nó chiếu ra lại ngày càng rực rỡ, từ từ rọi vào khu vực sâu không thấy đáy của hồ nước. Tim và gương lõm cuối cùng lại cùng lúc biến mất trước mắt mọi người. Sau khi chúng tan biến, làn nước trong vắt của hồ đống tỏa ra ánh sáng tím huyền ảo. Ánh sáng ấy vừa bí ẩn, uy nghiêm lại trang trọng, tạo ra một ảo giác khiến người ta bất giác muốn quỳ xuống sùng bái. Dần dần, từ làn nước trong vắt bên dưới xuất hiện vài chiếc chi đốt dài tỏa ánh sáng tím, nhẹ nhàng trôi nổi. Ánh sáng tím dịu dàng ấy lững lờ theo dòng nước, khiến lòng người bất giác dâng lên cảm giác được vô vẻ và trang nghiêm, sự ám thị tâm lý muốn sùng bái càng thêm mãnh liệt. Ngoại trừ lão mù bù, tất cả tộc nhân của bộ tộc Đạp Kỵ đều hoảng sợ và run rẩy quỳ rạp xuống đất, áp sát đầu xuống mặt đất. Chỉ có lão mù bù mặt mày kinh hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt, miệng lẩm bẩm: "Cây linh hồn trong nước, đây là cây linh hồn trong nước." Ông ta bỗng điên cuồng lao vào giữa đám tộc nhân, nổi giận đá đập họ: "Mau đứng dậy, không được quỳ, không được cầu nguyện ở đây, các người cũng muốn trở thành kẻ sa ngã sao?" Nghe câu nói này của lão mù bù, mọi nghi hoặc trong lòng Phương Sâm Nham đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc, tựa như chuỗi hạt bị đứt đã tìm lại được sợi dây sâu, lập tức thông suốt toàn bộ ngọn ngành câu chuyện. Nhưng lúc này anh cũng không kịp nghĩ nhiều, vì cùng với việc 23 quả tim trên tế đàn hoàn toàn tan chảy, những chiếc chi đốt màu tím nhạt trôi nổi trong hồ nước trong vắt lại ngày càng nhiều. Làn nước lại cực kỳ trong suốt, vì vậy hàng ngàn chiếc chi đốt màu tím ấy tựa như cảnh liễu đầu xuân, chậm rãi lay động theo gợn sóng, vô cùng tráng lệ và diễm ảo. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo từ ấn ký mộng yểm mãi mới vang lên: "Nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, lễ tế trở dầu kỳ đã hoàn thành thuận lợi. Bạn đã thành công giết chết tù trưởng trở dầu kỳ, lấy tim của hắn ra để hiến tế. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ: cực kém, bạn sẽ không nhận được lời nhận xét nào tệ hơn thế này nữa. Mô tả nhiệm vụ: bộ tộc Mổ Sắc đã diệt vong, tim của trở dầu kỳ đã được hiến tế thành công trên tế đàn hoàng kim. Bạn chỉ hoàn thành hai yếu tố chính này, do đó bạn chỉ có thể nhận được đánh giá thấp nhất và phần thưởng cơ bản. Thông báo: cấp độ đoàn đội của bạn không đủ, do đó thân phận đội trưởng đoàn đội Bạch Ngân của bạn không thể ảnh hưởng đến kết quả phần thưởng. Điểm công hơn của bạn tăng 21 điểm, thưởng thêm từ đội truyền thuyết. Bạn nhận được 30,000 điểm thông dụng. Bạn nhận được 30 điểm tiềm năng. Bạn đã hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Kinh nghiệm đoàn đội tăng 30 điểm. Kinh nghiệm đoàn đội hiện tại của bạn là 60,15 điểm, hãy mau chóng thăng cấp quân hàm để đoàn đội có thể nâng cấp. Thông báo dừng lại ở đây một chút. Lúc này Phương Sâm Nham cũng đã chia sẻ toàn bộ thông tin nhiệm vụ trong đoàn đội, tỏ ý mình không hề giấu giếm. Trong lúc mọi người đang thắc mắc, thông báo lại nhanh chóng tiếp tục: dựa trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của bạn là cực kém, do đó bạn chỉ có thể nhận được hai phần thưởng độc quyền ngẫu nhiên của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Hãy chọn 3 trong số các phần thưởng dưới đây làm phần thưởng cuối cùng. Phần thưởng A: bạn nhận được thêm 11 điểm thuộc tính cơ bản tự do, thưởng thêm từ độ truyền thuyết. Mô tả: sau khi chọn mục này, điểm thuộc tính cơ bản tự do của bạn sẽ tăng thêm 71 điểm, bạn có thể phân phối chúng vào các thuộc tính cơ bản bất cứ lúc nào. Phần thưởng B: giấy chứng nhận hành trình giữa các vì sao, vật phẩm tiêu hao một lần. Mô tả: sau khi sử dụng vật phẩm này, trong thời gian bạn ở lại thế giới này sẽ không thể bị khế ước giả, nghĩa rộng, bao gồm cả thực lực giả, v.v. tấn công, đồng thời bạn cũng không thể tấn công các khế ước giả khác. Phần thưởng C: giấy ủy quyền miễn trừ, vật phẩm này có thể miễn trừ 3 lần hình phạt nhiệm vụ cấp B trở xuống, 1 lần hình phạt nhiệm vụ cấp A trở xuống, không thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ có độ khó cao hơn. Mô tả: sau khi sử dụng vật phẩm này, bạn sẽ được miễn trừ hình phạt do thất bại nhiệm vụ. Đương nhiên bạn cũng không thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ hay sử dụng vật phẩm này trước khi hình phạt tập đến. Phần thưởng D: thiết bị cấy ghép sở tờ Join Master. Mô tả: đây là một phát minh mới nhất, các nhà nghiên cứu đã lấy cảm hứng từ máy tạo nhịp tim của con người. Thiết bị cấy ghép này sẽ thu thập các carbon dioxide trong cơ thể bạn, liên tục tổng hợp hormone sở tờ giỏi mới cung cấp cho cơ bắp, giúp sức tấn công của bạn tăng 15. Mức tăng này tương tự hiệu ứng hào quang, tồn tại vĩnh viễn. Việc bạn cần làm là tiêm nó vào cơ thể mình. Xin hãy yên tâm, qua 137 năm quan sát thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi đã chứng minh, chỉ cần trong cơ thể không có quá 3 thiết bị cấy ghép thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Phần thưởng E: một huân chương danh dự chữ thập. Phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Mô tả: sau khi sử dụng huân chương này, có thể giúp quân hàm hiện tại của bạn tăng một cấp, sử dụng cho cấp bậc sĩ quan dự bị trở lên. Phần thưởng F: thuốc tiêm cao năng phức hợp ẩn E cờ rủ cả du. Phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Mô tả: thuốc tiêm cao năng E cờ rủ cả du là một loại dược phẩm vô cùng quý giá, ngay cả đối với những khế ước giả gần như đã khai phá hết tiềm năng bên trong cơ thể, nó cũng có thể giúp thực lực của họ một lần nữa nhảy vọt, trực tiếp đột phá giới hạn của con người, giúp khế ước giả không cần thông qua bất kỳ thử thách nào mà trực tiếp trở thành thực liệt giả chính thức. Phần thưởng D: thiết bị bảo vệ sinh mệnh len đuôi ở, vật phẩm tiêu hao một lần. Mô tả: trong bất kỳ tình huống nào đều có thể sử dụng vật phẩm này để dịch chuyển người dùng trở về không gian mộng hiểm an toàn. Tác dụng phụ là mọi lợi ích bạn nhận được trong thế giới này sẽ bị xóa sạch. Mô tả: mặc dù chúng tôi không khuyến khích hành vi đào tẩu trên chiến trường, nhưng thôi được, ngay cả những chiến binh dũng cảm cũng nên có quyền đầu hàng một cách đàng hoàng. Phần thưởng H: dung dịch điều chế hòa tan kim loại tinh anh. Mô tả: đây là một vật phẩm hiếm cấp độ cốt truyện bạn, hãy bôi nó lên trang bị, vũ khí bạn muốn cường hóa, sẽ có 100 tỷ lệ nâng thẳng lên LV3, 50 tỷ lệ nâng thẳng lên LV5 và 10 tỷ lệ nâng thẳng lên LV7. Mô tả: vật phẩm này chỉ có hiệu lực với trang bị, vật phẩm phẩm cấp cốt truyện bạc và phẩm cấp ám kim. Mô tả, đây là vật chất hiếm được chiết xuất sâu từ lõi hành tinh, có thể tăng cường đáng kể độ dẻo và độ bền của vật liệu. Ngay cả trong toàn bộ không gian mạo hiểm, đây cũng là một vật phẩm cực kỳ quý giá. Nhìn một loạt mô tả này, mắt của cả ba người đều sáng rực lên. Có thể nói trong 7 món đồ này, không có món nào là vô dụng. Tùy tiện lấy một món ra bán cũng có giá trên trời. Mức tăng của thiết bị tẩy ghép sở tờ rồi in nẹt sở tuy có vẻ hạn chế, nhưng xin lưu ý, tỷ lệ cộng thêm của nó là phần trăm đấy. Hơn nữa còn không chiếm ô trang bị, đến giai đoạn sau khi trở thành thực liệp giả hoặc cấp cao hơn, biết đâu 15 sức tấn công này lại có thể tạo thành ưu thế áp đảo kinh hoàng. Lúc này đối mặt với phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, mở cờ giờ thở cũng tỏ ra hơi tò mò. Phương Sâm Nham cũng phải thừa nhận, nếu không có phát súng kinh hoàng của anh ta, liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không vẫn còn là một ẩn số, vì vậy anh không nhịn được mà đưa ra danh sách phần thưởng này để nhờ anh ta cho ý kiến tham khảo. Dù mở cờ giờ hờ là một thực lực giả, khi thấy những phần thưởng hậu hĩnh này cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói với Phương Sâm Nham, không gian có quy định bảo mật nghiêm ngặt đối với một số thông tin, tôi cũng không thể nói nhiều. Nhưng nếu là tôi nhất định sẽ cân nhắc điểm thuộc tính cơ bản. À phải rồi, phần thưởng khi thuộc tính gốc đột phá 20 điểm chắc cậu nhận được rồi chứ. Khi mở cờ giờ hờ nói câu này, có phần trước sau không ăn nhập. Phương Sâm Nham nghe xong, trong lòng chợt động, anh nhìn sâu vào mở cờ giờ hờ một cái rồi gật đầu nghiêm túc, biết rồi, cảm ơn nhiều. Mở cờ giờ hờ cười ha hả, còn Phương Sâm Nham lúc này lại trực tiếp chọn mục A, 11 điểm thuộc tính tự do. Nếu cộng thêm 8 điểm thuộc tính tự do anh nhận được trước đó, thì số điểm thuộc tính tự do chưa phân phối của anh đã đạt đến con số 19 điểm đáng sợ. Tuy nhiên, lúc này Phương Sâm Nham vẫn chưa có ý định phân phối số điểm này. Trong lòng anh lúc này vẫn còn vài thắc mắc, vì việc trở về đã cận kề, mà lần trở về này chắc chắn sẽ được thăng quân hàm, khi đó cấp bậc đủ rồi, có thể tra cứu nhiều tài liệu mật hơn. Nếu mấy vấn đề này có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng, thì sau này cộng điểm mới là nhắm đúng mục tiêu, không gì tốt hơn. Lúc này Phương Sâm Nham đã có quyết định trong lòng, liền nói với Đá Ngầm và Mạc Căn Sa, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim lần này mọi người đều đã vào sinh ra tử, hai lựa chọn còn lại, hai người chia nhau đi. Đá Ngầm và Mạc Căn Sa đều ngỡ ngàng nói, đại ca, chẳng lẽ anh không cần ống thuốc tiêm cao năng e cờ rủ cả dù kia sao? Chương 119, mẹ biển cả đối mặt với câu hỏi của hai người đồng đội, Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói, nếu ngay cả Tư và những người khác cũng có thể vượt qua thử thách cực hạn, thành công trở thành thực lập giả, vậy tại sao tôi lại không thể? Phương Sâm Nham nói năng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại toát ra một khí thế ngạo nghễ, tràn đầy sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Nghe thấy câu nói này, Hắc Ca bỗng sững người, anh ta liếm đôi môi dày của mình rồi nuốt nước bọt, đột nhiên vô vào khẩu súng của mình như đang suy nghĩ điều gì, rồi phá lên cười ha hả và nói với Tiêu Thạch, nói hay lắm, Tiêu Thạch lão đại, anh chọn trước đi. Đội trưởng không phải người khách sáo đâu, anh ấy đã bảo chúng ta chọn thì cứ tự nhiên. Lúc này, toàn thân Tiêu Thạch run lên bần bật. Anh hít một hơi thật sâu, khó nhọc nói với Phương Sâm Nham, vậy tôi chọn thuốc tiêm năng lượng cao hệ cờ lần. Nói xong câu này, Tiêu Thạch dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, bất giác lùi lại hai bước, thậm chí phải nhắm mắt tựa vào vách tường mới có thể đứng vững. Sau khi Phương Sâm Nham chọn vật phẩm này, trong lòng bàn tay anh lập tức xuất hiện một ống tiêm lấp lánh ánh bạc, rồi mỉm cười đưa cho Tiêu Thạch. Bàn tay Tiêu Thạch lúc này run rẩy dữ dội, đến mức ống tiêm trong lòng bàn tay anh cũng không thể đặt vững. Phương Sâm Nham cũng rất hiểu tâm trạng của anh lúc này, anh đặt ống tiêm vào tay Tiêu Thạch, rồi dùng sức nắm chặt bàn tay anh lại, giúp anh cầm chặt ống tiêm, sau đó nhẹ nhàng nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi, thứ anh có được là một khởi đầu mới. Tiêu Thạch ngây người nhìn ống thuốc, cất đi rồi lấy ra rồi lại cất đi, dường như vẫn không tin nổi đây là sự thật. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh quay người đi, dùng hai tay ôm mặt, lặng lẽ tựa chán vào vách đá bên cạnh, nước mắt cứ thế tuôn trào qua cái tay. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao thì Tiêu Thạch đã phải trả giá quá nhiều, gánh vác quá nhiều áp lực để trở thành một thực lạp giả chính thức. Anh quay sang hất cằm về phía HK, đến lượt cậu rồi, nghĩ kỹ chưa? Hay là cần thực lạp giả của chúng ta cho vài lời khuyên không? Mộ Gẳng Xạ cười ha hả, tôi nghĩ xong rồi, chọn phần thưởng e. Phương Sâm Nham thuận miệng nói, hả, tôi còn tưởng cậu sẽ chọn phần thưởng hát chứ. Cái gì? Cậu chắc chắn chọn phần thưởng e hả? Đối mặt với sự kinh ngạc của Phương Sâm Nham, Mộ Gẳng Xạ gật đầu, đúng vậy, chính là phần thưởng e, một chiếc vân trường thập tự binh dự. Phương Sâm Nham đúng bay, chọn phần thưởng e, nếu cậu đã cho là vậy thì được thôi. Chiếc vân chương thập tự vinh dự này chỉ to bằng đồng xu bình thường, trông không khác mấy so với những vân chương khác, chỉ là trên bề mặt có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Phương Sâm Nham tiện tay ném nó cho HK, HK nghịch một lúc rồi lại ném trả lại cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham bắt lấy, ném lại một ánh mắt khó hiểu. HK châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu rồi mới nói, đội trưởng, lần này trở về là anh có thể thăng cấp thẳng lên trung úy rồi phải không? Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy, tôi đã có 92 điểm công vân, 70 điểm là có thể lên trung úy rồi. HK nghiêm túc nói, lúc tổng kết thế giới này, dù đánh giá của chúng ta chắc chắn không cao, nhưng dựa vào độ truyền thuyết và bờ UFF lãnh tụ đoàn đội Bạch Ngân, anh kiếm thêm 3 điểm công vân cũng không thành vấn đề. Như vậy là 95 điểm công vân, mà 100 điểm công vân là có thể thăng cấp lên thượng úy. Ước chừng chỉ 1-2 thế giới nữa là anh sẽ thăng cấp thành công. Cho nên chiếc vân chương thập tự vinh dự này là đổi riêng cho anh đó, đội trưởng. Phải biết rằng, từ thượng úy thăng cấp lên nữa sẽ là một bước nhảy vọt về chất, từ sĩ quan cấp úy lên sĩ quan cấp tá. Đây là một ngưỡng cửa rất lớn. Lượng điểm công vân cần thiết trong giai đoạn này, e rằng ít nhất cũng phải lên tới khoảng 170 điểm. Nói thật, không phải thế giới nào cũng dễ kiếm điểm công vân như chiến trường không gian, càng không thể thường xuyên gặp được nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim có thể đi đường tắt. Đối với anh, chiếc huân chương thập tự vinh dự này ít nhất cũng đáng giá tới 70 điểm công vân. Phương Sâm Nham nhìn HK một lúc, gật đầu, rất nghiêm túc nói, cảm ơn. HK nhún vai, đột nhiên cười danh mánh, thật ra tôi cũng đang tính toán cho bản thân mình thôi. Nếu quân hàm của anh tăng nhanh, cấp bậc đoàn đội cũng tăng nhanh, kỹ năng đoàn đội tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Nói thật, tôi rất hài lòng với kỹ năng đoàn đội của chúng ta, nên việc anh thăng cấp nhanh cũng có lợi rất lớn cho tôi. Vì vậy, tôi phải nói là không cần khách sáo. Thực ra, hành động này của Mộ Gẳng Xạ cũng là để củng cố vị trí của mình trong đội. Anh ta sao có thể không nhận ra mở cờ giờ hở cũng rất khâm phục Phương Sâm Nham, không thể loại trừ khả năng người kia sẽ gia nhập đội, điều đó tự nhiên sẽ tạo ra sự cạnh tranh với vị trí của Mộ Gẳng Xạ hiện tại, dù sao thì tay súng hỏa lực mạnh cũng đã quá nhiều rồi. Việc Mộ Gẳng Xạ lúc đầu nhường Tiêu Thạch chọn trước, sau đó lại chủ động chọn huân chương vì Phương Sâm Nham, thực chất chính là mượn hoa kính vật. Dùng phần thưởng mà Phương Sâm Nham hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim để lấy lòng anh. Đối với bản thân anh ta thì chẳng mất mát gì, lại còn được tiếng tốt. Nhưng đây cũng là một hành động tự bảo vệ mình trong tiềm thức của HK. Dù sao từ nhỏ anh ta đã phải sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nếu không có chút tâm cơ và tính toán thì tuyệt đối không thể sống được đến bây giờ. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên đi về phía hồ nước nhỏ trong vắt đầy ma mị kia, anh cúi xuống dùng ngón tay chấm một ít nước, rồi đưa lên lưới nếm thử. Vẻ mặt anh lập tức lộ ra ý cười, giống như một đứa trẻ chơi xếp hình tìm được mảnh ghép cuối cùng, nở một nụ cười vui vẻ. Anh quay sang nhìn lão Mùn Bồ đang đau buồn bên cạnh, mỉm cười nói, "Bạn của tôi chưa bao giờ bạc đãi người của mình. Hành động dũng cảm của ông lúc nãy tôi đều đã thấy cả. Tôi rất tiếc về cái chết của tộc nhân ông, nhưng tôi không có cách nào khiến họ sống lại. Có điều, hiện tại ông vẫn là một tư tế bình thường phải không? Không biết có hứng thú trở thành một tư tế mạnh mẽ được tọa sủng ái như Moa không? Lúc trước khi lão Mùn Bồ lao vào con nhện khổng lồ kia, cũng là đang liều cái mạng già của mình. Vì vậy Phương Sâm Nham mới nói với lão Mùn Bồ như vậy." Mà lão già này vừa nghe đến câu cuối cùng, vẻ mệt mỏi vì mất máu lập tức biến mất, thay vào đó là sự phân chấn rạng ngời. "Tôi rất có hứng thú." Phương Sâm Nham chỉ vào đốt chi màu tím thật dài đang khẽ lay động trong hồ, nói, "Ông hãy chặt một đoạn của thứ này mang về, đặt trước cây linh hồn của các người, rồi ông sẽ nhận được ân sủng của ấy tọa." Lão Mùn Bồ nhìn đốt chi màu tím vừa lộng lẫy vừa hùng vĩ trong hồ, há miệng ra nhưng chỉ nói được những lời khô khốc, tôi không thể, cũng không dám lại gần nó. Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy nó, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy chính ấy mà vậy, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi và kính nể, tôi sợ lúc này mở cờ giờ hờ cũng không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là thứ gì? Phương Sâm Nham mỉm cười nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, nhưng may là chúng ta vẫn còn thời gian. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim quả thật không uổng phí cái giá mua đắt đỏ của nó. Lại có thể cho chúng ta biết được những bí mật sâu xa đến vậy, nói ra thì những thông tin này cũng là một khối tài sản vô hình cực kỳ quý giá. Được rồi, vậy để tôi kể từ đầu. Tôi nghĩ các người đều đã tìm hiểu và nghiên cứu về cốt truyện gốc của Ạ Vạ Tạ rồi. Trong cốt truyện gốc, nhân vật chính không phải là Tọ Dục Mạc Tổ, kỵ sĩ báo ma, đầu tiên, mà là người thứ bảy. Trong truyền thuyết của người Na'vi, chỉ khi nào xuất hiện nguy cơ diệt tộc, Tọ Dục Mạc Tổ, kỵ sĩ báo ma mới xuất hiện, dẫn dắt toàn bộ người Na'vi vùng lên kháng chiến. Chính vì vậy, kỵ sĩ báo ma cũng đã trở thành anh hùng trong truyền thuyết. Nói đến đây, Phương Sâm Nham dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp lại câu chữ, rồi nói tiếp, nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở đây. Trước khi người trái đất đến hành tinh Vẹn Đỏ Dạ, nguy cơ của người Na'vi đến từ đâu? Sức mạnh của mẹ đất hỏa vô cùng to lớn, và giới hạn chịu đựng của bà cũng rất cao, đến mức người trái đất khai thác khoáng sản các tiểu bà cũng không mấy quan tâm, mai cho đến khi gã đại tá định cho nổ tung cây linh hồn của bà mới khiến bà nổi giận. Vậy thì gần như có thể khẳng định rằng, trên hành tinh này rất có thể còn tồn tại những thế lực khổng lồ khác. Những thế lực này ở mức độ tệ nhất cũng có thể đẩy người Na'vi đến bờ vực diệt vong, thậm chí rất có khả năng uy hiếp đến cả cây linh hồn của mẹ đất ấy tọa. Nói đến đây, Phương Sâm Nham thấy mọi người đều đã lộ vẻ trầm tư, anh mới nói ra suy đoán táo bạo của mình, vậy thì nếu hành tinh này đã xuất hiện một sinh vật kỳ lạ như mẹ đất ấy tọa, tại sao lại không thể có mẹ biển cả? Mẹ vực sâu? Mẹ bầu trời? Hãy nghĩ lại cách mẹ đất gọi bộ tộc Mộ Sạc xem. Kẻ sa ngã. Chỉ có những kẻ phản bội tín ngưỡng của mình mới bị gọi là sa ngã. Nếu giả thuyết này của tôi được thành lập, vậy thì những chuyện tưởng chừng kỳ lạ xảy ra trước đó đều có thể được giải đáp một cách hợp lý. Chương 120, chạy trốn. Nói đến đây, Phương Sâm Nham đột nhiên cao giọng, "Lao Mù Mù." Những lời họ nói trước đó liên quan đến thế giới thực, vì vậy không gian mộng hiểm đã đặc biệt che giấu chúng. Lúc này, khi Phương Sâm Nham gọi, lão Mù Mù lập tức như bừng tỉnh từ trong ác mộng, "Đắc, cái gì?" Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, "Mặc dù theo thời gian, rất nhiều sự thật đã bị lời kể của các thế hệ sau làm cho thất lạc, xuyên tạc, thậm chí là xóa sạch rồi biến thành lời nói dối, nhưng qua nhiều cuộc điều tra trước đây của tôi đã phát hiện ra một điểm chung đáng kinh ngạc, nguyên nhân khiến bộ tộc Mộ Sạc sa ngã, có phải là vì hạn hán không?" Lão Mùn Bồ cẩn thận hồi tưởng lại một lúc, rồi mới do dự gật đầu, "Đúng vậy." Phương Sâm Nham nói tiếp, "Trong lịch sử chủng tộc của chúng ta, cũng từng phải gánh chịu vô số tai ương, nhưng xét cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là lũ lụt, hạn hán kéo dài, nạn châu chấu và dịch bệnh. Trong đó có hai đại nạn đều liên quan đến nước, diện tích mặt nước và diện tích đất liền trên một hành tinh không thể dung hòa. Nếu diện tích biển và sông ngòi lớn hơn, thì diện tích đất liền tự nhiên sẽ nhỏ đi. Vì vậy, mâu thuẫn giữa chúng là tuyệt đối không thể thỏa hiệp hay hàn gắn, không thể nào cùng tồn tại." Nói đến đây, Phương Sâm Nham ngừng lại một chút, "Vì vậy, nếu tôi giả định rằng mẹ đất họa có thể là ý thức thể của một loại nấm nào đó trên toàn hành tinh. Cứ nghĩ đến địa hình kỳ lạ trên cao nguyên phong thạch mà xem, rõ ràng là một miệng núi lửa, nhưng trên đỉnh lại có thêm một lớp vỏ đá bằng phẳng. Cứ như thể đang cố tình che dậy điều gì đó, Bây giờ khi vào đây, tôi mới bừng tỉnh ngộ. Nếu tôi không đoán sai, nơi này chính là kỳ quan do một sinh mệnh thể hùng mạnh khác trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ một tay tạo ra. Nghe những lời này, đá ngầm đột nhiên lộ vẻ bừng tỉnh, xen vào, chẳng lẽ ý của cậu là đúng rồi? Trên trái đất có một số miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu đã hình thành nên những hồ nước tự nhiên, một vài hồ còn khá nổi tiếng, ví dụ như Thiên Chỉ ở núi Trường Bạch, Trung Quốc, Hồ Tổ Tô ở New Zealand, Hồ A Tì Lạn ở Guatemala, v.v. Chẳng lẽ sức mạnh của mẹ nước lại lớn đến mức có thể tạo ra một lớp đá trên bề mặt hồ, sau đó rút cạn nước bên trong, tự nhiên sẽ hình thành nên kỳ quan như thế này? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, tại sao lại không thể? Cậu cứ nghĩ đến sức mạnh của mẹ đất thì sẽ thấy chuyện này không khó khăn như tưởng tượng đâu. Mẹ nước căn bản không cần tạo ra đá. Vừa rồi tôi đã quan sát, thứ chống đỡ đỉnh cao nguyên phong thạch không hoàn toàn là đá. Lớp dưới cùng của nó là một thứ giống như tảo bẹ và dây leo dai chắc trong biển kết dính lại với nhau. Phía trên một chút là lớp chống đỡ nhẹ mà bền được cấu thành từ vật chất của vỏ ốc, vỏ sò, những cột chống đỡ kia cũng được hình thành từ đó. Còn lớp đất trên cùng thì mẹ nước căn bản không cần bận tâm. Gió và khí hậu khô hanh ở đây sẽ phủ đất cát và bụi bặm lên trên. Chỉ cần vài chục năm, gần trăm năm là có thể hình thành nên cao nguyên phong thạch như chúng ta thấy. Mạc Can Sa đột nhiên hỏi, vậy nước ở đây vốn đã đi đâu rồi? Phương Sâm Nham giơ một ngón tay lên nói, hỏi hay lắm, đây chính là điều tôi sắp nói tiếp theo. Sau khi toàn bộ mặt hồ núi lửa bị có nước và lớp vỏ cứng bao phủ, mẹ nước đã cử đi một thuộc hạ đắc lực khi đó vẫn còn trong giai đoạn non trẻ ước chừng địa vị trong biển cả cũng tương tự như thú tử thần hay mị ảnh phi long tỏ dục trên mặt đất vậy. Thuộc hạ đắc lực này là một con hải loa khổng lồ. Gã này hẳn là có năng lực tương tự như loài hầu trên trái đất, bắt đầu dùng vỏ ốc để xuyên thủng từ một con sông ngầm gần đó, cuối cùng khoan một mạch từ bên dưới ngọn núi lửa đã tắt này lên trên. Đây có thể là một công trình kéo dài, con hải loa thực hiện việc này rất có thể đã không mệt mỏi hy sinh mấy thế hệ. Cuối cùng nó đã khoan thủng đáy hồ, và nước trong hồ núi lửa tự nhiên có thể chảy ra ngoài qua đường hầm mà nó tạo ra hửng, chính là cái mạch nước trong hồ nhỏ mà chúng ta đang thấy đây. Và con hải loa này đã ở lại đây không di chuyển, tiếp tục phát triển. Sức mạnh to lớn của mẹ nước tự nhiên có thể liên tục cung cấp thức ăn và dưỡng chất cho nó. Thân thể nó dần dần trở nên khổng lồ, cuối cùng chết đi khi đã lớn đến kích cỡ mà chúng ta thấy bây giờ. Như vậy, cái vỏ khổng lồ của nó đã bảo vệ hoàn hảo hồ nước nhỏ và đường hầm này, cùng với tinh thần lực ẩn giấu của mẹ nước phân bố xung quanh cao nguyên phong thạch tạo thành một lớp bảo vệ kép giao nhau, có thể che chắn hoặc ngụy trang vô cùng hiệu quả để đánh lừa sự dò xét của mẹ đất. Đá ngầm gật đầu nói, bây giờ tôi đã hiểu gần hết rồi, nhưng còn một câu hỏi cuối cùng, mẹ nước tạo ra một không gian bí mật như vậy để làm gì? Phương Sâm Nham đột nhiên mỉm cười, một câu hỏi rất hay, nhưng tôi cũng muốn hỏi ngược lại một câu, tại sao đại anh lại có nhiều thuộc địa ở hải ngoại như vậy? Đá ngầm trợn sững sờ, ngây người ra, chuyện này. Cậu ta đương nhiên biết nước Anh thiết lập thuộc địa khắp nơi trên thế giới là để cướp bóc và kiểm soát của cải của địa phương một cách tốt hơn. Tín điều cá nhân không cho phép cậu ta nói dối, nhưng lòng yêu nước lại khiến cậu ta khó mở lời nói ra sự thật. Phương Sâm Nham cười cười rồi nói tiếp, tạo ra một môi trường bí mật như thế này, chẳng khác nào cắm chặt một cái đinh vào phạm vi thế lực của mẹ đất. Lấy nơi này làm trung tâm để từ từ mê hoặc, tách các tín đồ của mẹ đất ra, dần dần gặm nhấm sức mạnh của đối thủ, thậm chí là dùng sức mạnh của kẻ địch để chống lại kẻ địch, gây ra hao mòn nội bộ. Cậu xem, em trai của con gái Long Nữ, Ma Cá, cũng là một nhân vật tài năng xuất chúng, chẳng phải cũng đã bị Kiệt Nhị Âu Khắc Nga giết chết rồi sao? Quê hương chúng tôi có câu nói rất hay, nước chảy đá mòn. Phong cách hành sự của mẹ nước cũng giống như nước vậy, mềm mại, thấm dần, thẩm thấu từng chút một, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự vững chãi của mẹ đất. Hơn nữa, cách làm của bà ta rõ ràng có hiệu quả. Cậu xem, số bộ tộc sa ngã trong tộc người Na Vi ngày càng nhiều, thế mà mẹ đất lại không tìm ra được bất kỳ nguyên nhân nào, e rằng chính là kết quả của sự thẩm thấu từ từ của mẹ nước. Mà một kẻ mạnh như Kiệt Nhị Âu Khắc Nga lại thà chết ở đây để bảo vệ bí mật này của mẹ nước. Có thể thấy sức mạnh mê hoặc của bà ta lớn đến mức nào. Nói đến đây, Phương Sâm Nham không cần phải nói thêm gì nữa. Mọi người đều hiểu rằng nếu có thể báo tin này cho mẹ đất, đương nhiên là phải đưa ra bằng chứng đủ sức thuyết phục như một nhánh của cây linh hồn dưới nước, thì sẽ vớ được mối lợi cực lớn. Thậm chí chuyện bộ tộc Hắc Cực liên hợp chống lại mẹ đất và trước đó cũng có thể được xóa bỏ hết. Bởi vì bộ tộc Hắc Cực dù thế nào cũng không thể uy hiếp đến sự tồn tại căn bản của mẹ đất, nhưng biển cả và sông ngòi lại có thể nhấn chìm đất liền. Lúc này, trong mắt lão mùn bổ cũng lộ ra vẻ tham lam. Lão già này đương nhiên ngày đêm mong ước có được sức mạnh lớn hơn, nhận được nhiều ân sủng hơn từ mẹ đất, tốt nhất là có thể thay thế vị trí của Ma Cá. Những người khác trong bộ tộc Đạp Kỵ không thể chống lại sự mê hoặc của cây linh hồn dưới nước, nhưng lão là tư tế của mẹ đất, trong thời gian ngắn vẫn có thể làm được. Năm đó, Kiệt Nhị Âu Khắc Nga tuy cũng là một tư tế rất mạnh của mẹ đất, nhưng vì hạn hán quá mức, phải trơ mắt nhìn tộc nhân lần lượt chết đi, trong lòng đã nảy sinh hoài nghi với mẹ đất ấy tọa. Sau đó, ông ta đi tìm nguồn nước rồi đến đây, vì nội tâm vốn đã có vết rạn nứt nên ngược lại càng xa ngã nhanh hơn. Nhìn lão mùn bổ nghiến răng, cắn bím tóc sau đầu rồi lao xuống nước, trực tiếp rút con dao găm bằng xương trước ngực ra, vung một nhát cắt đứt một nhánh cây màu tím đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, lão mặt mày tái nhợt, điên cuồng vừa lăn vừa bỏ chạy ra ngoài, thậm chí không thèm để ý đến những tộc nhân bộ tộc Đạp Kỵ của mình đang ngây dại, mê muội. Mà sau khi nhánh cây hình xúc tu vốn đang nhẹ nhàng lay động trong nước bị cắt đứt, cây linh hồn màu tím lộng lẫy mà yêu dị trong nước đột nhiên nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất như thể hòa tan vào trong nước. Cùng với sự biến mất của cây linh hồn màu tím, tất cả tộc nhân bộ tộc Đạp Kỵ cũng trở lại bình thường, mặt mày đầy vẻ hoang mang. Phương Sâm Nham thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, biết mình đã bị cái khôn của mình hại rồi. Phương Sâm Nham sở dĩ nói ra tất cả những điều này, mục đích là vì tâm lý thủ đoạn, muốn để cho chắc ăn nên đẩy lão mùn bổ ra đi đầu dò đường, phải biết rằng nơi này dù sao cũng là một địa điểm cực kỳ nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, nếu nói không có chút nguy hiểm nào mới là lạ, phải hết sức cẩn thận, từng bước thận trọng. Không ngờ lại thành đả thảo kinh xà, để cho lão mùn bổ này vỡ được hời. Lúc này ba người cũng cảm nhận được lớp đá dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bốn người Phương Sâm Nham làm sao dám ở lại lâu, lập tức cũng điên cuồng chạy ra ngoài. Khi chạy ra đến bên ngoài vỏ ốc khổng lồ, họ đã thấy lớp đá phía trên xuất hiện những vết nứt cực lớn, ánh sáng từ trên chiếu vào, đất đá không ngừng rơi xuống. Rõ ràng, luồng sức mạnh bí ẩn thuộc về mẹ nước vốn luôn chống đỡ và bảo vệ toàn bộ cao nguyên phong thạch đã rút đi. Lão mùn bù hét lên một tiếng, con rồng rơi khổng lồ màu đen của lão vậy mà lại mạo hiểm lao xuống từ khe nứt khổng lồ trên bề mặt, đưa lão bay lên cao trên bầu trời. Lão già ích kỷ này lúc này cũng không thèm để ý đến tộc nhân của mình nữa, mà nhóm Vương Sâm Nham chỉ cảm thấy lớp đá dưới chân nóng rực, hơn nữa còn có từng đợt cảm giác nguy hiểm đến tính mạng khiến tim đập loạn nhịp truyền đến từ dưới chân. Ngọn núi lửa có lẽ đã im lìm mấy ngàn năm này, vậy mà lại sắp phun trào. Chương 121, trở về dù tình thế nguy cấp, nhưng may mắn là dưới sự điều khiển của Phèn Sen Mị Án, ít nhất vài chục tộc chủ của chủng tộc đã bất chấp tất cả lao vào trong khe nước. Mặc dù phần lớn bị đá lở phía trên đập chết, nhưng số còn lại vẫn thành công đón được Phèn Sen Mị Án và những người còn lại của bộ tộc Đạp Kỵ ra ngoài. Khi họ bay ra xa khoảng 1 km, dù cách một lớp thịt của tộc chủ, họ vẫn cảm thấy sau lưng nóng rát khó tả. Dòng dung nham đỏ rực kinh hoàng đã hòa cùng một lượng lớn khói trắng và khí đen, điên cuồng phun thẳng lên trời. Nếu lúc này đang ở trên một con tàu vũ trụ ngoài tầng khí quyển của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ nhìn xuống, cảnh tượng này chẳng khác nào đang đốt lên một ngọn đuốc trên hành tinh xinh đẹp ấy. Lúc này, thời gian lưu lại của Mộ Dẹn Xạ và những người khác đã gần 2 giờ, sắp chạm đến giới hạn mà tình hình tài chính hiện tại của họ có thể chịu đựng được. Dù chỉ ở lại quá 2 giờ 1 giây, không gian sẽ phát hiện không đủ điểm thông dụng và trừ thẳng trang bị cùng vật phẩm trong không gian chứa đồ của khế ước giả để trả nợ. Nếu vẫn không đủ, nó sẽ tước đoạt trang bị đang mặc trên người. Trang bị hết sẽ cưỡng chế khấu trừ cấp kỹ năng, cuối cùng là xóa sổ. Người chết nợ tan, vì vậy cả hai vội vàng chọn trở về. Còn Phèn Sen Ni Ản vẫn còn khoảng hơn 20 phút. Hắn cũng là một kẻ tính toán chi ly không muốn lãng phí, nên định đi tìm mẫu thể hắc cức, nhân lúc gia sản rủng rỉnh để mua sắm lại một loạt binh chủng chủng tộc, đặc biệt là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt như công phong của chủng tộc. Đây chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu cho những phi vụ giết người phóng hỏa. Giữa hai bên vốn đã có mối quan hệ sùng bái không thể lay chuyển, lại thêm sức hấp dẫn đỉnh cao từ mỏ vàng, có thể nói là một vốn bốn lời. Tuy nhiên, lúc này, chúng nào hắc cức lại ấy náy báo cho Phèn Sen Ni Ản một sự thật tàn khốc. Đó là dù nó có thể bán, không, thậm chí là tặng những thứ này cho Phèn Sen Ni Ản, nhưng vì bộ tộc hắc cức lúc này đã tách khỏi chủng tộc, tự thành một thể, nên quân đội của chủng tộc hắc cức cũng không còn nhận được sự gia tăng sức mạnh từ sự chi phối tinh thần của nữ hoàng lưỡi lao nữa. Nói thẳng ra, nếu Phèn Sen Ni Ản lấy những quả trứng chủng tộc đó, đội quân được gấp nợ ra chỉ cần rời khỏi chủng nào hắc cức một khoảng cách nhất định sẽ hoàn toàn không thể điều khiển được do mất đi sự chi phối tinh thần. Điểm này thực ra đã thể hiện rõ khi hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim trước đó. Ví dụ, khi đối mặt với những tảng đá được bảo vệ bởi lá chắn tinh thần của thủy mẫu, hiệu suất khai thác của đám công phong đã giảm mạnh do ở xa chủng nào hắc cức khiến tỷ lệ chi phối tinh thần yếu đi, thậm chí phải cần đến sinh vật huyền thoại hoàng hậu Di Ạ Nhỉ để tăng cường. Sau đó, khi đối mặt với chiếc vỏ ốc khổng lồ, đám tấn manh thu càng trở nên điên cuồng ngay khi tiếp xúc với loại nhiễu loạn mạch đó. Nhưng nếu đổi lại là chủng tộc do nữ hoàng lưỡi đao điều khiển, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề này. Trong tình huống như vậy, đừng nói là mang những quả trứng đó đến các thế giới mộng hiểm khác để ấp, mà chỉ cần mang chúng đi xa khoảng 100-200 km để ấp, những sinh vật chủng tộc nở ra có lẽ cũng sẽ biến thành những con thú hoang dã hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí có thể tự tàn sát lẫn nhau. Chẳng khác nào vứt tiền qua cửa sổ. Tin tốt duy nhất bây giờ là những quả trứng mua trong thế giới sở tạ xịp trục vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng Phèn Sen Ni Ản cũng chỉ còn lại 2 quả trứng tốc chủ có thể dùng làm phương tiện di chuyển mà thôi. Dù Phèn Sen Ni Ản có chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có được có mất. Để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, sự hy sinh cần thiết là điều nên làm. Vì vậy, dù thở dài một tiếng, hắn cũng không cảm thấy quá buồn bã. Lúc này, thông báo trở về không gian mộng hiểm đã đến. Phèn Sen Ni Ản hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn lại hành tinh Vẹn Đỏ Dạ xinh đẹp, nguy hiểm và giàu có này, rồi tạm biệt hắc cước, đi vào khu rừng bên cạnh và chọn trở về. Chỉ khoảng 10 mấy giây sau, dưới chân Phèn Sen Ni Ản đang bước đi bỗng mọc ra vô số dây leo. Mỗi bước hắn đi, dây leo lại càng bao bọc hắn thêm một chút, cả người cũng chìm xuống một chút. Đi chưa tới 10 bước, dây leo đã hoàn toàn cuốn lấy Phèn Sen Ni Ản, kéo hắn xuống lòng đất và biến mất hoàn toàn trên mảnh đất của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Lúc này, Phèn Sen Ni Ản đã rất quen thuộc với quy trình trở về. Hắn nhắm thẳng mắt lại, chờ cho đến khi cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ trên cơ thể biến mất mới mở mắt ra. Hắn lại quay về với không gian giống như vũ trụ, nền tối sâu thẳm, điểm xuyết những ánh sao lấp lánh. Đột nhiên, Phèn Sen Ni Ản cảm thấy toàn thân truyền đến một cơn đau đớn khó tả, như thể mọi mạch máu trong cơ thể đang bị một chiếc bàn chải sắt cọ rửa. Cơn đau này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ kéo dài 5-6 giây rồi biến mất. Nhưng trong quá trình đó, răng của Phèn Sen Ni Ản đã nghiến két, mồ hôi toàn thân túa ra như vừa tắm xong. Có thể thấy cơn đau dữ dội đến mức nào. Ngay sau đó, không gian mới chậm rãi đưa ra thông báo, lời nguyền thủy mạch độc trên người bạn đã được loại bỏ. Quân hàm của bạn, thiếu ý. Vì việc loại bỏ lời nguyền này tiêu tốn rất nhiều, bạn phải trả một lượng điểm thông dụng nhất định. Lúc này Phèn Sen Ni Ản mới biết, hóa ra mấy người họ đã bị thủy mẫu bí ẩn kia ngầm hại. May mà hắn đã trở về không gian ngay sau khi chúng chiều, lúc này không gian sẽ tự động kiểm tra cơ thể, giúp khế ước giả hồi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng điều này cũng chứng thực một loạt suy đoán của Phèn Sen Ni Ản là đúng, ít nhất thủy mẫu đã dùng lời nguyền này để chứng minh sự tồn tại của nó trên thế giới này. Vậy còn lão mù bồ? Phèn Sen Mi An đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Rõ ràng, lão già đó chắc chắn cũng đã trúng chiêu, và thủy mẫu chắc chắn sẽ không nương tay với kẻ đã trực tiếp làm tổn thương cây linh hồn của nó. Nhưng lúc này Phèn Sen Mi An cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể hy vọng lão ta có thể được lòng mẹ đất ấy hoa, để bà ra tay cứu giúp. Tiếp theo, tự nhiên là một hình chiếu 3D thu nhỏ bắt đầu hiện ra. Đầu tiên là cảnh ba người họ bảo vệ chiếc phi thuyền bạ kỳ gì, sau đó là quá trình thu thập các loại vật liệu sinh học tại căn cứ cổng địa ngục. Cuối cùng, quá trình Phèn Sen Mi An hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim vốn dĩ phải được chiếu đi chiếu lại, kết quả chỉ có một cảnh duy nhất, đó là lúc Phèn Sen Mi An đứng trước tế đàn khi hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá hoàn thành cực kém quả nhiên danh bất hư truyền. Giữa không trung nổi lên những thông tin sau: bối cảnh, thế giới ạ vạ tạ độ khó, khó, B, sau khi nhận nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, tăng lên cấp S, gần như không thể hoàn thành, giảm đau, 50 tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 46.33 danh hiệu mới nhận được, kẻ cướp đoạn, xuyên đấu, kẻ săn đầu người, nhân viên ưu tú. Độ khai thác lý thuyết nhiệm vụ, 21 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành, E, chú thích, cấp thấp nhất là E, cấp cao nhất là SSE ở Mỹ. Vì đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cấp thấp, bạn chỉ nhận được một điểm thuộc tính tự do. Thường độ khai thác lý thuyết nhiệm vụ và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, 1.175.214 điểm thông dụng, thường đội trưởng đội Bạch Ngân, không đạt ngưỡng nhận thưởng điểm tiềm năng. Thế giới này là chiến trường không gian thông thường, bạn sẽ nhận được thưởng điểm quân công vừa đại. Bạn nhận được thưởng thêm 3 điểm quân công 2 điểm, thường đội trưởng đội Bạch Ngân, 1 điểm, thường đội chuyển thuyết 1. Lúc này, Phèn Sen Mi An đã có chuẩn bị tâm lý về việc đánh giá vừa tải của mình thấp đến kỳ lạ. Rốt cuộc, đánh giá cực kém của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim vẫn còn sờ sờ ra đó. Điều này còn hơn cả một con sâu làm dầu nồi canh. Đây chẳng khác nào đổ thẳng nước cống vào nồi canh, không thấp mới là lạ. May mà trước đó hắn đã thu hoạch đầy ắp, lòng vô cùng mãn nguyện, vốn không đặt nhiều hy vọng vào đánh giá này, ngược lại còn có chút bất ngờ khi nhận được 6 điểm quân công cộng thêm. Bầu trời sao bao la trước mắt bắt đầu mờ dần, rồi lại chìm vào bóng tối. Khi Phèn Sen Mi An hồi phục thị lực, hắn đã thuận lý thành chương trở về phòng riêng của mình. Hắn bắt đầu kiểm kê lại, phát hiện chỉ riêng số điểm thông dụng còn lại trên người mình đã gần 80,000 điểm, 40 điểm tiềm năng, có thể nói là một mùa bội thu chưa từng có. Chiến trường không gian quả nhiên danh bất hư truyền, câu nói nguy cơ và rủi ro cùng tồn tại quả không lừa người. Đối với Phèn Sen Mi An, số điểm thuộc tính tự do chưa phân phối của cá nhân hắn cũng đã đạt đến con số kinh hoàng là 19 điểm. Điểm quân công tăng vọt lên 93 điểm. Lúc này đừng nói là trung úy, mà chỉ còn cách thượng úy 7 điểm nữa là thăng cấp. Một khi thăng cấp thượng úy, hắn có thể lập tức sử dụng huy hiệu danh dự thập tự mà Mộ Dẹn Xạ đã đổi cho mình, trực tiếp tạo ra sự thay đổi về chất, tiến thẳng đến cấp bậc sĩ quan cấp tá. Lý do Phèn Sen Mi An không phân phối điểm thuộc tính tự do cũng là có tính toán của riêng mình, đặc biệt là những điều mà Mở Cờ Giờ Hở đã út mở đề cập, càng củng cố thêm niềm tin của hắn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng rất mạo hiểm, vì khi không gian tính toán thực lực cá nhân, nó hoàn toàn không quan tâm bạn có phân phối điểm thuộc tính cơ bản hay không, chưa phân phối cũng sẽ được tính thẳng vào độ khó. Cũng may là Phèn Sen Mi An lúc này dựa vào sức mạnh của đội mình, cộng thêm đầu óc linh hoạt, giỏi mượn sức, nên mới dám mạo hiểm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, trước tiên phân phối 7 điểm thuộc tính tự do vào nhanh nhẹn, nâng chỉ số nhanh nhẹn gốc của mình lên 20 điểm. Lập tức nhận được thông báo, thuộc tính cơ bản của bạn, nhanh nhẹn trong trạng thái không trang bị và không có trạng thái có lợi đã vượt qua 20 điểm. Bạn nhận được thưởng thuộc tính cơ bản bổ sung, vui lòng chọn một trong các mục dưới đây trong vòng 120 giây. Quá thời gian sẽ chọn ngẫu nhiên. Chương 122, phân phối phần thưởng lựa chọn thưởng thuộc tính cơ bản của nhanh nhẹn như sau. A, thưởng thuộc tính cơ bản ý, bị động linh động, khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, có 8 xác suất nhận được hiệu ứng linh động, tấn công thêm một lần nữa, đòn tấn công này sẽ sao chép hoàn toàn giá trị sát thương, hiệu ứng đặc biệt của đòn tấn công trước đó. B, thưởng thuộc tính cơ bản 2, bị động mơ hồ, tỷ lệ né tránh của bạn đối với mọi đòn tấn công tăng 5, và khi bạn né tránh thành công một đòn tấn công của kẻ địch, tỷ lệ né tránh sẽ tăng thêm 1, kéo dài 15 giây, hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 5 lần. Phương Sâm Nham trước đó đã hỏi Mạc Can Sa về phần thưởng thuộc tính cơ bản cộng thêm của nhanh nhẹn, nhưng Mạc Can Sa nói rằng phần thưởng rút được đôi khi cũng có thay đổi nhất định, có lẽ sẽ cân nhắc dựa trên thiên phú của mỗi người. Ví dụ như sau khi Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch trao đổi, họ phát hiện các mục thưởng của sức mạnh cũng gần như tương tự. Tuy nhiên, Mạc Can Sa nói với Phương Sâm Nham rằng, việc rút thưởng thuộc tính của hắn có lẽ vẫn sẽ nghiêng về một thuộc tính thiên về tấn công và một thuộc tính thiên về phòng thủ. Ví dụ như lúc chỉ số nhanh nhẹn gốc của anh ta vượt qua 20 điểm, hai lựa chọn nhận được là tăng tốc độ di chuyển và tăng tỷ lệ bạo kích. Vì mục tiêu chính của Phương Sâm Nham là sinh tồn, nên hắn trực tiếp chọn phương án B, sau đó hắn lại đầu tư 4 điểm thuộc tính tự do vào thể lực, vậy là thể lực cũng vừa vặn đạt mức 49 điểm. Đối với khế ước giả, con số 49 này mang lại cảm giác dưới một người, trên bằng người. Lúc này, chỉ số cảm giác gốc của Phương Sâm Nham cũng đã đạt 19 điểm, vậy nên điểm thuộc tính cơ bản này vô cùng quan trọng, không thể không cập vào. Phần thưởng 2 chọn 1 nhận được như sau. A, thưởng thuộc tính cơ bản ý, bị động cảm nhận điểm yếu, khả năng phán đoán của bạn về mọi mặt của kẻ địch trở nên chính xác hơn, tỷ lệ bạo kích của bạn đối với kẻ địch tăng 5, tỷ lệ chính xác của bạn đối với kẻ địch tăng 5. B, thưởng thuộc tính cơ bản 2, bị động cảm nhận nguy hiểm, khi kẻ địch sắp gây ra uy hiếp và sát thương cho bạn, cảm giác nhạy bén có thể giúp bạn thoát khỏi nguy hiểm, tỷ lệ chính xác của kẻ địch đối với bạn giảm 5, tỷ lệ bạo kích của kẻ địch đối với bạn giảm 5. Lựa chọn này vẫn không có gì phải bàn cãi, chính là B, cảm nhận nguy hiểm. Lúc này, Phương Sâm Nham đã gần như đạt được mục tiêu cường hóa của mình. Đáng chú ý là, tỷ lệ bạo kích của kẻ địch đối với phương xâm nham đã bị giảm đi tới 15. Về cơ bản, với thuộc tính cá nhân và trang bị của các khế ước giả và thực tập sinh săn giết ở giai đoạn hiện tại, muốn đánh ra bạo kích với hắn, trừ phi xuất hiện năng lực tạm thời tăng mạnh bạo kích như dạ tâm. Tiếp theo, phương xâm nham không định sử dụng 8 điểm thuộc tính còn lại. Hắn muốn tiếp tục tích lũy điểm thuộc tính tự do, mục đích của hắn lúc này đã quá rõ ràng, đó là dồn toàn lực một lần nâng một thuộc tính cơ bản gốc nào đó lên cực hạn 50 điểm. Đúng như câu nói bạn trưởng Cao Lâu Bình địa khởi, qua một vài manh mối, phương xâm nham gần như có thể tin chắc rằng, nền tảng của mình càng vững chắc thì càng có thể tích lũy để bùng nổ, rủi ro khi đột phá cực hạn càng nhỏ, thành tựu sau này càng lớn. Hắn cũng đã bàn vấn đề này với Mạc Can Sa và Tiểu Thạch, nhưng không rõ hai người họ cụ thể nghĩ thế nào. Lúc này, Tiểu Thạch và Mạc Can Sa có lẽ đều đã trở về thế giới thực, hoàn toàn không thể liên lạc được. Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút, phát hiện sau khi trở về không gian còn rất nhiều việc phải làm, chỉ riêng những việc cấp bách của bản thân hắn đã có, nâng cao quân hàm, nâng cấp đội, nâng cao năng lực cơ bản cá nhân, nếu không, mỗi lần sử dụng khẩu 7 vết lại phải trả giá bằng việc mất vĩnh viễn một điểm thuộc tính cơ bản chỉ định và 3000 điểm thông dụng thì thật quá lỗ. Còn về việc mở thẻ chân hồng để rút thưởng, dù Phương Sâm Nham rất nóng lòng, nhưng tốt nhất vẫn nên đợi đồng đội vào rồi mới sử dụng. Nếu mở bây giờ, cảm thấy không được trượng nghĩa cho lắm. Hiện tại, việc mà Phương Sâm Nham có thể làm ngay lập tức và không tốn nhiều thời gian chính là nâng cao quân hàm và nâng cấp đội. Hắn nhanh chóng đi đến nơi cao nhất trong không gian, lần này lại gặp phải cảnh xếp hàng. Nhưng lần trước Phương Sâm Nham đã vô tình nghe được bí mật về đạo sư kim loại ở đây, nên lúc này hắn cũng không đội, mà giả vờ đứng bên cạnh như không có việc gì. Hắn lại vô tình nghe được một vài thông tin, ví dụ như gần đây giá trang bị trong không gian có chút sụt giảm, ngược lại khí hồn lại khan hiếm, hay như có người nào đó thế giới trước gặp may mắn nhặt được đồ tốt. Nhưng lần này không nghe được tin tức chấn động nào. Sau khi Phương Sâm Nham ngồi xuống, một menu hiện ra theo thông lệ, số hiệu 1018. Đang đọc dữ liệu. Đang xác nhận thân phận cấp bậc ấn ký ác mộng hiện tại của bạn là thiếu úy. Điểm công văn hiện tại của bạn là 98 điểm. Bạn đã đủ điều kiện thăng cấp quân hàm tiếp theo, có muốn thăng cấp không? Thăng cấp từ thiếu úy lên trung úy cần 70 điểm công văn, sau khi thăng cấp sẽ nhận được nhiều quyền hạn hơn. Phương Sâm Nham đến đây chính là để làm việc này, hắn đương nhiên chọn có. Sau một luồng sáng lóe lên, hắn đã trở thành trung úy, các quyền hạn cộng thêm như sau. À, trong cửa hàng quân hàm có thêm hai loại thuốc danh dự đổi bằng điểm công văn. Hiệu quả của hai loại thuốc này vẫn là thuốc hồi phục toàn diện tức thời, nhưng thời gian hồi chiêu đã giảm từ 48 giờ xuống còn 12 giờ. Đồng thời còn có thêm một loại thuốc mới. Loại thuốc này có tên là viên nang phục hồi tế bào hoạt tính ạn phạ của loài người, lại có thể mang về thế giới thực sử dụng. Hiệu quả đối với các bệnh mãn tính cường độ thấp nhưng khó chữa ở thế giới thực. Có 100 xác suất làm giảm đáng kể triệu chứng của bệnh nhân trong thời gian dài, 50 xác suất chữa khỏi hoàn toàn. Phương Sâm Nham xem xét kỹ lưỡng, phạm vi hiệu quả của nó bao gồm: viêm cấp giảm thấp, viêm phế quản mãn tính, đau nửa đầu dai dẳng, đau dây thần kinh tam thoa, bệnh bạch biến. Những căn bệnh tuy không gây chết người nhưng lại là bệnh nan y, chỉ có điều giá bán của loại thuốc này vẫn rất kinh người, 10 điểm công văn, không thể giao dịch. B, có thể tra cứu nhiều tài liệu hơn, phong phú hơn. C, có thể nâng giới hạn cấp đội lên LV4D, thêm mới trợ cấp quân hàm, sử dụng các dịch vụ của không gian có thể được giảm giá thêm 10, có thể cộng dồn với ưu đãi nhận được từ chỉ số mị lực. Lúc này Phương Sâm Nham đã có 2 chìa khóa huyết tình, nhưng nhiệm vụ quy định trong vòng 2 thế giới chỉ được nộp tối đa 4 chiếc. Phương Sâm Nham bây giờ không còn là người mới vào không gian, hơn nữa xét đến độ khó của thế giới tiếp theo có thể sẽ giảm xuống, nên hắn bắt đầu chú trọng đến việc tối đa hóa lợi ích, định rằng thế giới sau sẽ gom đủ thêm 2 chìa khóa huyết tinh nữa rồi mới hoàn thành nhiệm vụ này, hy vọng có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ hoàn hảo. Khi Phương Sâm Nham nhìn thấy loại thuốc có thể mang ra khỏi không gian, dùng cho người ở thế giới thực, tâm trạng hắn đương nhiên cũng vô cùng kích động. Loại thuốc này tuy chưa thể chữa trị ngón tay bị đứt của đại tứ thuốc, nhưng ít nhất sự xuất hiện của nó đại diện cho một tia hy vọng, có nghĩa là không gian không lừa người, và việc đại tứ thuốc hồi phục sức khỏe là rất có khả năng. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, sau khi hắn trở về từ thế giới tiếp theo, rất có thể sẽ từ cấp ý thăng lên cấp tá, sau khi thăng liền 2 cấp, có lẽ sẽ có thể chữa cho đại tứ thúc khỏi hẳn như xưa. Lúc này, điểm kinh nghiệm của đội cũng đã vượt quá nhiều, chủ yếu là do một nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim của Phương Sâm Nham đã trực tiếp tăng 30 điểm kinh nghiệm đội, mà đây còn là dưới đánh giá cực kém. Có thể tưởng tượng, nếu độ hoàn thành là S, thì e rằng kinh nghiệm cộng thêm ít nhất cũng phải vượt qua 100. Nhưng điều đó cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Cấp đội hiện tại của Phương Sâm Nham là LV1, nâng lên LV2 cần 15 điểm kinh nghiệm, mà lúc này kinh nghiệm hiển thị là 60, 15, nên việc nâng cấp không thành vấn đề. Sau khi đội nâng lên LV2, để nâng từ LV2 lên LV3 cần 30 điểm kinh nghiệm đội, Phương Sâm Nham tiếp tục không do dự chọn nâng cấp, đưa đội lên liền 2 cấp. Nhưng để nâng từ LV3 lên LV4 thì lại vô cùng kinh người, cần tới 50 điểm kinh nghiệm. Phương Sâm Nham nhìn thông báo kinh nghiệm 15, 50, không khỏi âm thầm tắt lưới. Phải biết rằng, không phải thế giới nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Tuy nhiên, trong trường hợp bình thường, LV4 là một mốc quan trọng, vượt qua được sẽ nhận được phần thưởng bổ sung, điều đó thật sự khiến người ta có vài phần mong đợi. Sau khi cấp đội được nâng lên, xác suất và hiệu quả áp chế kẻ địch khi đội chiến đấu cũng sẽ tăng theo, mỗi cấp sẽ tăng thêm 5. Ngoài ra, còn nhận được tới 4 điểm kỹ năng đội. Cấp đội khó nâng như vậy, nên có thể tưởng tượng mức độ khan hiếm của điểm kỹ năng đội. Về điểm này, đội át chủ bài không nghi ngờ gì đã mạnh hơn các đội khác rất nhiều, đây cũng là ưu thế lớn nhất của đội phẩm chất mạnh ngân. Trong 3 năng lực của đội hiện tại, cho đến nay, Phương Sâm Nham đã rất hài lòng với năng lực của kỹ năng đội ẩn, liên kết sinh mệnh, nên tạm thời không cần nâng cấp. Còn lại đương nhiên là xem xét 2 kỹ năng kia. Sau khi nâng quân hàm, Phương Sâm Nham đã tốn một ít điểm thông dụng để tra được một số thông tin quan trọng. Nếu đầu tư điểm kỹ năng đội vào quang huy trị rũ, ít nhất ở vài cấp đầu sẽ không tăng lượng hồi phục 50 sinh mệnh, mà là liên tục rút ngắn thời gian hồi chiêu của nó. Hiện tại, thời gian hồi chiêu của quang huy trị rũ là 12 giờ, đầu tư một điểm bảo, thời gian hồi chiêu sẽ rút ngắn còn 8 giờ. Chương 123, nâng cấp năng lực đội và kế hoạch huấn luyện với quyền hạn hiện tại, Phương Sâm Nham chỉ có thể tra cứu những thông tin cực kỳ quan trọng này. Rõ ràng, việc nâng cấp này là để đối phó với những trận chiến dày đặc, căng thẳng và cường độ cao. Đối với nhóm của Phương Sâm Nham lúc này, mật độ của trận chiến phòng thủ trước bảy thú trong thế giới trước đã là giới hạn, nên tạm thời cũng chưa cần dùng đến. Vì vậy, lựa chọn của Phương Sâm Nham rất dứt khoát. Năng lực che chở vừa có thể tác dụng lên tất cả mọi người, lại vừa rất thực dụng, nên hắn đã dồn toàn bộ 4 điểm kỹ năng vào nó. Sau đó, Phương Sâm Nham phát hiện, sau khi năng lực che chở được nâng cấp, mức độ cộng thêm vào giới hạn sinh mệnh, tinh thần lực cũng tăng dần đều. Khi che chở từ cấp 1 lên cấp 2, giới hạn sinh mệnh, tinh thần lực chỉ tăng thêm 110 điểm, lợi ích chỉ tăng thêm 10 điểm. Nhưng nếu tiếp tục đầu tư, giới hạn sinh mệnh, tinh thần lực sẽ tăng thêm 130 điểm. Lúc này, lợi ích từ một điểm kỹ năng đội đã tăng lên 20 điểm. Khi che chở được nâng lên cấp 4, một điểm kỹ năng đội đầu tư vào nó có thể mang lại lợi ích là 30 điểm sinh mệnh cộng thêm. Phương Sâm Nham nâng một lèo che chở lên cấp 5, lợi ích nhận được là 12, 13, 14, 40, tổng cộng 100 điểm. Lúc này, che chở cấp 5 đã có thể tăng thêm cho người sở hữu 200 điểm giới hạn sinh mệnh, tinh thần lực. Nếu còn điểm kỹ năng đội, nâng nó lên cấp 6 thì che chở có thể cộng thêm 250 điểm giới hạn sinh mệnh, tinh thần lực. Đương nhiên, khi che chở được nâng lên cấp 4, Phương Sâm Nham còn nhận được thông báo rằng hắn đã nâng năng lực đội che chở lên cấp 4, kích hoạt điều kiện liên quan, mời rút một hiệu ứng đặc biệt đi kèm. A, giảm 2 mọi sát thương mà người sở hữu phải nhận. B, hiếm, khi người sở hữu bị tấn công, có 10 sát suất xuất hiện bạc chi hộ, một lớp da chỉ màu bạc bao bọc cơ thể, giúp giảm 50 sát thương của đòn tấn công đó, hiệu ứng đặc thù của năng lực đội bạc. C, giảm 25 thời gian duy trì của mọi trạng thái bất thường mà người sở hữu phải chịu. D, giảm 5 sát thương vật lý phải nhận, nhưng tăng 2 sát thương phép phải nhận. E, giảm 5 sát thương phép phải nhận, nhưng tăng 2 sát thương vật lý phải nhận. F, hiếm khi người sở hữu bị sát thương, có 15 sát suất hồi phục ngay lập tức 200 điểm sinh mệnh, nhưng một khi hiệu ứng này được kích hoạt, sẽ có 30 giây hồi chiêu nội tại. Nói cách khác, dù may mắn đến đâu cũng phải ít nhất 30 giây mới kích hoạt lại được hiệu ứng đặc thù của năng lực đội bạc. D, người sở hữu được cộng thêm 30 điểm giới hạn sinh mệnh, 30 điểm giới hạn tinh thần lực. H, hiếm, khi người sở hữu sử dụng các loại vật phẩm hồi phục, có 33 sát suất hồi phục thêm 50 sinh mệnh, hiệu ứng đặc thù của năng lực đội bạc. L, cực hiếm. Thuộc tính không rõ, từ đây có thể thấy sự phi thường của đội bạc, ngay cả việc rút thuộc tính cũng có thêm 3 lựa chọn hiếm, thậm chí còn có một thuộc tính cực hiếm. Phương Sâm Nham rút được mục F, thực ra cũng chỉ ở mức tạm tạm. Rõ ràng, thứ có giá trị cao nhất trong số này là mục L, nhưng không thể lúc nào cũng cầu toàn, cũng không thể mọi lợi ích trên đời đều rơi vào tay Phương Sâm Nham được. Sau khi hoàn thành một loạt việc này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đã thu hoạch không ít trong thế giới Avatar, nhưng phần lớn đều đã được tiêu thụ nội bộ, lúc này lại chẳng có thứ gì đáng giá để đem bán. Phương Sâm Nham đành nhờ Kim Khoáng để ý giúp các cơ hội kinh doanh trên thị trường, rồi trở về thế giới hiện thực. Trở về rồi, dù đã rất mệt mỏi, nhưng Phương Sâm Nham vẫn gọi điện cho Đáng Ẩm. Chuyện này khá khẩn cấp, may mà phương thức liên lạc gã này để lại bao gồm cả email, điện thoại, lúc nào cũng có người nghe máy, nên không sợ không tìm được người. Người nghe điện thoại là một lão quản gia nói giọng phổ chuẩn. Khi ông phát hiện Phương Sâm Nham nói tiếng Trung, ông cũng dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn để đối đáp. Lương năm của một quản gia như vậy ít nhất cũng trên 100,000 bảng Anh, từ đó có thể thấy thân phận của Đáng Ẩm chắc chắn không đơn giản. Không phải phú nhị đại thì cũng là cao phú soái. Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã được chuyển đến phòng riêng của Đáng Ẩm. Hừm. Nghe giọng nói cũng có thể đoán được Đáng Ẩm bên kia đang ngáy ngủ. Đội trưởng, có chuyện gì mà gấp vậy? Phương Sâm Nham hỏi rất nghiêm túc. Vật phẩm kia, thuốc tiêm năng lượng cao hệ cờ, cậu đã dùng chưa? Nhắc đến thứ này, Đáng Ẩm bỗng tỉnh táo hẳn, trong giọng nói đột nhiên có thêm một sự lo được lo mất, vừa vội vàng vừa lo lắng. Đội trưởng, ý anh là cái thứ có thể thăng cấp thẳng lên thực lạp giả ấy à? Tôi vẫn chưa dám dùng, vì sợ gặp phải tình huống đột xuất nào đó, đang định bàn với mọi người. Lẽ nào có vấn đề gì sao? Phương Sâm Nham cười nói, vấn đề thì không có, hơn nữa quân hàm hiện tại của tôi sau khi được nâng cấp cũng có thể tra cứu miễn phí một số thông tin về vật phẩm này nếu đã tiếp xúc trực tiếp. Thứ này không phức tạp như cậu nghĩ đâu, không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, cứ dùng thẳng, chọn một loạt phần thưởng, cộng điểm, lắng nghe một vài lời nhắc nhở và chỉ dạy của ấn ký mộng hiểm. Nghe xong là cậu chính thức trở thành thực lạp giả. Dù cách một chiếc điện thoại, cách xa vạn dặm, lại thêm ảnh hưởng của sóng điện từ và không khí, Phương Sâm Nham vẫn có thể nghe thấy tiếng hít vào đầy nhẹ nhõm của Đáng Ẩm, nhưng hắn nói tiếp, nhưng mục đích tôi gọi điện là muốn nhờ cậu đừng vội dùng thứ này. Đáng Ẩm buồn bực nói, tại sao? Đội trưởng, anh không biết đâu, trong phần tổng kết thế giới trước, lợi ích của tôi đã bắt đầu bị suy giảm khoảng 20 rồi. Nếu thế giới sau vẫn chưa dùng, e rằng lợi ích sẽ bị giảm ít nhất 40. Phương Sâm Nham mỉm cười, người bạn thân mến, cộng sự ưu tú của tôi, cậu đừng vội. Hiện tại tôi cũng đang tích trữ điểm thuộc tính cơ bản tự do, điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích phụ trội cho chúng ta trong thế giới sắp tới. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể tạm thời nhẫn nại một chút, đợi đến thế giới sau, ít nhất là sau khi chúng ta nhận nhiệm vụ chính tuyến rồi hãy thăng cấp. Như vậy, ít nhất trong thế giới sau, độ khó của nhiệm vụ chính tuyến mà chúng ta đối mặt ban đầu vẫn sẽ ở cấp độ khế ước giả thực lập giả, chứ không phải là thực lập giả dự bị khế ước giả. Như thế, độ khó nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều, và lợi ích của cậu cũng không bị tổn hại. Đã ngầm nghe xong thở phào một hơi dài, sảng khoái đáp, không vấn đề gì, cứ làm theo lời anh. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, lần này thời gian chúng ta ở lại thế giới hiện thực có lẽ sẽ dài hơn một chút. Cậu có cách nào sắp xếp giúp tôi không? Trước đây cậu từng nhắc đến trại tập trung tử tù ở Sải Bờ gì ạ, chùa Lạt Ma Mật Tông ở Trung Quốc và quán tối luyện ở Thái Lan, có khả năng tôi sẽ đến cả ba nơi này. Tôi cảm nhận được năng lực của mình gần như đã đến ngưỡng giới hạn, có thể nói cách sự thức tỉnh chỉ như một lớp giấy mỏng, thông qua rèn luyện gian khổ hẳn là có thể đột phá. Không vấn đề gì. Đã ngầm đáp rất dứt khoát, tôi sẽ cho người đi sắp xếp ngay, chậm nhất là giờ này ngày mai mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong xuôi. Đội trưởng cứ thu dọn hành lý trước đi, nhưng không biết anh muốn đến nơi nào trước. Phương Sâm Nham suy nghĩ rồi nói, trước đây tôi cũng đã tra cứu một số tài liệu, Mật Tông tuy cũng rèn luyện thể lực, nhưng đồng thời còn chú trọng tu dưỡng về mặt tinh thần. Mà hiện tại thứ tôi thiếu là khổ luyện thân thể, nên tôi sẽ đến nơi gần hơn là Thái Lan trước, nếu không được thì mới đến Sải Bờ gì ạ. Sau khi cúp điện thoại, Phương Sâm Nham về nhà chùm chăn ngủ một giấc say sưa. Chú Tư và Tam Tử hỏi thì hắn chỉ nói là bị cảm nên cần ra mồ hôi. Chuyện này vốn rất bình thường, hai người họ cũng không nghi ngờ gì, đều đi làm việc của mình. Cùng lúc đó, châu Âu, thủ đô London của Anh, thành phố cổ kính và lâu đời này lúc này đang chìm trong sương mù dày đặc, gần như không thể nhìn thấy người ở khoảng cách 5 mét. Tiếng chuông của đồng hồ Big Ben ngân vang, âm thanh của chiếc chuông 13 đồng tấn đã trải qua mấy trăm năm lịch sử vẫn trong trẻo, du dương, vang vọng rất xa. Cách đồng hồ Big Ben 3 dặm về phía tây, có một tòa tháp đôi vô cùng hùng vĩ. Tòa tháp đôi này cao hơn 1000 mét, trực tiếp đẩy tháp Khả Lụy Phạ ở Dubai xuống vị trí thứ 2 thế giới. Số tầng của nó vượt quá 200, chỉ riêng thang máy đã có 80 chiếc, với tốc độ vận hành tối đa mỗi giây, đây là hệ thống thang máy nhanh nhất và có quãng đường di chuyển dài nhất thế giới. Sự xa hoa bên trong thì không cần phải bàn cãi. Tòa tháp đôi này chính là trụ sở của tập đoàn tài chính đa quốc gia EX, vốn được coi là số một thế giới, vừa xây dựng xong đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Số lượng nhân viên làm việc bên trong lên đến gần 30,000 người. Lúc này, tại tầng 190 của tòa tháp, có một sân huấn luyện khổng lồ, trông khá giống với đạo trưởng Taekwondo. Toàn bộ sân được lát bằng sàn gỗ bù lỗ cao cấp nhất, bóng loáng đến mức có thể soi gương. Khoảng 10 người đàn ông khỏe mạnh vây thành một vòng, tay cầm dùi cui cao su lõi thép dài 85 cm, cẩn trọng bao vây một người phụ nữ trông vô cùng lạnh lùng ở trung tâm. Mười mấy người đàn ông này tuy không mặc quân phục, nhưng lưng lại thẳng tắp, không ít người trên người, trên mặt đều có sẹo, rõ ràng là những quân nhân đã trải qua thực chiến. Chỉ có điều, vẻ mặt cẩn trọng của họ trông không giống như đang bao vây người khác, mà ngược lại, giống như chính họ mới là người đang bị bao vây. Chương 124, nội đoán niệm của trung ương. Đống nhiên, một người đàn ông trông như huấn luyện viên gầm lên giận dữ không hề báo trước, lên, giọng gã như đóng băng, tràn ngập phẫn nộ. Hơn 10 người đàn ông đồng loạt giơ rủi cui cao su lòi thép trong tay lên, hét lớn một tiếng rồi dồn hết sức bình sinh, nhắm thẳng vào người phụ nữ đang bị vây quanh mà bổ xuống. Ngay lúc đó, người phụ nữ bị vây ở giữa giường như đã biết trước họ sẽ tấn công, cô đột ngột lộn một vòng về sau, thậm chí còn thực hiện động tác co chân ôm gối trên không, nhẹ nhàng như chim bay, khéo léo nhảy vọt qua đầu một người đàn ông phía sau. Động tác này tuy cực khó, nhưng nói một cách nghiêm túc thì cũng thường thấy trong môn thể dục dụng cụ nữ ở Olympic, tuyệt đối không phải là động tác mà con người không thể làm được. Dù một đòn không thành công, nhưng hơn 10 người đàn ông này không hề nản lòng, mà lập tức tạo thành hai hàng xen kẽ, xếp thành một hàng ngay ngắn như một bức tường dày, chặn trước mặt người phụ nữ. Sau đó, họ siết chặt rồi tôi, từng bước áp sát. Người châu Âu vốn đã cao lớn, cộng thêm tiếng bước chân đều tăm tắp, tạo ra cảm giác như thiên quân vạn mã đang áp sát. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông đi đầu gầm lên, vung rủi tôi bổ tới. Nhưng gã vừa dứt lời, đông thấy tay mình nhẹ bẫng, có cảm giác như vung vào khoảng không, cả người cũng mất trọng tâm loạn choạng ngã về phía trước. Nhìn kỹ mới thấy, chiếc rủi tôi trong tay gã đã văng ra, bốp một tiếng đập vào tường, còn gã thì rên lên một tiếng đau đớn, ôm ngực từ từ ngã gục xuống đất. Trên tay người phụ nữ cao giáo lạnh lùng đối diện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh kiếm liễu mảnh mai sáng loáng. Chỉ có điều, mũi kiếm đã bị bẻ gãy và mài cùn, hẳn là kiếm tập. Dù vậy, nhìn dáng vẻ đau đớn của gã đàn ông, e rằng xương ngực ở chỗ bị đâm có thể đã gãy, uy lực của cú đâm đó cũng vô cùng lớn. Sau khi ra đòn thành công, người phụ nữ cao giáo lạnh lùng giang tay như chim tung cánh, rồi bắt chéo trước ngực, tạo ra một tiếng ken thanh thúy. Ngay sau đó, những người đàn ông còn lại vẫn giữ nguyên đội hình, tiến lên một bước, tạo thành thế bao vây. Có ba người có thể tấn công được người phụ nữ, họ đồng thời vung mạnh rủi cui cao su lôi thép, vũ khí xe do vun vút, thậm chí còn phát ra tiếng vù vù trầm đục. Người phụ nữ lùi lại một bước, né tránh đòn tấn công liên thủ của ba người, nhưng ngay giây tiếp theo, những thanh kiếm sáng loáng đã vẽ lên từng vệt bạc trong không trung. Thỉnh thoảng, một nhát kiếm bất ngờ đâm ra, nhanh như tia lửa điện, lóe lên trong chớp mắt. Dường như kiếm thuật của cô chỉ tập trung vào hai thứ, chém thẳng và đâm. Mấy người đàn ông xông lên không chút do dự mà hét lớn, giơ rủi cui bổ xuống. Họ không ngừng tiến lên, không ngừng vung gậy, tấn công liên tục. Thế nhưng, thanh kiếm liêu sáng loáng trong tay người phụ nữ lạnh lùng lại lặng lẽ và tao nhã vẽ lên những đường nét mảnh mai trong không trung. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người bịch một tiếng ngã xuống đất, còn mỗi cây rủi cui tấn công cô hoặc là bị né tránh một cách khéo léo, hoặc là bị đánh bật ra, thậm chí là bị hất văng một cách dễ dàng. Khi số người trên sân dần ít đi, thanh kiếm liêu sáng loáng trong tay người phụ nữ lạnh lùng vẽ ra hai quỹ đạo lộng lẫy trong không trung, rồi vung lên cắt chéo. Giữa những tia lửa tỏa ra, cô hạ thấp người lướt đi, bằng động tác lạ lướt như bướm bay, cô đã áp sát người huấn luyện viên, hai thanh kiếm liêu như rắn đực, chéo vào nhau đâm tới yết hầu của gã. Gã huấn luyện viên cầm lên, lăn người xuống thấp, tung một cú quét đường chân để phản công, nhưng người phụ nữ chỉ hơi lùi lại là đã tránh được đòn tấn công của gã. Thanh kiếm liêu trong tay trái cô như lưới rắn độc bất ngờ phóng ra, sượt qua cổ áo gã, đâm cả chiếc áo của gã xuống sàn nhà. Nhát kiếm này rõ ràng đã nương tay, nếu không sao có thể đâm lại được. Sắc mặt gã huấn luyện viên vô cùng khó coi, gã chậm rãi lắc đầu, huề vải thở dài. Sau khi tung ra đòn tấn công này, người phụ nữ cao giáo cũng thu kiếm đứng thẳng. Trước đó, cô không hề thể hiện chút sức mạnh nào vượt qua người thường, hoàn toàn dựa vào kỹ năng kiếm thuật của bản thân để chiến đấu, vậy mà lại một mình địch mười. Những gã đàn ông to lớn bạm vỡ rõ ràng đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt lại hoàn toàn không có khả năng chống trả dưới tay cô. Có thể tưởng tượng được kỹ năng chiến đấu của cô mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là dù đã chiến thắng, cô cũng không hề có chút vui mừng nào. Cô chỉ thở ra một hơi dài bất ức, tiện tay ném hai thanh kiếm liêu đi, rồi nhận lấy chiếc khăn mặt trắng như tuyết từ một người bên cạnh cung kính đưa tới để lau mặt. Ngay sau đó, một nam trợ lý đẹp trai, phong độ tiến lại gần, tay bưng một chiếc khay, trên khay đặt một chiếc điện thoại di động. Giám đốc Tô, chiều nay, hội đồng quản trị của tập đoàn đã họp khi cô vắng mặt, ba thỏa thuận được thông qua đều rất bất lợi cho chúng ta. Vừa rồi ngài có ý giản cũng gọi cho cô, nói là muốn bàn bạc với cô về các hạng mục hợp tác liên quan. Người phụ nữ này chỉ khoảng 25, 26 tuổi, vậy mà đã được gọi là giám đốc trong tập đoàn E số 1 thế giới. Hơn nữa, quyền lực của cô dường như còn rất lớn, đến mức các thành viên khác trong hội đồng quản trị phải liên kết lại để chèn ép cô. Ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, có thể nói là một huyền thoại. Chỉ thấy vị giám đốc Tô này mất kiên nhẫn xua tay, cười lạnh nói, cứ để chúng thông qua. Lũ ngu này chắc là yên ổn quá lâu rồi nên không biết tự lượng sức mình nữa. Có ý giản thì bảo ông ta đợi đi. Ông ta nghĩ cũng thật ngây thơ, cho rằng quyết định của hội đồng quản trị có thể ảnh hưởng đến tôi sao? Cô vừa nói, vừa chẳng buồn nhận điện thoại, đi thẳng về phía văn phòng ở cuối võ đường, nhưng đôi mày cô vẫn hơi nhíu lại. Đương nhiên, giám đốc Tô đã đi được 17, 18 mét quay đầu lại, nói với người trợ lý, "Chuyện tôi bảo cậu điều tra, có tin tức gì chưa?" Vẻ mặt người trợ lý lộ ra vẻ khó xử, nói, "Giám đốc Tô, điều kiện cô đưa ra quá ít, tin tức và sự kiện kỳ lạ liên quan đến thủy thủ thực sự quá nhiều, nhân lực của chúng ta nhất thời không thể lo xuể được." Vị giám đốc Tô này đột ngột quay người lại, trên mặt bỗng nở một nụ cười, trong ánh mắt cũng có thêm một nét quyến rũ như cười như không, nhưng lại sắc bén như dao. "Vậy sao? Chuyện tôi giao phó, cậu chỉ gọi một cuộc điện thoại, phê duyệt 500 bảng Anh giao cho một thám tử tư tên là Sộc xử lý. Tôi không yêu cầu ai theo dõi thị trường chứng khoán London, nhưng cậu lại huy động lượng lớn vốn và tài nguyên vào đó. Đương nhiên là không lo xuể rồi." Người trợ lý ngẩng đầu lên, nói một cách rất nghiêm túc và chân thành, "Cô Tô, hiện tại vị trí giám đốc của cô trong tập đoàn đang bị đe dọa, xin cô hãy tạm gác những ý nghĩ kỳ quặc đó lại và tập trung vào công việc của tập đoàn đi ạ." Cô Tô này hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, "Tôi cần cậu dạy tôi phải làm gì sao?" Người trợ lý nam nghẹn lời, cười khổ nói, "Nhưng mà cô lại dồn hết tâm sức và mấy chục triệu euro vào một lý do kỳ lạ." "Ồ, không đúng, cô thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lý do nào, đã yêu cầu thu thập mọi tin tức và sự kiện kỳ lạ trên toàn thế giới liên quan đến thủy thủ. Bỏ mặc tình thế nguy hiểm trước mắt không giải quyết, lại đi làm một việc vô lý và kỳ quặc như vậy. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô hồ đồ như thế được." Vị giám đốc Tô này đống nói rành rọt từng chữ, "Cậu bị sa thải." Người trợ lý nam phong độ sững sờ, dường như không nghe rõ, hỏi lại, "Cái gì?" Giám đốc Tô hoàn toàn không để ý đến anh ta, quay sang nói thẳng với nữ trợ lý đang đứng ngây người bên cạnh, "Làm thủ tục thôi việc cho cậu ta. Trong bộ phận của tôi, không cần loại người tự ý làm chủ. Trong bộ phận của tôi, chỉ được phép có một tiếng nói. Đó là tiếng nói của tôi, ý chí của tôi. Một khi mệnh lệnh từ tôi đã ban ra, yêu cầu các người làm gì, các người phải dốc toàn lực để làm. Lời của Tô Lâm Tư tôi nói ra chính là quy tắc, là lý do, không được phép giảm bất dù chỉ một chút." Đôi môi của nữ trợ lý mấp máy mấy lần, đôi mắt vượng của Tô Lâm Tư quét qua, cô cũng muốn nghỉ việc cả. Nữ trợ lý lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nói, "Vâng. Vâng ạ. Giám đốc Tô, tôi sẽ làm ngay." Lúc này, Tô Lâm Tư thậm chí không thèm liếc nhìn người trợ lý nam phong độ kia nửa con mắt, mà đi thẳng về phía văn phòng ở xa. Người trợ lý nam này chỉ cảm thấy như rơi vào một cơn ác mộng không có bắt đầu và kết thúc. Anh ta đã tốn bao tâm cơ để vào được tập đoàn E, chính là vì vị giám đốc lạnh lùng kiêu sa này. Tháng trước, anh ta còn vô cùng may mắn mời được vị giám đốc Tôn này cùng ăn tối, có thể nói đây là một kỷ lục chưa từng có trong tập đoàn E, trước đó chưa từng nghe ai làm được điều này. Kể từ đó, anh ta ngầm tự cho mình là sứ giả hỗ hoa. Không ngờ hôm nay, cú sốc như mưa to gió lớn này đã trực tiếp đánh thức anh ta khỏi giấc mộng đẹp, thẳng tay đẩy anh ta về lại nguyên hình. Lúc này, nữ giám đốc lạnh lùng Tô Lâm Tư đã thay giày cao gót, tiếng cột 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 vang lên trên hành lang, cô đang nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một cái tên, thủy thủ Phương Sâm Nham tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cả ngày lẫn đêm, bụng đã đói meo dán chặt vào lưng. Anh tắm rửa qua loa rồi cũng lười nấu cơm, chạy thẳng ra bến tàu tìm đồ ăn. Ở đây có một quán ăn kinh doanh rất phát đạt, Phương Sâm Nham vừa đến cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn khó tả, không kìm được liền bước vào ngồi xuống, gọi món tủ của quán là khuỷu heo đông pha. Không lâu sau, ông chủ đeo một chiếc tạp dề không biết đã bao lâu chưa giặt bắt đầu bưng món lên. Rõ ràng món này đã được hầm sẵn từ lâu. Ông ta dùng rẻ lót tay bưng một chiếc hũ đậy kín tới, giật tấm lá sen đậy trên miệng hũ, rồi tiện tay lấy một chiếc đĩa sạch đút lên miệng hũ, sau đó lật ngược lại. Mùi thơm nồng nàn lập tức tỏa ra. Người thấy mùi thơm đó, bụng Phương Sâm Nham vang lên tiếng ùng ùng, anh vội vàng tự xối cơm rồi bắt đầu ăn. Chương 125, lấy độc trị độc hóa ra trong hũ là một miếng giò heo kho tàu nặng hơn một cân, lớp da màu đỏ táo óng ánh rung rinh trên nền đĩa sứ trắng mướt, xung quanh bày thêm mấy cọng rau diếp xanh biếc, chỉ nhìn thôi cũng đủ gây ấn tượng mạnh. Khi Vương Sâm Nham gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, hắn chỉ cảm thấy nó tan ngay tức khắc, nhưng lớp da ngoài hơi cháy lại giữ được độ dai giòn, khiến hắn không nhịn được mà vội và vài miếng cơm. Hành lá được lót bên dưới cũng có hương vị độc đáo, thấm đẫm vị béo ngậy của giò heo. Kết hợp với hương thơm nồng nàn của gia vị, cái gọi là béo mà không ngấy đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Món giò heo này có hương vị vô cùng chuẩn mực, Phương Sâm Nham ăn như hổ đói, đến cả nước sốt cũng chan vào cơm ăn sạch sành xanh. Sau khi thanh toán xong, Phương Sâm Nham đang định đi mua thêm một số nguyên liệu để điều chế dược liệu thì Tam Tử đến tìm, nói rằng chú Tư lớn gọi hắn đi xem tiến độ sửa chữa tàu. Phương Sâm Nham biết việc này gần như là động lực sống, là mục tiêu chống đỡ cuộc đời của chú Tư lớn, hơn nữa vài ngày nữa hắn phải sang Thái Lan, e là không lo được bên này, nên cũng định giải quyết xong chuyện tàu bè càng sớm càng tốt. Mặc dù xe và tàu đều là phương tiện giao thông thường được nhắc đến cùng nhau, nhưng trên thực tế, độ khó để chế tạo một chiếc ô tô lại lớn hơn nhiều so với đóng một con tàu, đặc biệt là loại tàu đánh cá lưới kéo vỏ sắt có lượng gian nước khoảng 500 tấn, dài 49 mét mà Phương Sâm Nham yêu cầu, trình độ kỹ thuật thấp đến đáng sợ. Lấy một ví dụ đơn giản, chỉ riêng thành phố Thái Châu ở Trung Quốc đại lục đã có hơn 100 doanh nghiệp sửa chữa và đóng tàu, cùng hơn 70 doanh nghiệp phụ trợ. Thử đếm xem toàn bộ Trung Quốc có được 100 công ty sản xuất ô tô không? Vì vậy, ngay cả ở một bến cảng tư nhân như bến tàu số 5 phía Tây, cũng có 2-3 xưởng sửa tàu, chỉ cần bạn có đủ tiền, họ cũng nhận cả việc đóng tàu. Nơi Phương Sâm Nham tìm đến là một xưởng tàu tên Vĩnh Thái do chú Đạt giới thiệu. Ông chủ là Bác Hòa, một người hiền lành phúc hậu, gặp ai cũng gật đầu cúi chào, tươi cười niềm nở, vừa gặp đã hợp tính với người đi biển lâu năm như chú Tư lớn. Số tiền Phương Sâm Nham bỏ ra vốn đã đủ cho ông chủ kiếm lời non nê, nên ông cũng hết lòng hết sức, lại thêm chú Tư lớn thỉnh thoảng ghé qua giám sát, nên đương nhiên vật liệu và chất lượng đều được chăm chút kỹ lưỡng. Sau lần tàn phế này, tâm lý của chú Tư lớn càng thêm giàn mua đi mấy chục tuổi, luôn bị dằn vặt bởi những suy nghĩ như vô dụng, phế nhân. Nếu không có Phương Sâm Nham khéo léo an ủi, có lẽ ông đã sớm mắc bệnh trầm cảm. Vì vậy, việc chú Tư lớn gọi Phương Sâm Nham đến xem tàu cũng giống như tâm trạng một đứa trẻ được 100 điểm đội vàng khoe với gia đình, là để chứng minh mình không phải đồ bỏ đi, vẫn còn có ích, vẫn có thể tỏa sáng. Nào ngờ họ vừa bước vào xưởng tàu Vĩnh Thái thì đã thấy ông chủ Hòa đang cãi nhau kịch liệt với con trai. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham gặp con trai ông, nghe Tam Tử nói tên là Đại Bính. Gã này mặt tròn, tóc lại nhuộm đỏ, trải dựng ngược như màu gà, trông khó coi không tả xiết. Vừa thấy nhóm Phương Sâm Nham đi tới, gã liền duỗi hai tay đẩy mạnh vào ngực cha mình, rồi quay lại hất cằm, khinh khỉnh chỉ tay vào họ, "Này, tàu của chúng mày năm sau mới giao, giờ đến đây làm gì? Cút mau, cút mau." Câu nói này như sét đánh ngang tai đối với chú Tư lớn, ông lập tức bước tới, chỉ vào con tàu gần như đã hoàn thiện trong vụ tàu, giọng run run đầy bi phẫn, "Đây là tàu chúng tôi đặt, tại sao năm sau mới giao?" Đại Bính trợn mắt bước tới, chửi tới, "Lao già chết tiệt này, hai tay tàn phế rồi còn muốn gãy luôn hai chân à? Đây là xưởng tàu nhà tao, tao nói là xong." Lời nói của gã lập tức chạm vào nỗi đau sâu thẳm của chú Tư lớn, sắc mặt ông xám ngoét, phải ôm ngực ho sù sụ mấy tiếng mới đỡ hơn. Phương Sâm Nham thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ nói nhỏ vài câu với Tam Tử liền chạy đi. May mà lúc đó Bác Hòa tức đến tái mặt xông lên, tát một cái bốt vào đầu Đại Bính, tay run run, môi lắp bắp, "Mày muốn làm tao mất hết mặt mũi phải không?" Đại Bính đẩy phát cha mình ra, gầm lên, "Tao nói cho mày biết, con tàu này trong vòng một tuần phải hạ thủy giao cho tao dùng, nếu không, sau này đừng mong có người nuôi mày." Phương Sâm Nham bước lên, che cho chú Tư lớn sau lưng, thong thả nói, "Được thôi, không giao tàu cũng được, trả lại tiền đặt cọc cho tôi đi, tổng cộng hơn 4 triệu đại tệ." Nghe câu này, Đại Bính như thể nghe được chuyện được cười nhất thế gian, nên ngang bước tới, "Trả tiền?" Gã khinh bị nói, "Mày giỡn mặt nhà tao hả? Đã mặt đối mặt nói chuyện ngon lành là đóng tàu ở đây, giờ còn dám lật lọng à? Được thôi, bồi thường tổn thất tinh thần cho tao trước đã." Nói xong, Đại Bính phun một bãi đầm đặc, lấy chân gì gì, như thể nếu Phương Sâm Nham còn lẳng nhằng thì sẽ có kết cục như bãi đầm đó. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, "Anh định không nói lý lẽ à? Chúng tôi nể mặt chú Đạt mới đến đây đóng tàu, khẩu vị của anh cũng không nhỏ nhỉ, mấy triệu đài tệ mà cũng muốn nuốt trọn, không sợ bội thực chết à?" Nghe đến tên chú Đạt, sắc mặt Đại Bính có chút không tự nhiên, nhưng ngay lập tức lại hung hăng nói, "Bớt lôi lão già đó ra dọa người. Anh Đại Bính này nổi điên lên thì trời sập cũng không sợ. Mày nói nhà tao nhận tiền của mày, bằng chứng đâu? Ở nơi như bến tàu số 5 phía Tây, dân giang hồ không có giấy tờ tùy thân nhiều vô kể, làm gì có biên lai hóa đơn." Chú Tư lớn nghe vậy cũng tối sầm mặt mũi, thấy bị người ta quỵt nợ mà gần như muốn đấm ngược dậm chân. Phương Sâm Nham thì vẫn tiếp tục ung dung đôi co với Đại Bính. Kết quả là chưa đầy 20 phút sau, bên ngoài đông có tiếng xe máy phành phạch cả tảng, rồi 3-4 người bước vào. Đi đầu chính là anh buồn cầu béo tốt, gã vẫn nuốt mái tóc dài bóng nhảy một cách điệu nghệ, chỉ thẳng vào mặt Đại Bính mà chửi ầm lên, mày, đê tê mẹ mày dám bắt nạt anh Nham à. Lời đe dọa vì tật nói lắp của anh buồn cầu mà trở nên vô cùng hài hước, sắc mặt Đại Bính lập tức có chút hoảng loạn, "Buồn cầu, tao nói cho mày biết, chuyện này không phải việc mày có thể nhúng tay vào đâu." Anh buồn cầu thẳng tay tát một cái bốp khiến Đại Bính bật máu mũi, cả người gần như xoay một vòng, đứng chết chân tại chỗ. Anh buồn cầu vốn là kẻ quen dùng tay chân để nói chuyện, hoàn toàn khác biệt với loại côn đồ múa mép như Đại Bính. Thấy đại ca ra tay, bốn tên đàn em tứ nhi, Đại Lưu, Đản Thắt cầm gậy bóng chày, xích sắt liền xông lên, đấm đá túi bụi kèm theo những lời chửi rủa không ngớt, tiếng bốp bốp của nắm đấm va vào da thịt vang lên liên hồi, khiến Tam Tử xem mà mặt mày hớn hở, lớn tiếng cổ vũ. Lúc này, anh buồn cầu mới từ từ rút trong túi ra một chiếc điện thoại di động, mở phần ghi chú rồi bắt đầu đọc cho Đại Bính đang bị đánh tơi tả nghe, "Tao, tao, tao, tao đê tê mẹ mày, đê tê bà nội mày, DT, 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 DT vợ mày. Chơi mẹ, 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 mẹ mày. Gã béo nói lắp này thao thao bất tuyệt suốt 7-8 phút, sau đó mới hài lòng nuốt lại mái tóc đen bóng dầu, ngậm miệng lại rồi tự lẩm bẩm, cảm giác không ai dám cãi lại thật là tuyệt. Lúc này Phương Sâm Nham mới quay sang chú tư lớn đang sững sờ, hỏi, lúc đó chúng ta hẹn khi nào giao tàu ạ? Chú tư lớn nghĩ một lúc rồi vội nói, mùng 5 tháng sau, đúng ngày sinh nhật tam tử. Phương Sâm Nham rút ra 1000 tệ ném cho anh buồn cầu, nghe thấy chưa? Anh buồn cầu gật đầu lia lịa, cười toe toét nhận tiền, cái này sao lại để anh Nham tôn kém thế ạ? Miệng nói vậy nhưng tay gã đã nhét tiền vào túi, xài bước xuống lên, đặt một chân lên khuôn mặt bầm dập của đại bính, đá mạnh mấy cái, rồi túm tóc gã, dí sát mặt vào nói, mùng 1 tháng sau, anh Nham phải thấy con tàu này hoàn hảo đậu trước mặt ông ấy. Nếu không lấy được tàu, hoặc tàu có nửa điểm vấn đề, thì bảo ông già mày mua sắn hũ cho cốt đi là vừa. Phương Sâm Nham cụp mắt xuống, dẫn chú tư lớn đi về, vừa đi vừa cười nói, cháu thấy con tàu này đóng rất tốt, không biết kho lạnh định làm lớn cỡ nào ạ. Nhắc đến tàu, chú tư lớn liền quên hết chuyện lúc nãy, tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội nói, trước đây chú có nghe người ta nói về một loại, nhưng xem ra không tốt lắm. Ồ, vậy phương diện này phải phiền chú tư để tâm nhiều rồi, trước đây chúng ta thường gặp gió ngược trên đường về, cá bị ươn phải đổ đi tiếc lắm ạ. Ừ, đúng thế. Tối hôm đó, Phương Sâm Nham đang bận rộn điều chế nguyên liệu dược phẩm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ liên tục vào cánh cửa tầng hầm đã khóa trái, sau đó còn chuyển thành tiếng đập cửa dồn dập. Phương Sâm Nham nhíu mày, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra mở cửa, liền thấy Tam Tử đang dịu đàn thát, một đàn em của anh buồn cầu, loạn choạng bước vào. Sắc mặt đàn thát trắng bệch như xác chết, không còn một giọt máu, trong khi Tam Tử vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đàn thát vừa thấy Phương Sâm Nham đã thở hổn hển, ôm ngực định nói gì đó nhưng lại hụt hơi không nói nên lời. Phương Sâm Nham nghiêm mặt nói, có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Trời không sập được đâu. Tam Tử, dìu cậu ta ngồi xuống, rót cho một cốc nước nóng. Đàn thát uống một ngụm nước, nhưng tay run đến mức nước nóng còn lại đổ hết lên quần mà không hề hay biết. Anh Nham, chuyện lớn hơn rồi, anh buồn cậu đang cấp cứu trong bệnh viện. Thằng khốn đại bính đó lại có chống lưng là bọn đại quyền bên Việt Nam. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, nó là một tên côn đồ vặt ở Đài Loan, đến Việt Nam còn chưa có cơ hội đi, sao lại dính dáng đến bọn người đó được? Chương 126, MUAI thái hóa ra dạo gần đây, việc buôn bán ma túy của bang đại khuyên bên Việt Nam ngày càng bành trướng, thậm chí còn vươn vòi bạch tuộc sang cả Đài Loan. Gần đây cảnh sát truy quét gắt gao, giá ma túy đương nhiên cũng tăng bậc theo. Lũ đại khuyên này bèn tìm những con tàu đen không đăng ký với chính quyền để vận chuyển hàng, mà con tàu này còn phải chịu được sóng to gió lớn ngoài khơi. Trùng hợp là dưới sự giám sát của chú tư, chất lượng của tàu Phúc Viễn lại cực kỳ tốt. Vì vậy, con tàu Phúc Viễn sắp được hạ thủy nghiêm nhiên lọt vào tầm ngắm của chúng. Đại Bính là một tên côn đồ có đủ cả tứ độ tượng, người của bang đại khuyên chẳng tốn mấy công sức đã khiến hắn nợ ngập đầu, sau đó dí súng vào đầu hắn, đòi con tàu Phúc Viễn đang đóng. Trong tình huống đó, Đại Bính nào dám nói nửa lời từ chối. Sau khi Mã Dung và đám bạn rời đi, Đại Bính tất nhiên phải đi tìm người của bang đại khuyên khóc lóc kể lể. Bọn này cũng là một lũ tàn nhẫn, chúng trực tiếp tìm đến đám Mã Dung đang ăn chơi trong quán bar, lẳng lặng dùng dao khống chế, áp giải họ ra ngoài. Mã Dung bị đâm 4 nhát, còn Tứ Nhi và Đại Lưu bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nghe đến đây, ánh mắt Phương Sâm Nham chợt trở nên sắc bén, lũ đại quyên à. Hừ hừ, đúng rồi, cả ba người họ đều bị tấn công, tại sao cậu lại có thể chạy thoát mà không hề hấn gì? Đàn thát ngỡ ngàng, tôi không biết. Hình như chúng không để ý đến tôi, nên tôi chạy mất. Phương Sâm Nham đột nhiên quay sang Tam Tử, nhưng lại hỏi một chuyện chẳng hề liên quan, chú Tư ngủ chưa? Tam Tử đáp, ngủ rồi ạ. Phương Sâm Nham lại hỏi, tối nay chú ấy có uống thuốc an thần bác sĩ kê không? Tam Tử gật đầu, em đoán ông cụ hay lo nghĩ, ba ngày xảy ra chuyện như vậy, tôi chắc chắn không ngủ được, nên em còn cố ý cho chú ấy uống thêm 2 viên. Lúc em vừa xuống đây, chú ấy đã ngáy rồi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, vậy thì tốt quá. Cậu và đàn thắt trốn xuống hầm rượu đi, tôi không gọi thì đừng ra. Nói rồi, Phương Sâm Nham bước ra ngoài, thiện tay đóng cửa lại. Hắn vừa ra khỏi cửa, một luồng sáng chói mắt đã chiếu thẳng tới, nhắm thẳng vào mắt hắn một cách vô cùng sắc sược. Nếu là người bình thường, bị ánh đèn tin này chiếu vào chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt, chẳng nhìn thấy gì nữa. Nhưng hai con ngươi của Phương Sâm Nham đột nhiên lóe lên 2 đốm sáng xanh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức nhìn rõ có 2 gã đàn ông mặc áo khoác da cũ kỹ và quần lính giản dị đang đứng cách đó hơn chục mét. Da chúng đều đen sạm, vừa nhìn đã biết là kiểu người ở Đông Nam Á bị phơi nắng lâu ngày. Gã cầm đèn tin đồng thời còn cầm một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh chĩa về phía hắn, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. 2 gã nói với nhau vài câu, rồi một tên tiến thẳng lại gần. Mặc dù Phương Sâm Nham thấy gã đang tiến về phía mình, hắn vẫn đứng yên không có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi đến gần, gã rút ra một con dao găm quân dụng, dí vào hông Phương Sâm Nham, ghé sát vào tai hắn lạnh lùng nói, nhúc nhích một cái là tao xin mày đấy. Mày là chủ tàu đặt hàng ở xưởng Vĩnh Thái à? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, phải. Gã đại quyên này rút ra mấy chục ngàn đại tệ, vỗ lên mặt hắn, kèm theo hơi thở nồng nặc mùi tỏi, hôm nay tao vui nên tha cho mày một mạng. Giờ con tàu đó là của tao rồi, cầm tiền rồi câm miệng lại cho ngoan. Nếu thấy không phục thì tao có thể cho mày vào bệnh viện nằm nửa năm chung với thằng Mã Dũng. Phương Sâm Nham đột nhiên nói với giọng bình thản, nhưng tao lại không muốn tha cho mày. Sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm khắp nơi. 2 gã đại khuyên nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt kinh ngạc như nhìn một thằng ngốc, và giọng nói chậm rãi của hắn tiếp tục lọt vào tai chúng, chỉ riêng việc hôm nay chúng mày làm chú tư mất hứng, tất cả chúng mày đều đáng chết. Ngay lúc đó, hắn đã tung một cú đấm vào mặt gã đại khuyên trước mặt. Lập tức, xương mũi của gã xui xẻo này vỡ nát, đâm sâu vào bên trong, xương mặt cũng vỡ theo, một con mắt bị đánh nổ tung. Phương Sâm Nham ra tay không chút lương tình, thuận thế thúc một cú gối vào bụng gã. Cú này khiến toàn bộ thứ bẩn thỉu trong bụng gã phun thẳng ra từ miệng, phát ra một tiếng hẹ kéo dài. Không khí lập tức lan tỏa một mùi tanh của máu và mùi chua thối nồng nặc. Dưới sức mạnh cuồng bạo của Phương Sâm Nham lúc này, tên tay chân của Bang Đại Quyên dù thân thể cường tráng vẫn chết ngay tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng. Phương Sâm Nham tiện tay ném cái xác trên tay đi như ném một bao tải rách, rồi từng bước tiến về phía gã Đại Quyên còn lại. Gã này cũng là kẻ từng giết người, thấy máu, liền rút súng nhắm bắn. Phương Sâm Nham giơ tay che đầu, từng bước tiến tới. Lần này trở về, hắn chính là muốn rèn luyện khả năng chịu đòn của mình. Vì vậy, hắn cứ thế mặc cho những viên đạn thép găm vào cơ thể, tóe lên vài đóa hoa máu, vẫn ngoan cường và kiên quyết áp sát. Gã Đại Quyên này như gặp phải ma, điên cuồng bóp cò cho đến khi băng đạn hết sạch, phát ra tiếng lách cách, lúc này mới như bừng tỉnh cơn mơ định thay băng đạn mới. Nhưng Phương Sâm Nham đã áp sát, làm sao có thể cho gã cơ hội đó. Một cái tát đã quất bay gã văng xa 5-6 mét. Gã xui xẻo này bay xa 5-6 mét, thực hiện một động tác siêu hạng trên không là xoay ngang 2 vòng rưỡi mà ngay cả Lưu Tuyển thời đỉnh cao cũng không làm được, rồi đầu đập xuống đất, cổ bẹo đi một góc kỳ dị, nguyên nhân cái chết phần lớn là do gãy xương cổ. Phương Sâm Nham co cơ vài cái rồi ép đầu đạn ra ngoài. Sau khi xác nhận chú tư không bị kinh động, hắn mới gọi Tam Tử và đạn thắt ra, chỉ vào hai cái xác và thản nhiên nói, buộc đá vào rồi ném xuống biển, làm thế nào chắc không cần tôi dạy chứ. À, Tam Tử, cậu không được lấy súng của chúng. Tam Tử đã từng chứng kiến năng lực của hắn nên không hề kinh ngạc, chỉ lẻ lưỡi rồi nhận lời ngay, vỗ ngực đông đốt. Ngược lại, đạn thắt thì há hốc mồm, ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham tràn đầy kinh ngạc và sùng bái. Sau khi hai người đi khỏi, Phương Sâm Nham lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát rồi gọi vào đường dây riêng của Cổ Nguyệt An, đại lão của bang Trúc Liên. Hắn không hề khách sáo mà vào thẳng vấn đề, nghe nói gần đây có một đám đại khuyên người Việt đang quậy rất hăng. Cổ Nguyệt An suy nghĩ một lát rồi nói, đúng vậy, chúng mượn cớ bán bột trắng để không ngừng xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, rất phiền phức. Bọn này không sợ chết, mà phần lớn đều có súng, nên khá đau đầu. Phương Sâm Nham bình tĩnh nói, chẳng lẽ các ông cứ để mặc chúng làm vậy thế à? Cho tôi địa chỉ của chúng, tôi đến khuyên bảo chúng một chút. Cổ Nguyệt An nói đầy ẩn ý, bọn chúng không dễ nghe lời khuyên đâu. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, tôi rất giỏi thuyết phục người khác. Hơn nữa, đám người Việt này trông cũng có vẻ biết điều, nếu có cãi vã cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là tôi thấy bên cảnh sát hơi khó giải quyết hậu quả thôi. Cổ Nguyệt An ồ một tiếng, nói với giọng rất thoải mái, một công dân tốt như tôi cũng có vài người bạn trong chính phủ. Tôi có thể khẳng định cảnh sát Đài Loan là một cơ quan cực kỳ hiệu quả, họ tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền thuế quý báu của người dân vào mấy kẻ nhập cư bất hợp pháp và bọn buôn ma túy đâu. Thực tế, đối với những khối u ác tính này, thái độ của họ là mong chúng bước hơi khỏi thế gian càng sớm càng tốt. Phương Sâm Nham thản nhiên hỏi, ông chắc chứ? Cổ Nguyệt An khẳng định, tôi chắc chắn. Phương Sâm Nham cười nói, cho tôi địa chỉ đi. À, đúng rồi, chủ tịch, ngày mai tôi định ra ngoài đi nghỉ mát, nhưng lại lo cho người nhà có chuyện. Nếu gặp tình huống này, ông sẽ làm gì? Cổ Nguyệt An cười ha hả rất dứt khoát, bất kể đám đại quyên đó có gặp phải chuyện bất trắc gì hay không, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Phương Sâm Nham nghiêm túc hỏi lại, ông chắc chứ? Cổ Nguyệt An cũng rất nghiêm túc đáp, tôi rất chắc chắn. Tôi bắt đầu thích làm ăn với ông rồi đấy, Cổ tiên sinh. Phương Sâm Nham nói một câu đầy ẩn ý rồi cúp máy. Trên một góc báo ngày hôm sau đăng tin một hộp đêm bị nổ khí gas khiến nhiều người bị thương, kêu gọi người dân phải chú ý hơn đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, không ai biết rằng, đêm hôm đó có ít nhất 21 tay súng đã bị giết, đồng thời tay chân của bang Trúc Liên cũng hành động điên cuồng, thành công đánh đuổi bang Đại Quyên xâm nhập, hoàn toàn loại bỏ chúng ra khỏi thị trường Đài Loan. Đương nhiên, tất cả những người đã thấy Phương Sâm Nham ra tay đều không thể sống sót. Và khi Tam Tử đọc được mẫu tin này, kẻ chủ mưu của sự việc là Phương Sâm Nham đã lên chuyến bay đến Thái Lan. Dưới sự sắp xếp của gã bạn đá tảng, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Khi Phương Sâm Nham hạ cánh, đã có một chiếc xe Việt dã đến đón hắn. Sau 5 giờ di chuyển liên tục, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước một ngôi làng nhỏ trên núi. Từ đây đã có thể thấy không ít thanh niên da đen rắn giỏi đang dùng cạnh ống quyển đá mạnh vào những cây chuối bên cạnh, một số khác thì đang nhảy dây, đối luyện hoặc đấm mạnh vào bao cát. Những người này dù thấy xe chạy qua cũng không thèm ngẩng đầu, rõ ràng là đang tập trung cao độ. Trên đầu họ đều có những dải băng vải cũ màu đỏ, trông rất nổi bật. Khi ngôi làng nhỏ hiện ra, chiếc xe Việt dã cũng phanh lại ở đầu làng. Người hướng dẫn viên Thái Lan tên Quốc Sai dẫn Phương Sâm Nham đi liên lạc với một người, sau đó đưa hắn vào một sân viện trông khá tồi tàn. Có thể thấy, một ông lão đang quay lưng về phía họ, vì ngồi bên một chiếc bàn tròn nhỏ, nâng chén uống rượu, rồi dùng tay búp cơm trong lá chuối trước mặt. Chương 127, khổ tu đối mặt với lao giả này, người dẫn đường tên Quốc Trai lùi lại một bước, đợi đến khi ông ta ăn xong bữa cơm mới chắp tay trước ngực, cúi người lên tiếng, "Đại sư ạ, phải đăng kính, tôi đã đưa người đến rồi." Lúc này, vị đại sư tên ạ phải mới ngẩng đầu lên. Rõ ràng ông đã có tuổi, lưng hơi quòng, toàn thân mặc áo đen quần đen. Đặc biệt nhất là trên đầu còn đội một chiếc mũ trùm liền áo, nếu chỉ lướt qua thì người ta chỉ có thể thấy được nửa dưới khuôn mặt của ông. Làn da lộ ra bên ngoài trắng bệnh một cách khác thường, mang những đặc trưng của tuổi già như da trùng và nếp nhăn, trông sắc cạnh như được béo. "Là cậu muốn học quyền à?" Người dẫn đường lắc đầu, "Không phải tôi." Phương Sâm Nham lúc này lại bước lên một bước dài, cũng chắp tay trước ngực, túi người hành lễ, "Là tôi muốn học quyền." Đại sư ạ phải lại không đáp lễ, cứ để Phương Sâm Nham túi người ở đó, quay đầu nhìn người dẫn đường rồi thở dài, "Một năm không gặp, Cốc Trai, cơ thể cậu có vấn đề lớn rồi đấy." Người dẫn đường Cốc Trai ngạc nhiên, "Đâu có ạ, cơ thể tôi rất khỏe mà. Tháng trước công ty mới cho chúng tôi đi khám sức khỏe." Đại sư ạ phải mỉm cười, ông nhìn quanh một vòng, thấy bên cạnh cửa sổ có mấy đoạn dây nôm thừa của công nhân, bèn đi tới tiện tay nhặt lên một sợi, bẻ qua bẻ lại khoảng 20 lần, sợi dây nôm liền gãy đứt. Tiếp đó, ông lại nhặt một sợi khác bên cạnh, tiếp tục bẻ qua bẻ lại 7-8 lần rồi đưa nó đến trước mặt Cốc Trai. "Con trai của ta, cậu có nhìn ra sợi dây nôm này có vấn đề gì không?" Cốc Trai hít một hơi thật sâu, lắc đầu, "Không ạ." Đại sư Ả Phải nghiêm túc nói tiếp, "Cậu dùng các phương pháp kiểm tra thông thường cũng sẽ không phát hiện ra sợi dây nôm đã bị ta bẻ 7-8 lần này có vấn đề gì, nhưng cậu tuyệt đối không thể nói nó không tồn tại nguy cơ tiềm ẩn. Giống như căn bệnh ngầm trong cơ thể cậu vậy, kiểm tra không ra nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại khách quan của nó." Cốc Trai cúi gập người hành lễ, "Xin đại sư cứu tôi." Đại sư Ả Phải khẽ nhíu mày. Chẳng hiểu sao, cái nhíu mày của ông lại toát ra một khí chất không giận mà uy, khiến người đối diện bất giác này sinh cảm giác không thể mạo phạm, bất giác sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng cảm giác tổng thể mà ông mang lại vẫn là hai chữ: ôn hòa. Dù cho sự ôn hòa đó có pha thêm cả vẻ uy nghiêm. Bệnh của cậu muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải từ bỏ cuộc sống hiện tại, trở về đây xuất gia, cậu phải tránh xa sự cám dỗ và tha hóa của thế giới bên ngoài. Cốc Trai lúc này lại ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói, "Đại sư, vậy thì tôi thà chết sớm còn hơn. Nếu không thể kiếm đủ tiền để thay đổi bộ mặt quê hương, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Đại sư Ả thở dài một tiếng, phất tay, "Bà giờ nghe nói cậu đến, có việc muốn tìm cậu." Cốc Trai gật đầu, vỗ vai Phương Sâm Nham rồi bước ra ngoài. Đại sư Ả phải lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phương Sâm Nham, mà anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chắp tay. Đại sư Ả hừ nhẹ một tiếng, bước tới nắn bóp xương cốt và cơ bắp của Phương Sâm Nham, rồi dứt khoát gọi, "Ngài dù." Từ phía sau, một cô gái Thái Lan khoảng 17, 18 tuổi chạy ra, da hơi ngăm đen, vừa vuốt lại tóc vừa hỏi, "Có chuyện gì ạ?" Đại sư Ả chỉ vào Phương Sâm Nham nói, "Người này đến để huấn luyện, xem ra cũng có nền tảng nhất định, cho cậu ta theo thẳng phương án huấn luyện thứ hai." "À, vì là người của Cốc Trai đưa tới nên chỉ thu 5.000 đô la Mỹ phí đào tạo thôi." Ngài dù đáp, "Vâng ạ. Hình như vừa rồi anh Cốc Trai đã trả tiền rồi, gấp đôi so với trước đây." Đại sư Ả Phải nhướng mày nhưng không nói gì. Phương Sâm Nham nghe vậy bỗng bước ra nói, "Đại sư Ả Phải, tôi muốn trực tiếp tham gia phương án huấn luyện khắc nghiệt nhất, tiền bạc không thành vấn đề." Đại sư Ả Phải ngước mắt nhìn anh, "Quắc, người trẻ tuổi nóng đội cái gì?" Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt ông, không hề lùi bước, "Tôi kiên quyết." Đại sư Ả Phải ho khan vài tiếng, chỉ vào Phương Sâm Nham nghiêm giọng nói, "Cậu hoàn thành được phương án huấn luyện thứ hai rồi hắn nói. Bây giờ ra ngoài, thay quần áo, chiếu bắt đầu huấn luyện." Phương Sâm Nham khẽ cúi đầu chào đại sư Ả Phải, rồi đi theo Nại Dù ra ngoài. Đương nhiên, lúc này anh đã làm theo phương pháp mà đá ngầm đã chỉ, thông qua ấn ký mộng ma để hạn chế các chỉ số thuộc tính và khả năng hồi phục của mình xuống mức khoảng 1.5 lần người thường, sắp xỉ với các võ sĩ mù hệ thái xung quanh. Nếu không, dù cho huấn luyện có khắc nghiệt đến đâu cũng không thể ép ra được tiềm năng bí ẩn và thiên phú bẩm sinh bên trong cơ thể. Những ngày tiếp theo đối với Phương Sâm Nham vô cùng khô khan, tẻ nhạt. Trên thời gian biểu mà Nại Dù đưa ra, mục đầu tiên là 6 giờ sáng thức dậy, sau đó chạy bộ. Bài tập này giúp tăng cường sức bền, làm cơ bắp chân đầy đặn, cực kỳ hữu ích cho các võ sĩ khi tấn công và phòng thủ trên võ đài. Các võ sĩ mù hệ thái đều công nhận chạy bộ là nền tảng của việc luyện quyền. Vì Phương Sâm Nham trực tiếp tham gia phương án huấn luyện thứ hai nên còn bị yêu cầu chạy chân trần và buộc bao cắt vào bắp chân. Sau khi chạy đều quanh làng khoảng 10 km, mọi người có thể trở về làng ăn sáng. Bữa sáng ở đây được bày trên những chiếc lá chuối xanh tươi đặt thẳng lên bàn gỗ, nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Mỗi người dùng chiếc muỗng trước mặt múc cơm vào bát, rồi dùng đĩa nhỏ để lấy thức ăn. Cơm là cơm khô nấu từ gạo thơm mới, trắng muốt và nóng hổi. Thức ăn chỉ có hai món, cá nấu cuốn lá bạc hà và thịt thái sợi xào sốt, trông tựa như sườn xào chua ngọt. Thế nhưng cả hai món này đều làm Phương Sâm Nham mất sạch khẩu vị, bởi vì món thịt sợi kia lại có vị ngọt và cay hòa lẫn, giống như đổ cả lon coca vào tô mì bỏ kho, còn món cá thì có mùi bạc hà quyện với vị chua vô cùng kỳ lạ. Phương Sâm Nham nhăn mày như sắp chết, nhanh chóng tìm thấy một lát chanh xanh trong bụng cá. Lúc này, Phương Sâm Nham vừa thở dài vừa nhìn quanh, vô cùng nhớ món trao, thì thấy một người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đang thử dưới một thứ gì đó giống nước tương lên con cá. Anh bèn xin một ít, nhưng nhanh chóng bị đánh bại bởi cái mùi tanh tưởi như cá tôm thối giữa. Hóa ra thứ gia vị được gọi là nước mắm này còn có tên là xì dầu trắng, cách làm cũng tương tự như xì dầu Trung Quốc, chủ yếu là làm từ việc ủ lên men các loại cá tôm nhỏ để lấy nước cốt. Thế là Phương Sâm Nham đành cắn răng vào bếp xin ít nước tương tràn cơm ăn lấy ăn để. May mà gạo thơm Thái Lan nổi tiếng thế giới, ngôi làng nhỏ này lại rất hẻo lánh, nói theo kiểu chuyên môn là xanh, sạch, hoàn toàn tự nhiên, nên cơm trắng mướt, dẻo thơm, ngay kỹ còn có vị ngọt thanh khó tả. Phương Sâm Nham ăn liền 4 bát lớn mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng xoa bụng. Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, những người mới đến phải mặc áo phao, áo đông vào để bắt đầu nhảy dây, yêu cầu mỗi phút phải nhảy trên 100 lần. Nhảy như vậy mồ hôi sẽ túa ra như tắm, làm bốc hơi nước trong cơ thể, đồng thời tăng cường sự nhanh nhẹn của đôi chân và phản xạ của cơ thể. Phương Sâm Nham thậm chí còn quan sát thấy, một số võ sĩ vung dây bù bù, tạo ra những tiếng ong ong trầm đục trong không khí, xem ra mỗi phút phải nhảy hơn 200 lần. Kinh khủng hơn nữa là ba võ sĩ có lẽ công phu thâm hậu ở bên phải, trong lúc nhảy dây còn có người ném những quả bóng nhựa tròn vào đầu họ. Nếu là bóng nhựa màu đỏ thì họ phải né đi, còn bóng nhựa màu trắng thì họ phải dùng đầu húc bay nó đi. Trong lúc đó, nếu có ai phạm lỗi, người giám sát bên cạnh sẽ vung roi ra, quất mạnh vào người họ. Mỗi một roi quất xuống là một vệt máu trông vô cùng đáng sợ, rõ ràng không hề nương tay. Phương Sâm Nham nhìn những vết sẹo chẳng chịt, cũng có mới có trên người mấy võ sĩ kia, hiển nhiên cũng đã chịu không ít khổ cực. Chứng kiến cảnh tượng này, Phương Sâm Nham không kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng. Anh cảm nhận được rằng, chỉ có sự huấn luyện hệ thống và khắc nghiệt như vậy mới có thể thực sự kích phát được năng lực thiên phú của mình. Vì vậy, anh cũng răm rắp làm theo không chút qua loa. Sau khi kết thúc bài tập nhảy dây, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tiếp tục chạy bộ, nhưng lần này là chạy Việt dã băng qua ngọn núi sau làng, kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ăn trưa xong sẽ được nghỉ ngơi, thời gian nghỉ này khá dài, kéo dài đến tận 4 giờ chiều, có lẽ là do buổi sáng vận động quá nhiều. Tiếp theo là đánh gió, khởi động tay chân. Sau đó là đấm bao cát. Phương Sâm Nham được hướng dẫn phải di chuyển có quy luật xung quanh bao cát, vừa để mài giũa bộ pháp, vừa để lựa chọn các vị trí, góc độ, khoảng cách khác nhau để tấn công. Anh còn thấy có võ sĩ Mù Hệ Thái lúc luyện tập hăng say, đã nhảy lên không trung, xoay người tung ra những cú lên gối liên hoàn vào bao cát, khiến cả bao cát và giá đỡ đều phát ra tiếng kêu như thể không chịu nổi sức nặng, có thể nói là vô cùng hung hãn. Cuối cùng đương nhiên là đối luyện và thực chiến. Nhưng lúc này thì không đến lượt một lính mới như Phương Sâm Nham, anh được yêu cầu thay quần đùi rồi đưa đến một căn phòng bên cạnh. Căn phòng này trống hoác, trên sàn bê tông lại có vô số lỗ nhỏ được quét sẵn, trên nền bê tông còn có những vết bẩn màu tím đen, tạo nên một bầu không khí tàn khốc, thảm liệt khó tả. Phương Sâm Nham nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã đến nơi dùng để tra tấn, ép cung. Ngài dù cầm một cây gậy gỗ được bọc ra bên ngoài bước vào, cắm nó vào một cái lỗ trên sàn bê tông để cố định, sau đó nói với Phương Sâm Nham và làm mẫu động tác cho anh xem. Anh phải đứng yên tại chỗ, dùng cạnh trong của xương ống chân để đá, chứ không phải kiểu dùng lòng bàn chân để đạp. Chỉ cần đá gãy cây gậy gỗ dày bằng miệng bát này là có thể nghỉ ngơi. Chương 128, thức tỉnh phèn sen nhỉ ạn vừa sờ vào cây gậy gỗ, liền cảm nhận được độ dày và độ cứng của nó khá tương đồng với xương chân người. Bề mặt được bọc một lớp da cũng là để mô phỏng da người, dĩ nhiên đây cũng là một cách bảo vệ xương cốt và da thịt cho người mới luyện tập. Các võ sĩ Mù Hệ Thái trước đây vì không chú trọng vấn đề luyện tập từng bước một, nên đa số sau 30 tuổi, trạng thái thi đấu gần như sa sút với tốc độ kinh người, thậm chí tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng. Nếu phèn sen nhỉ ạn dốc toàn lực, đừng nói là một cây gậy gỗ, dù cho là một cây đại thụ đặt trước mặt, e rằng cũng bị hắn đá gãy trong vài ba cước. Nhưng phèn sen nhỉ ạn đến đây là để tìm kiếm sự đột phá, vì vậy hắn đã tự điều chỉnh bản thân về trạng thái của một người bình thường, muốn dùng một tâm thế bình dị để lĩnh ngộ bí mật lớn nhất bên trong cơ thể mình. Do đó, sau khi quan sát cây gậy gỗ, phèn sen nhỉ ạn làm theo chỉ dẫn của Nại Dù, đứng yên tại chỗ, dùng sức tung một cước, lấy xương ống quyển làm điểm phát lực để va chạm với cây gậy. Ngay hôm đó, phèn sen nhỉ ạn phải mất đến tận 11 giờ đêm mới đá gãy được cây gậy gỗ. Sáng hôm sau thức dậy, bắp chân phải của hắn đã sưng phù, da căng bóng, bầm tím từng mảng lớn, trông vô cùng đáng sợ, đi lại cũng phải cả nhắc. Trước đây không thiếu những kẻ tò mò về Mù Hệ Thái đến đây tập luyện, vì vậy tình huống này các võ sĩ và đại sư giả phải đều đã thấy quen, không còn kinh ngạc nữa. Họ trực tiếp mang thuốc trị thương đến, thậm chí Nại Dù còn chuẩn bị gọi xe đưa hắn đến bệnh viện theo thông lệ. Nào ngờ lúc này, Phèn Sen Nhỉ Ạn lại đi đến trước mặt đại sư giả phải, nghiêm túc nói: "Hôm qua tôi có được tính là đã hoàn thành phương án huấn luyện thứ hai không?" Đại sư giả hoàn toàn không ngờ Phèn Sen Nhỉ Ạn lại hỏi một câu như vậy. Lão giả khẽ ngước mắt nhìn Phèn Sen Nhỉ Ạn một cái rồi đáp: "Tính." Phèn Sen Nhỉ Ạn bình thản nói: "Vậy thì tôi muốn trực tiếp bước vào phương án huấn luyện khắc nghiệt nhất, tiền bạc không thành vấn đề." Đại sư Dạ phải khẽ nhướng mày, chuyện đó đợi cậu hoàn thành phương án huấn luyện thứ ba rồi hãy nói. Nơi này là cơ sở luyện tập Mù Hệ Thái, không phải chỗ để người ta tự sát. Phèn Sen Ni An nhún vai, chắp tay vái một cái, như ngài muốn, đại sư. 10 ngày trôi qua, Phèn Sen Ni An đã ổn định ở nơi này. Với sức mạnh và ý chí của hắn lúc này, dù việc tập luyện ở đây vô cùng gian khổ, nhưng cũng không thể làm khó được hắn. Quan trọng hơn, hắn thực sự cảm nhận được một cách rõ ràng rằng mình sắp có cảm giác đột phá. Một luồng sức mạnh khó tả không ngừng cuộn trào ở vị trí trái tim hắn, mãnh liệt như thủy triều đại dương, dường như ngay giây tiếp theo, đúng vậy, chính là giây tiếp theo, nó sẽ theo nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mà lan tỏa đến khắp tứ chi mờ á cờ hở. Vì vậy, Phèn Sen Nhỉ Ạn càng tỏ ra điên cuồng hơn, nỗ lực hơn, đến mức những người xung quanh đều đoán rằng hắn đã phải chịu cú sốc lớn nào đó nên mới tự hành hạ bản thân. Lấy ví dụ như buổi đối luyện buổi chiều, thông thường một bên sẽ tấn công, bên còn lại sẽ mặc đồ bảo hộ để đỡ đòn. Nhưng Phèn Sen Nhỉ Ạn, một kẻ gần như không biết gì về Mù Hệ Thái, lại không mặc đồ bảo hộ. Thương tích phải chịu có thể tưởng tượng được. Ban đầu, hành động của hắn đã bị mọi người ngăn cản, nhưng sau vài ngày liên tiếp như vậy, những người khác đã quen với khả năng chịu đòn cực kỳ mạnh mẽ của hắn. Thực ra, Phèn Sen Nhỉ Ạn lúc này sau khi đã kìm ham sức mạnh của mình cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Hắn mình đầy thương tích, gãy cả mấy cái xương sườn. May mà ấn ký mộng hiểm có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào tùy theo tình trạng cơ thể hắn, khiến vết thương không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Có thể nói, Phèn Sen Nhỉ Ạn lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí của mình để gắng gượng. Bóng mặt trời dần ngả về phía tây, người đối luyện với Phèn Sen Nhỉ Ạn tên là Trái Bạ, gã nhìn đối thủ đang thở hổn hển trước mặt, nghiêm túc nói: "Tôi sắp bắt đầu luyện đòn gối đây, anh cẩn thận." Phèn Sen Nhỉ Ạn liếm đôi môi khô nước, nheo mắt nói: "Không vấn đề." Trái Bạ là một võ sĩ Mù Hệ Thái mạnh mẽ đang ở thời kỳ đỉnh cao, mọi người xung quanh đều nói rằng cú đá của gã có sức mạnh như rời non lấp biển, vô cùng hung mãnh. Võ sĩ mạnh mẽ này gầm lên một tiếng, chân lập tức quét tới như tia chớp, đột ngột vang lên những tiếng bốp bốp chát chúa. Âm thanh chắc địch, sắc lẹm chói tai, làm chấn động lòng người. Góc độ ra đòn của cú đấm, cú trỏ và đòn gối của gã cực kỳ hẹp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dưới đòn tấn công của gã, Phèn Sen Nhỉ Ạn chẳng khác nào một con thuyền lá giữa cuồng phong bão táp, dường như có thể lật úp tan cảnh bất cứ lúc nào. Phải biết rằng, lúc này Phèn Sen Nhỉ Ạn không hề mặc bất kỳ đồ bảo hộ nào. Vì vậy, mỗi đòn tấn công của Trái Bạ đều là đòn thật, ý như thực chiến. Với một võ sĩ coi Mù Hệ Thái là mạng sống như Trái Bạ, rất dễ rơi vào trạng thái không nhận ra người thân, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là hạ gục đối thủ. Nói theo cách của dân trong nghề, đó là đánh điên. Vì vậy, trên các sàn đấu mù hệ thái chợ đen thường xuyên xảy ra trường hợp đánh chết người. Đột nhiên, hai mắt trái bạ đỏ ngầu, cũng đã bước vào trạng thái đánh điên đó. Gã gầm lên một tiếng, nhảy cao lên rồi tung đòn gối trái, ngay sau đó là đòn gối phải liên hoàn. Cú đòn hung hãn vô cùng đánh trúng vào thái dương của Phèn Sèn Nhị Án. Tình trạng cơ thể, tinh thần, thậm chí cả ý chí của Phèn Sèn Nhị Án lúc này đều đã rơi xuống mức thấp nhất. Lại trúng phải đòn tấn công chí mạng này, hắn lập tức tối sầm mắt lại, bay ngược ra sau trong tiếng hét kinh hãi của mọi người, miệng phun ra một ngụm máu đen. Rầm. Thình thịch thình thịch. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếng gì vậy? Phèn Sèn Nhị Án từ từ mở mắt ra, không phải mình đang chiến đấu với trại bà sao? Đây là đâu? Xuất hiện trước mắt Phèn Sèn Nhị Án là một thế giới khổng lồ màu máu. Thế giới này tựa như một cánh đồng máu thịt trải dài vô tận, bầu trời bị ép xuống rất thấp, cũng là một vòm trời màu máu với những tầng mây màu máu. Bên hai hắn, tiếng tim đập mạnh mẽ không ngừng vang vọng. Phải mất một lúc lâu mới có thể quen được. Phèn Sèn Nhị Án đứng dậy, nghiêm túc suy nghĩ một lát, nếu mình đoán không lầm, có lẽ mình đã kích hoạt sự thức tỉnh thiên phú của bản thân. Chỉ là tiểu thạch lại không nói cho mình biết sẽ xảy ra tình huống này. Trước đây mình từng đọc một bài báo, tế bào não của người bình thường có khoảng 14 đến 15 tỷ tế bào, nhưng chỉ chưa đến 10 được khai thác sử dụng, phần lớn còn lại ở trạng thái ngủ đông. Ngay cả những nhà khoa học thiên tài như Einstein, mức độ khai phá não bộ cũng chỉ đạt khoảng 13. Lẽ nào, bây giờ mình đang ở trong ý thức của chính mình, nơi sâu thẳm nhất của đại não? Phèn Sèn Nhị Án bắt đầu thử đi về phía trước trên bình nguyên máu thịt này. Rất nhanh, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một bóng đen mờ mờ trải dài như một dãy núi. Đi thêm một lúc nữa, hắn mới nhận ra, đó dường như là một thành phố lớn đến mức chiếm trọn cả đường chân trời, và thấp thoáng bên trong cũng có một tòa cung điện tồn tại. Dù nhìn từ một khoảng cách xa xôi như vậy, nó vẫn khiến người ta có cảm giác như nối liền trời và đất thành một đường thẳng. Phèn Sèn Nhị Án thực sự không ngờ rằng, trong chuyện thức tỉnh năng lực tiên phú của mình lại xảy ra chắc trở như vậy. Hơn nữa còn là một cảnh tượng chấn động đến thế. Khí thế hùng vĩ, quả thực không gì sánh bằng. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, dường như đã đi rất lâu, lại dường như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phèn Sèn Nhị Án đã đến được thành phố phía trước, đứng trước cung điện. Thành phố trống không một bóng người, so với khung cảnh xung quanh, nó mang một vẻ hoang tàn thê lương của sự phồn hoa đã chết, của ngày tận thế. Phèn Sèn Nhị Án lúc này hoàn toàn không để tâm đến những điều đó, hắn cảm nhận được dường như có thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ bên trong tòa cung điện đang kêu gọi mình. Hắn vội vã bước về phía trước, khi hai chân vừa đặt lên nền đất trong cung điện, cảnh vật trước mắt đông chốc thay đổi, như thể đã bước sang một không gian khác. Xung quanh là vũ trụ tối đen như mực, với vô số thiên hà dày đặc trải rộng, thỉnh thoảng còn có những ngôi sao băng xé toạc bầu trời đêm, lóe lên làm nhói mắt người nhìn, rồi vụt tắt trong chớp mắt. Ở nơi này, dường như thời gian đã ngừng trôi, không gian đã mất đi ý nghĩa của nó, sức mạnh dường như cũng bị cô đọng lại, tựa như đang vĩnh hằng canh giữ một thứ gì đó. Phèn Sèn Nhị Án tiếp tục tiến về phía trước. Dù lúc này hắn hoàn toàn mờ mịt, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mãnh liệt khó tả. Như thể ở cuối cung điện này có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Thứ này không chỉ quen thuộc với hắn, mà trong cõi u minh còn liên quan đến tính mạng. Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn chạy như bay, lớn tiếng gào thét. Tiếng hét của hắn vang vọng trong không gian tĩnh mịch này. Dù phía trước xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, nhưng nó hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của Phèn Sèn Nhị Án. Cuối cùng cũng đến được cuối cung điện, đó là một cánh cửa khổng lồ nối liền trời đất, trông khá giống với cánh cửa dẫn đến không gian mộng hiểm, nhưng trên đó lại không có một kẽ hở nào, như một bức tường chắn. Những chiếc nanh trên cửa lại càng dài và sắc nhọn hơn, cánh cửa mang lại cảm giác liền một khối, như thể được tạo ra từ tự nhiên. Điều khiến Phèn Sèn Nhị Án kinh hãi hơn nữa là, chính giữa cánh cửa lại là một con mắt khổng lồ kỳ dị. Những đường nét xung quanh con mắt này trôi chảy mà sắc bén, chỉ vài nét thẳng đơn giản đã khắc họa sống động vẻ lạnh lùng và vô tình. Điều khiến người ta kinh hồn bạt vía nhất là nó lại có hình thoi dài, mắt dọc. Kẻ nào đã mở ra cung điện của vận mệnh? Kẻ nào đã kinh động giấc ngủ dài của ta? Một giọng nói xa xăm hùng vĩ dường như muốn làm rung chuyển cả thế giới này, cất lên câu hỏi. Cảm giác đó như thể đang chất vấn cả trời xanh. Ngay giây tiếp theo, con mắt dọc đó mở ra, nhìn về phía Phèn Sèn Nhị Án. Trong khoảnh khắc đó, Phèn Sèn Nhị Án không kìm được mà lùi lại một bước. Hắn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như bị xuyên thấu, và dường như từ trong con ngươi dọc kỳ dị khổng lồ đó, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng vạn ngàn hành tinh sụp đổ, vạn ngàn hố đen bùng nổ. Dường như chỉ riêng con mắt đó đã chứa được vạn ngàn thế giới. Hóa ra lại có người thức tỉnh thiên phú trong cơ thể sao? Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với vận mệnh của mình chưa? Chương 129, lựa chọn đối mặt với vận mệnh của mình ư? Phương Sâm Nham nghe thấy câu nói này nhưng không hề do dự, hắn không tìm được mà gầm lên, đúng. Ta đã sớm đối mặt với vận mệnh của mình, và chính vì muốn chinh phục nó, ta mới đến đây tìm kiếm sức mạnh của bản thân, tìm kiếm sức mạnh bẩm sinh của mình. Ta muốn sống sót. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn bảo vệ bạn bè và người thân của mình. Rất kiên định. Tốt lắm, vậy thì hãy đối mặt với sức mạnh thiên phú của ngươi đi. Thiên phú bẩm sinh của ngươi. Con ngươi dựng đứng kia lập tức bắn ra một luồng sáng, chiếu rọi lên ấn ký mộng ma trên ngực Phương Sâm Nham. Ngay lập tức, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách, và dưới ánh sáng đó, một khối tựa xương mù như một cái bóng bay ra từ sau lưng hắn. Cái gì? Sức mạnh này bề mặt con ngươi dựng đứng đông gợn sóng, nhưng nhanh chóng bình ổn trở lại. Năng lực thiên phú của ngươi tuy không phải loại song thiên phú hay thậm chí tam thiên phú như thế, nhưng lại có tiềm năng phát triển rất lớn, tốc độ trưởng thành cũng vô cùng đáng sợ. Nếu ngươi chọn năng lực thiên phú thiên về tấn công, bây giờ có thể trải nghiệm sức mạnh của nó sau khi tiến hóa đến cực hạn. Sức mạnh thiên phú tấn công ư? Phương Sâm Nham ngỡ ngàng, năng lực thiên phú của ta không phải là phòng ngự sao? Trải nghiệm thế nào? Hắn vừa dứt lời, khối xương mù kia đã hóa thành một miếng ngọc mang hình dạng một ký hiệu kỳ dị, rồi hòa vào cơ thể hắn. Bên hai Phương Sâm Nham đột nhiên lại vang lên tiếng tim đập khó tả. Cảm giác âm thanh này thậm chí còn dẫn dắt trái tim của chính Phương Sâm Nham đập mạnh trong lồng ngực, tiếng tim đập lớn đến mức dường như vang vọng khắp thế giới, như chấm bớt, tựa sấm rền. Hồi lâu sau mới trở lại bình thường, nhưng lúc này, trước mắt Phương Sâm Nham là một màu đỏ rực, hắn không tìm được đưa tay lên ấn vào giữa trán, che mặt lại. Trong thoáng chốc, Phương Sâm Nham cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể mình đều tràn ngập một sức mạnh điên cuồng. Một ý nghĩ sục sôi chiếm trọn tâm trí, hoặc là hủy diệt ta, hoặc là hủy diệt thế giới này. Sau đó, qua kẽ tay có thể thấy, đôi mắt của Phương Sâm Nham đã hóa thành màu trắng bệnh. Lưng hắn bất giác gập xuống, hai tay vung thong với tư thế vặn vẹo bất thường, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong cơ thể, ngay cả hơi thở cũng tựa như hơi nước. Vào khoảnh khắc này, dường như bất cứ thứ gì cũng sẽ bị hắn xé xác dưới móng vuốt của mình. Đúng là rất mạnh, nhưng ta không thích cảm giác này. Đột nhiên, Phương Sâm Nham gầm lên. Theo tiếng gầm của hắn, khối xương mù kia bay ra khỏi cơ thể, giúp hắn thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Con ngươi dựng đứng dường như đã biết trước hắn sẽ từ chối, vậy thì sức mạnh này thì sao? Trong phút chốc, Phương Sâm Nham như thể đang đứng bên một dòng sông dài, chỉ thấy những con sóng khổng lồ vỗ vào những tảng đá ngầm màu đen xanh ven bờ, lại giống hệ chiêu thức tấn công của một cường giả coi thường thiên hạ. Thế sóng vỗ bờ ấy ẩn chứa sự điên cuồng, quỷ dị, mạnh mẽ, ngạo mạn, phiêu dật. Trong mắt 100 người, có thể đọc ra 100 hương vị khác nhau. Cuối cùng, trong đầu hắn chỉ còn lại 4 chữ: bất khả nhất thế. Sự bất khả nhất thế coi thường vạn vật trong thiên hạ. Rõ ràng, đây là một bộ kỹ năng tấn công vô cùng đáng sợ. Đương nhiên còn có sức mạnh như sóng cả. Thế nhưng Vương Sâm Nham vẫn chậm rãi lắc đầu. Con ngươi dựng đứng bèn thở dài, sức mạnh càng lớn, đồng nghĩa với việc phải trả giá càng nhiều. Thôi được, vậy để ngươi xem sức mạnh lớn nhất mà thiên phú của ngươi có thể diễn hóa thành, nhưng điều này có nghĩa là sau này, ngươi phải nỗ lực 1000%, hơn nữa còn cần vận may mà người thường không thể nào có được, mới có thể đạt tới mục tiêu này. Dưới ánh sáng của con ngươi dựng đứng, đoàn xương mù trước người Phương Sâm Nham bỗng ánh lên màu sắc lấp lánh như kim cương nhạt, rồi hòa vào cơ thể hắn. Trong một khoảnh khắc, Phương Sâm Nham bất giác giơ hai tay lên cao quá đầu, rồi xuề lòng bàn tay ra. À, ngay lúc này, dường như cả không khí trong không gian cũng vang lên một tiếng rên khe khẽ đau đớn. Sau đó, ánh sáng chói lòa bao trùm toàn bộ không gian một cách không thể chống cự. Thế giới bỗng chốc trở thành một khoảng trắng xóa, một khoảng trắng xóa ngập trời. Chỉ cần có người nhìn vào khoảng trắng đó, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác chết chóc và vĩnh hằng. Dù trong lòng cố gắng hết sức để quay đầu đi, nhưng ánh mắt lại như bị hút chặt, hòa tan vào đó, hoàn toàn không thể rời đi được. Đó là sức mạnh của sự hủy diệt, là sức mạnh hủy diệt muốn bao trùm tất cả. Thứ sức mạnh đó dường như muốn phân giải tất cả mọi thứ dưới ánh sáng thành hư vô. Nhưng đối mặt với sức mạnh như vậy, Phương Sâm Nham vẫn nghiêm mặt lắc đầu, đây vẫn không phải là sức mạnh ta muốn. Con ngươi dựng đứng dường như cũng không ngờ Phương Sâm Nham lại trả lời như vậy, nó ngây ra một lúc rồi hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn sức mạnh gì? Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ khi sống sót mới có tất cả. Sức mạnh ta muốn là sự bảo vệ. Đầu tiên là bảo vệ tính mạng của chính mình, sau đó là bảo vệ đồng đội, và cuối cùng là bảo vệ người thân. Ngươi vậy mà lại muốn từ bỏ năng lực thiên phú tấn công mạnh mẽ như vậy, để chuyển sang năng lực phòng thủ ư? Con ngươi dựng đứng thực sự cảm thấy không thể tin nổi, về sau thậm chí còn gầm lên, ngươi có biết mình đã từ bỏ thứ gì không? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, đúng vậy. Ta rất rõ mình đang làm gì. Vừa rồi ngươi cũng nói, năng lực thiên phú càng mạnh, nỗ lực bỏ ra càng lớn. Ta từ thế giới mộng ma đi đến bước này, nếu không phải nhờ năng lực thiên phú kiên nhẫn phát huy tác dụng to lớn, thì căn bản không thể đi được đến bây giờ. Đối với ta, người đã quen với cách sinh tồn này, nếu từ bỏ năng lực thiên phú phòng ngự, thì chết lúc nào không hay, còn biển mông nói gì đến tấn công mạnh mẽ. Thực tế cũng chứng minh, trong không gian hiện tại hoàn toàn không thiếu những kẻ giỏi tấn công. Vì vậy ta rất chắc chắn, ta muốn năng lực thiên phú phòng ngự. Ta muốn năng lực thiên phú phòng ngự mạnh nhất. Nói đến cuối cùng, Phương Sâm Nham thậm chí đã gào lên khản cả cổ. Con ngươi dựng đứng im lặng một lúc, rồi đột nhiên bắn ra một luồng sáng, chiếu thẳng vào khối xương mù tượng trưng cho tiềm năng thiên phú của Phương Sâm Nham. Thình thịch, thình thịch thịch. Tiếng tim đập đáng sợ lại vang lên bên tai Phương Sâm Nham, hắn lập tức cảm thấy cơ thể mình chịu nặng, dường như có một ngọn núi hùng vĩ uy nghiêm như cung điện Bồ Tát lạ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi mà kiên quyết trấn áp hắn. Chịu được, thì sẽ hóa làm một với núi non, vững chãi không thể phá hủy như núi. Nhưng nếu không chịu được, thì sẽ bị nghiền thành tương thịt ngay tại chỗ. Cảm giác đó, khí thế uy nghiêm, dường như muốn lấn át tất cả các loại thiên phú, luồng khí tức tôn quý bẩm sinh ấy dường như có thể chấn áp cả trời đất. Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn núi áp sát, Phương Sâm Nham thực sự không chịu nổi áp lực đến nghẹt thở, hắn hét lên một tiếng rồi điên cuồng dãy rủa. Đột nhiên ngồi bật dậy. Lúc này hắn mới nhận ra làm gì có ngọn núi nào, làm gì có tiếng tim đập nào. Rõ ràng mình đang nằm trên chiếc giường tre trong làng, trên trán đắp một chiếc khăn ướt, bên cạnh là cô gái Mai Trúc đang hoảng hốt nhìn hắn. Phương Sâm Nham lúc này không để ý đến chuyện khác, đang định kiểm tra xem thiên phú của mình đã thức tỉnh chưa, thì ấn ký mộng ma bên thai đã truyền đến thông báo, thiên phú của bạn ở thế giới thực đã chính thức thức tỉnh. Thông báo, năng lực thiên phú của bạn từ nay có thể phát huy tác dụng ở thế giới thực. Thông báo, năng lực thiên phú của bạn xuất hiện tiến hóa. Năng lực thiên phú gốc kiên nhẫn được tăng cường chính thức. Thông báo, khế ước giả số 1018 thức tỉnh năng lực thiên phú, bích lũy, bị động. Bất kỳ đòn tấn công nào, trước đây là sát thương vật lý, gây ra cho bạn đều sẽ bị bắt buộc giảm 40 điểm, trước đây là 25. Nếu sát thương của đòn tấn công đó dưới 40 điểm, sẽ bắt buộc trừ 1 điểm sinh mệnh. Ngoài ra, thời gian duy trì của bất kỳ trạng thái bất thường nào trên người bạn sẽ giảm thêm 25, hiệu ứng này có thể cộng dồn với hiệu ứng miễn nhiễm của thể lực. Thông báo, không thể xác định độ ưu tiên của năng lực bích lũy. Dữ liệu đang bị rối loạn. Giải thích, hiện tại không thể đánh giá cấp bậc cho năng lực thiên phú này. Ví dụ, cấp B, cấp A, vì vậy người khác không thể thăm dò năng lực thiên phú này của bạn, nhưng bạn cũng không thể dùng bất kỳ cách nào để cho người khác thấy năng lực thiên phú của mình. Nhìn thấy một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua có thể nói là hắn đã nếm đủ khổ sở, lúc này thực sự có cảm giác chút được gánh nặng. Nhìn lại ấn ký mộng ma trên ngực, nó đã biến thành một ký hiệu thần bí vô cùng kỳ dị và sâu sắc. Vừa nhìn đã có cảm giác như xương sống của thế giới, hùng vĩ bao la, khí thế bạn, dường như muốn trấn áp tất cả. Lúc này Phương Sâm Nham lại cảm thấy bụng mình kêu ngục, bèn nặn ra một nụ cười với Nại Trúc, tôi hôn mê bao lâu rồi? Nại Trúc nhìn hắn một cái rồi nói, 3 ngày. Phương Sâm Nham giật mình, tôi hôn mê lâu vậy sao? Chẳng trách đói thế này, tìm cho tôi chút gì ăn đi. Nại Trúc đi ra ngoài, rất nhanh đã mang về một nắm cơm lớn bọc trong lá chuối, cùng vài khúc dưa chuột muối chua cay. Phương Sâm Nham ăn ngấu nghiến, cảm thấy vô cùng sung sướng, ăn xong còn muốn ăn nữa. Nhưng lúc này, cô gái Nại Trúc lại rưng rưng nước mắt, đột nhiên mà khóc. Phương Sâm Nham ngẩn người, thầm nghĩ anh đây ăn thêm chút cơm thôi mà có cần phải khóc không, dù sao đến đây cũng đã thu mấy chục ngàn đô la phí huấn luyện. Theo giá ở Thái Lan thì ngày nào cũng cho cô làm băng hỏa 2 lần vẫn còn dư, xem ra trả góp vẫn dễ bị đối xử tệ bạc hơn. Lại thấy cô gái nước nở khóc, chú tha xong nấu cơm hôm qua bị đánh bị thương rồi, hôm nay không dậy nổi, cơm này là chú ấy nấu từ hôm qua. Chương 130, quyền anh đen anh lấy làm lạ hỏi, ai đánh anh ta bị thương vậy? Trong làng có nhiều cao thủ như thế, lại có cả đại sư ái bị lập trấn giữ, kẻ nào chán sống mà chạy tới đây tìm chết chứ? Sao có thể xảy ra chuyện này được, trừ phi chính phủ điều động quân đội. Ngại Trúc lắc đầu nói, người đến là đại sư Sa Mã. Hắn bây giờ rất có thế lực trong giới quyền anh đen ở Chìa Ân Mai. Lần này hắn dẫn theo một đám tay xuống tới, ép người của chúng tôi đi đấu quyền anh đen. Đại sư Ái Bì Lạc không đồng ý, đại sư Sa Mã liền đánh cược với ông, nói rằng không một ai trong làng có thể đánh bại đệ tử của hắn. Nếu chúng tôi thua, tất cả các võ sĩ đều phải nghe theo lệnh của hắn. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói, có phải các người hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng không? Ngại Trúc buồn bã gật đầu, Phương Sâm Nham hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, nếu người hắn mang đến mạnh như vậy, tại sao còn phải tìm các người đi đấu quyền anh đen? Rõ ràng là bắt nạt các người không biết trên đời này có thứ gọi là thuốc kích thích mà thôi. Lúc này, Phương Sâm Nham đã giải trừ phong ấn, anh nắm chặt nắm đấm, từng luồng sức mạnh vô song lập tức cuộn trào trong cơ thể, tựa như thủy triều ập đến. Anh nhảy xuống giường, đứng dậy rồi mỉm cười nói đi cũng phải nói lại, các người cũng coi như có ơn với tôi, hôm nay xem như trả lại ân tình này. Nói rồi, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Ngại Trúc ca lên một tiếng, nhưng lại phát hiện người đàn ông tên thủy thủ này có gì đó khác với thường ngày. Khi đôi chân anh đặt lên mặt đất, dường như có cảm giác bén rễ sâu vào lòng đất. Không chỉ vậy, anh còn giống như một tảng băng trôi giữa biển sâu Bắc Cực, trông đã thấy sừng sững uy nghi, khí thế phi thường, nhưng bên dưới mặt biển vô tận kia, vẫn còn một phần thể tích khổng lồ ẩn giấu. Lúc này đang là giữa trưa, Phương Sâm Nham sải bước ra khỏi căn nhà mình ở, liền thấy một đám người đang vây quanh sân luyện võ thường ngày của làng. Đại sư Ái Bì Lặc và Cốc Sai đều đứng trên sân với sắc mặt tái mét, bên cạnh là mấy người đệ tử gãy tay gãy chân đang rên rỉ. Đối diện họ là một chiếc ghế, trên đó có một người đàn ông trung niên mặc quân phục đang ngồi bệ bệ. Lông mày gã rất rậm và đen, cái đầu chọc lóc như quả trứng gà, bóng loáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngũ quan của gã kết hợp lại tạo cho người ta một cảm giác hung tợn. Đứng sau lưng gã là 5 võ sĩ mũ hệ thái, khắp người đầy sẹo. Một luồng sát khí lạnh lẽo như trực trào ra. Bên ngoài sân, có khoảng 20-30 tên lính vũ trang tận răng, dàn thành hình vòng cung bao vây toàn bộ sân bãi, những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tất cả mọi người trong làng. Lúc này, Mại Trúc đã đuổi theo, hoảng hốt kéo Phương Sâm Nham lại, nói, đừng qua đó. Đó chính là đại sư Sa Mã, thế lực của hắn giờ đã bành trướng rất mạnh. Anh mà qua đó, chỉ cần hơi ngứa mắt một chút là có thể bị chúng bắn chết. Phương Sâm Nham mỉm cười, lại đáp một câu chẳng ăn nhập gì, tôi hơi lạnh, có thể tìm cho tôi một chiếc áo khoác không? Ngại Trúc ngẩn người há hốc miệng, lạnh. Thái Lan là một nơi rất nóng, nhiệt độ quanh năm đều trên 20 độ, lúc này lại đang là mùa hè. Nhưng Ngại Trúc đoán rằng Phương Sâm Nham vừa ngất đi nên cơ thể còn suy nhược, liền tìm cho anh một chiếc áo khoác tiểu tôn trung sơn. Phương Sâm Nham mặc vào rồi cử động một chút, cảm thấy khá rộng rãi, anh mỉm cười với Ngại Trúc rồi tiếp tục nhìn vào trong sân. Lúc này, người đang giao đấu trên sân chính là Sai Ba. Sau khi đánh ngất Phương Sâm Nham, anh ta cũng vô cùng hối hận, 2 ngày nay gọi là bế quan nhưng thực chất là tự nhốt mình trong phòng tối không ăn không uống để sám hối. Vì vậy, khi nghe tin có người đến thách đấu, anh ta vội vàng xuất quan, ăn uống, thay quần áo để hồi phục thể lực, thành ra lại là người ra sân cuối cùng. Sai Ba có thể coi là võ sĩ mạnh nhất trong làng. Sa Mã mang đến tổng cộng 6 võ sĩ mù hệ thái, nhưng chỉ cần dùng 2 người đã càn quét gần hết các võ sĩ trong làng. Hơn nữa, vì 2 võ sĩ này của Sa Mã ra sân luân phiên để có thời gian nghỉ ngơi, nên chúng vẫn chưa thua trận nào. Thực ra nói một cách chính xác, Sa Mã hiện tại chính vì thiếu người nên mới nhắm đến nơi này. Tỷ lệ thương vong ở các võ đài quyền anh đen là cực kỳ đáng sợ. Lý do chỉ cần 2 người đã có thể càn quét nơi đây, nói trắng ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Thứ nhất, 2 võ sĩ mù hệ thái này kinh nghiệm phong phú, tay đã nhuốm máu. Thứ hai, chúng đều có tiêm thuốc kích thích. Cuối cùng và cũng là điểm mấu chốt nhất, xung quanh võ đài có một đám lính vũ trang tận răng lỏng lẻo vây quanh, hệ bên trong bắt đầu giao đấu là chúng lại giơ súng lên nhắm. Dưới những họng súng đen ngòm, người bình thường dù chỉ đứng yên thôi trong lòng đã run như cầy sấy, kẻ nhát gan thậm chí có thể ngã quỵ xuống đất, trong đầu chỉ luẩn quẩn những suy nghĩ như liệu hắn có nổ súng không, súng có cướp có không, húng chi là phải giao đấu với những kẻ dày dạn kinh nghiệm và ra tay tàn độc. Vì vậy, tình huống này cực kỳ thử thách tâm lý của võ sĩ. Giao đấu trong hoàn cảnh như vậy, thực sự không hề công bằng chút nào. Mà những võ sĩ dưới trướng đại sư Ái Bì Lặc đều chưa xuất sư, làm sao từng trải qua trận thế như vậy, võ công 10 phần chỉ phát huy được 5-6 phần. Bên yếu bên mạnh thế này, làm sao có cơ hội thắng? Gã võ sĩ mù hệ thái kia ngay từ đầu đã tung ra những đòn tấn công như vũ bão, rõ ràng muốn đánh nhanh thắng nhanh, dồn Sai Ba lùi lại liên tục. Tuy nhiên, đối với Sai Ba, anh ta là đệ tử của đại sư Ái Bì Lặc, được ngầm công nhận là cao thủ số 1 trong làng. Thêm nữa, anh ta còn trẻ khỏe, nên dù bị áp chế nhất thời, vẫn có thể giữ vững thế trận. Mù hệ thái là một môn võ tiêu hao thể lực lớn, dựa vào các đòn tấn công liên tục để gây sát thương cho đối thủ. Sau một loạt đòn tấn công dồn dập, gã võ sĩ của Sa Mã vốn đã đấu liền 2-3 trận trước đó, lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi. Sai Ba vốn là kẻ càng đánh càng hăng, nhìn thấy một sơ hở liền lao lên tung một đòn khóa cổ của ngã, hất văng đối thủ ra xa. Sau đó, anh ta chạy lấy đà vài bước, thực hiện một đòn lộn về phía trước rồi tung gối kết liêu, trực tiếp khiến gã võ sĩ kia trọng thương. Tiếp đó, Sai Ba càng đánh càng hăng, đánh bại liên tiếp 3 người. Đại sư Ái Bì Lặc và Quốc Sai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Việc Sai Ba có thể đứng ra chiến đấu đến tận bây giờ quả thực khiến lòng người hả hê. Sai Ba cũng càng chiến càng dũng mãnh. Ngay khi gã võ sĩ thứ tư của Sa Mã bị anh ta đánh cho không còn sức phản kháng, đám lính vây quanh đột nhiên như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt bóc cò. Tiếng súng chói tai vang lên loẹt quẹt. Sai Ba dù lúc này đã đánh đến hăng máu, cũng không khỏi bị tiếng súng chói tai làm cho giật mình, trong đầu bất giác nghĩ liệu có phải Sa Mã tức quá hóa giận mà bắn mình không. Anh ta bất giác thực hiện một động tác lăn người né tránh. Võ sĩ mù hệ thái dù sao cũng chỉ quen với những trận đấu tay đôi quyền cước chạm ra thịt, tuyệt đối không phải là lão binh trăm trận sống sót trở về. Nhưng đúng lúc này, gã võ sĩ đang bị Sai Ba áp đảo toàn diện lại nết mép cười gằn. Hắn đã nhắm chuẩn thời cơ sau khi Sai Ba lăn người. Một cú đá xoay người tấn công liền quét tới. Đá xoay người tấn công vốn là bài tập bắt buộc của mỗi võ sĩ mù hệ thái, uy lực lớn, sát thương cực mạnh. Trước đây Phương Sâm Nham luyện tập đá gậy gỗ cũng là một cách gián tiếp để rèn luyện cú đá này. Nghe nói, cú đá xoay người của một số võ sĩ mù hệ thái mạnh mẽ thậm chí có thể đá gãy cả cột điện, là loại cột gỗ ấy. Cách nói này tuy có phần khoa trương, nhưng cũng đủ cho thấy uy lực của nó. Sai Ba bất ngờ từ thế thượng phong rơi vào thế hạ phong, hai mắt trợn trừng, chỉ có thể giơ tay lên đỡ đòn đá đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhưng ngay khi anh ta bật dậy từ mặt đất định phản công, tiếng súng lại vang lên. Viên đạn nóng dây sượt qua mặt anh ta. Sai Ba dù có gan dạ đến đâu cũng không thể không sợ hãi, theo bản năng rụt người về sau. Đúng lúc này, gã võ sĩ kia đã lao tới, nhảy lên tung ra đòn gối đôi. Xương sườn của Sai Ba có lẽ đã bị đòn này làm gãy 5-6 cái, cả người bị húc bay xa đến 5-6 mét. Sai Ba phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, văng tung tóe xuống đất, anh ta lăn vài vòng rồi hai mắt nhắm nghiền, ngất lịm đi. Sa Mã liếm liếm môi, cầm quả dừa bên cạnh lên uống một ngụm, đôi mắt khẽ híp lại, rõ ràng gã rất hài lòng với thực lực của Sai Ba. Ở đây, gã có thể cho võ sĩ của mình tiêm thuốc kích thích, dùng lính bao vây võ đài. Nhưng trên võ đài quyền anh đen thì tuyệt đối không thể làm vậy, những nhân vật lớn ở đó muốn giết gã, dễ như bóp chết một con kiến. Vì vậy, nếu mang Sai Ba về bồi dưỡng một chút, không nghi ngờ gì, anh ta sẽ trở thành một con át chủ bài trong tay Sa Mã, kiếm về cho gã tiền tài của quận. Không chỉ vậy, gã còn nhắm đến mấy người đệ tử rất có thiên phú của đại sư Ái Bì Lặc. Trong một thời gian dài sắp tới, gã sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu người nữa. Nghĩ đến đây, Sa Mã ngửa mặt lên trời cười ha hả, hai tay vỗ đùi đứng bật dậy, nham hiểm nói với đại sư Ái Bì Lặc và Cốc Sai, các người thua rồi, không còn ai dám lên nữa chứ. Cốc Sai tức giận bước lên một bước nói, ngươi hèn hạ, dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy mà cũng gọi là thắng sao. Ai ngờ Cốc Sai vừa dứt lời, đã nghe một tiếng bốp bên hai, trước mắt hoa lên. Anh ta đưa tay lên sờ, lập tức phát hiện cặp kính mình đang đeo đã bị một viên đạn bắn bay mất. Mảnh kính vỡ thậm chí còn bắn tung tóe, rạch vài vết nhỏ trên mặt Cốc Sai, khiến máu chảy đầm địa. Sa Mã hề phải nói, người trẻ tuổi nói năng hành động đúng là có hơi bốc đồng, cẩn thận có ngày chết lúc nào không hay. Ta đã nói để họ quyết đấu, những người khác sẽ không đụng đến một sợi tóc của các người, thì nhất định sẽ giữ lời. Cốc Sai, ngươi cũng là người từng trải, ta có đụng đến người của các ngươi không? Là do người của các ngươi nhát gan quá, nghe thấy tiếng súng đã sợ xón ra quần, chẳng qua là do rèn luyện chưa tới nơi tới chốn mà thôi. Chẳng lẽ người của ta bị điếc nên không nghe thấy tiếng súng à? Chương 131, đền ơn nghe gã khốn Sa Mã nói vậy, gù trái mấp máy môi mấy lần, nhưng anh ta vốn là người trung hậu thật thà, đối mặt với lý sự cùng của gã này lại không nói được lời nào. Thực tế, nếu không phải gù trái cũng là một nghị viên có vai vế ở Chia Ân Mai, giao du rộng rãi, thì có lẽ Sa Mã đã sớm ra lệnh cho một phát súng bắn nát đầu anh ta rồi. Đi. Sa Mã cười như không cười đứng dậy, chắp tay làm một động tác tượng trưng với đại sư Ạ Phải đang có sắc mặt tái mét, một lễ tiết hình thức hơn là thực tế, rồi dứt khoát chỉ vào trái bạ và mấy võ sĩ mà gã đã nhắm trúng, định cưỡng ép bắt người. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên từ xa, chờ một chút. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, chính là Phẹn Sẻn Nỉ Ản đang khoanh tay trước ngực, đã đứng xem một lúc lâu. Anh thản nhiên nhìn Sa Mã nói, ông nói, chỉ cần đánh bại tất cả võ sĩ ông mang đến, thì ông sẽ quay người rời đi, đúng không? Sa Mã phá lên cười ha hả, xoa xoa cái đầu chọc của mình, chỉ nói một chữ, đúng. Phẹn Sẻn Nỉ Ản bước ra một bước, nhìn đại sư Ạ Phải rồi nghiêm túc nói, hơn 10 ngày nay tôi học nghệ dưới trướng đại sư Ạ Phải. cũng coi như là nửa đệ tử của ngài, vậy thì tôi cũng có tư cách đánh một trận. Sa Mạc khinh miệt hừ một tiếng từ lỗ mũi, hoàn toàn không thèm để ý đến Phẹn Sèn Mị Ản, ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, rồi ra hiệu cắt cổ với một võ sĩ mù hệ thái sau lưng. Võ sĩ này nhe răng cười gằn, nhóc con, có trách thì trách mày quá ngu. Phẹn Sèn Mị Ản hơi ngẩng đầu lên, liền thấy một võ sĩ mù hệ thái da đen sạm, mặt dài, đang từng bước ép sát về phía mình. Cơ bắp trên người hắn không quá phát triển, nhưng lại rắn chắc như được đúc từ thép. Mỗi bước chân của hắn, xương cốt toàn thân đều kêu răng rắc, giống như một con sói hung ác đang nhìn chằm chằm vào một con cừu non. Cùng lúc đó, đám lính xung quanh thậm chí còn hạ xuống. Thời tiết quá nóng, việc giữ tư thế ngắm bắn trong thời gian dài cũng khá mệt mỏi. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Phẹn Sèn Mị Ản chỉ là một tay mơ, nên coi chuyện này như một vở kịch hay, đa số đều quanh tay, hả hê nhìn vào trong sân. Võ sĩ mù hệ thái kia người hơi chúi về phía trước, trên mặt đất đột nhiên hằn lên một dấu chân, hắn hét lớn một tiếng rồi lao thẳng tới, đầu gối chân trái co lại tung một cú thúc mạnh. Cú thúc gối này thậm chí còn tạo ra tiếng gió rít bù bù, cảm giác như muốn xé rách tim gan. Đầu gối lập tức thúc mạnh vào cằm Phẹn Sèn Mị Ản. Cú đòn khiến Phẹn Sèn Mị Ản lộn một vòng về sau, mặt út xuống đất ngã sấp một cách thảm hại. Nhưng Phẹn Sèn Mị Ản cũng đã kịp tung một cước đạp trúng bụng của gã võ sĩ thái. Trong mắt người ngoài, cú này của Phẹn Sèn Mị Ản e là cầm cũng không giữ được, ít nhất cũng gây xương vụn. Trong khi đó, dù là võ sĩ mù hệ thái bình thường cũng ngày ngày kiên trì luyện tập cơ bụng để tăng khả năng chịu đòn. Cú đạp của Phẹn Sèn Mị Ản đối với hắn ta chắc chỉ như mỗi trích mà thôi. Thế nhưng Phẹn Sèn Mị Ản đang út mặt xuống đất lại nhanh chóng đứng dậy như không có chuyện gì, lắc lắc đầu, phủi bụi trên người. Còn gã võ sĩ mù hệ thái trước mặt anh thì cơ mặt co giật không ngừng, miệng há to, có thể thấy máu tươi đang cuộn lên trong cổ họng, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng tột độ xen lẫn đau đớn cuối cùng, hai tay ôm chặt bụng rồi từ từ ngã gục xuống. Máu tươi chảy ra từ trong miệng nhanh chóng đọng thành một vũng lớn. Người tiếp theo, Phẹn Sèn Mị Ản cụp mắt xuống, nói bằng một giọng bình thản. Mọi người lập tức kinh hãi. Một võ sĩ mù hệ thái khác hai mắt trợn tròn, gầm lên rồi lao thẳng tới, mày dám dùng vũ khí? Trên giày của nó có dấu dao. Mọi người vốn đang vô cùng kinh ngạc, nghe vậy liền cho rằng đã tìm ra nguyên nhân của sự việc, còn gã võ sĩ mù hệ thái kia đã gầm lên giận dữ, thằng khốn bị ổi. Tao sẽ đánh gãy từng cái xương trên người mày. Nói rồi hắn lao thẳng về phía Phẹn Sèn Mị Ản. Đối với những võ sĩ mù hệ thái quanh năm vật lộn sinh tử này, kẻ địch có vũ khí lạnh hay không thực ra không quan trọng, sức sát thương từ khuỷu tay và đầu gối của họ tuyệt đối không thua kém những hung khí thông thường như ống thép hay dao thay. Không ổn rồi. Gu trai đứng xem từ xa chỉ cảm thấy hoa mắt, gã võ sĩ mù hệ thái đang tức giận kia đã áp sát trước mặt Phẹn Sèn Mị Ản. Dựa theo phán đoán của gã, dây của Phẹn Sèn Mị Ản có dấu lưỡi dao sắc, nên hắn đã tung ra cước pháp sở trường nhất của mình, gần như trong chớp mắt, bụp 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 bụp. Liên tiếp năm cước đá vào người Phẹn Sèn Mị Ản. Phẹn Sèn Mị Ản chỉ kịp trả lại một đấm đã bị đá bay thẳng ra ngoài, nhưng anh nhanh chóng đứng dậy như không có chuyện gì. Chỉ có gã võ sĩ mù hệ thái bị anh đấm trúng ngực là mắt muốn nứt ra, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, lùi lại từng bước rồi ngã quỵ xuống đất, máu tươi phun xối xả, miệng sùi bọt máu như cá mắc cạn, toàn thân bắt đầu co giật. Sa Mạc đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đồng tử co rút lại. Gã gắng sức xoa cái đầu chọc của mình, nhìn Phẹn Sèn Mị Ản bằng ánh mắt như nhìn quái vật, sức mạnh của mày lại lớn đến thế sao? Ha ha ha. Gã đột nhiên phá lên cười lớn, tốt lắm, tốt lắm. Có mày rồi tao còn cần mấy thằng phế vật kia làm gì, mày mà lên sàn đấu quyền anh chợ đen, trước khi bị đánh chết ít nhất cũng kiếm về cho tao mấy chục triệu đô la. Phẹn Sèn Mị Ản mỉm cười nói, ông không mời nổi tôi đâu. Ha ha ha. Sa Mạc bật ra một tràng cười điên dại, như thể vừa nghe được câu chuyện cười nhất trên đời, không nhịn được phải lau đi giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, người tao muốn mời, không có ai là không mời nổi. Bởi vì bọn họ dùng tiền mời người, còn tao dùng đạn để mời. Khi gã nói, đám lính xung quanh đã giơ súng lên lần nữa, những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Phẹn Sèn Mị Ản. Những người lính được huấn luyện bài bản này đã chứng kiến Phẹn Sèn Mị Ản giơ tay nhấc chân đã hạ gục hai võ sĩ mù hệ thái mạnh mẽ, tự nhiên không dám lơ là. Chỉ cần Phẹn Sèn Mị Ản khẽ động, chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong. Bị quân lính cầm súng trường tự động bao vây. Nếu là một ngày trước, có lẽ mình còn rất e dè. Nhưng bây giờ ha 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 ha. Phẹn Sèn Mị Ản đột nhiên cất một tràng cười dài, rồi lùi mạnh lại. Tay vươn ra tóm lấy nòng súng của một người lính đang chĩa vào mình, thuận thế giật một cái, người lính đó hoàn toàn mất kiểm soát ngã nhào vào lòng anh. Phẹn Sèn Mị Ản tóm lấy đầu hắn vặn một cái, một tiếng rắc giòn tan vang lên, trực tiếp bẻ gãy xương cổ của hắn. Lúc này, những người lính còn lại đã trợn trừng mắt, tức giận bóp cò. Nhưng Phẹn Sèn Mị Ản đã thuận tay quăng cái xác xuống đất, túi người lao vút đi. Anh như một con mãnh hổ lao đi trong mưa, cơ bắp toàn thân căng tràn vẻ đẹp của sức mạnh, nguồn lực chảy trôi như một dòng nước. Những viên đạn nóng dây đa phần đều bắn trượt, nhưng vẫn có một số ít găm vào cơ thể anh. Nếu là trước đây, khi thiên phú của Phẹn Sèn Mị Ản chưa thức tỉnh ở thế giới thực, anh sẽ rất lo ngại tình huống này. Nhưng bây giờ, màn đạn dày đặc từ vũ khí bán tự động đã hoàn toàn không thể uy hiếp đến tính mạng của Phẹn Sèn Mị Ản nữa. Khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt đã vượt qua. Phẹn Sèn Mị Ản dồn lực vào chân, bay người lên dùng đầu gối thúc vào lồng ngực người lính gần nhất. Cú đòn này khiến lồng ngực hắn lom sâu vào trong, máu tươi phun ra từ miệng. Hắn đã bắn hết đạn, không kịp thay băng, tay vừa thò vào túi định rút súng lục thì khẩu súng đã văng tung tóe ra ngoài. Lúc này, Phẹn Sèn Mị Ản một chân đạp xuống đất, rồi nhảy lên không trung. Dùng chân đá văng khẩu súng lục kia như một quả bóng đá, bốp một tiếng trúng ngay đầu một người lính đang nổ súng, khiến hắn ta vỡ sọ mà chết. Sau khi tiếp đất, Phẹn Sèn Mị Ản lại lăn một vòng, rồi bật dậy như một bóng ma, vung quyền đánh bay một người lính khác, thuận thế tung một cú đá quét ngang, khiến hai người nữa ngã lăn như những quả bầu, cùng lúc ôm cổ chân kêu la thảm thiết, xem ra gãy xương ống chân là khó tránh khỏi. Lúc này, trên lưng áo và ngực của Phèn Sèn Nhi Ản đã hằn rõ vết đạn. Có người phát hiện ra Phèn Sèn Nhi Ản mặc một chiếc áo dày, lập tức tự cho rằng đã tìm ra sự thật, liền hét lớn, hắn mặc áo chống đạn tối thân, bắn vào đầu và chân nó. Nhưng kẻ vừa hét lên lập tức bị một cú đá thẳng vào ngực, sau đó một nắm đấm to lớn giáng vào mặt hắn, đánh bay cả người hắn đi như một bao cát. Ngay cả nhãn cầu bên trái cũng vỡ nát, hắn nằm song xoài trên đất không thể kêu lên một tiếng. Gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả người do Xạ Mạ mang đến đều đã chết dưới tay Phèn Sèn Nhi Ản. Nhưng Xạ Mạ vẫn ngồi chết chân trên chiếc ghế, chưa tỉnh lại sau cú sốc trước mắt. Phèn Sèn Nhi Ản bước đến trước mặt gã, vô vô vào má gã, cầm lấy điếu thuốc bên cạnh, châm một điếu rồi nhét vào miệng gã. Lao giả, ngoan ngoãn về nhà dưỡng lao đi, lớn tuổi rồi còn chơi trò chém giết làm gì? Nói xong, Phèn Sèn Nhi Ản đi đến trước mặt đại sư Ả Phải, rất cung kính chắp tay cúi đầu. Đại sư Ả Phải vẫn còn đang ngơ ngác và kinh ngạc đội vàng đáp lễ. Phèn Sèn Nhi Ản ngửa mặt lên trời cười lớn rồi rời đi, tiện thể lái luôn chiếc xe của cụ chạy thẳng tiến đến Triệu Âm Ai. Lúc này, Phèn Sèn Nhi Ản đã thành công khai phá tiềm năng của bản thân, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối bận tâm. Thực tế, Phèn Sèn Nhi Ản cũng cảm nhận rõ ràng, nếu lần này không đột phá, thì linh cảm của bản thân sẽ từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, lần sau muốn đột phá nữa không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Vì vậy, dù đã quá hạn 7 ngày có thể quay về không gian đắc ngộng, Phèn Sèn Nhi Ản vẫn cố tình trì hoãn. Giờ đây cuối cùng cũng được như ý, tự nhiên anh nóng lòng muốn vào trong không gian. Chương 132, cướp đoạt không gian riêng. Sau lần trở về này, Phèn Sèn Nhi Ản phát hiện số người trong không gian rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Ánh sáng đỏ trong không gian ác mộng cũng dường như đậm đặc hơn, lấp lánh đến mức khiến người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào. Xem ra thương vong trên chiến trường khá thảm khốc, nên không gian lại bắt đầu bổ sung người mới. Đối với Dì Sỉ và Mộ Cảm Xạ, việc chờ đợi Phèn Sèn Nhi Ản khiến họ vô cùng sốt ruột, nhưng may mắn là Dì Sỉ biết Phèn Sèn Nhi Ản đang đột phá thức tỉnh thiên phu ở thế giới thực, nên đã cùng Mộ Cảm Xạ kiên nhẫn chờ đợi, bỏ ra điểm thông dụng và điểm tiềm năng để tu luyện trong không gian. Ngay khi Phèn Sèn Nhi Ản vừa trở về không gian, tin nhắn hỏi thăm của Mộ Gẳng Xạ và Dì Sỉ lập tức được gửi tới. Dì Hào Sĩ hỏi, thành công chưa? Còn Mộ Gẳng Xạ thì thẳng thắn hơn, thuộc tính sau khi thức tỉnh thiên phú thế nào? Qua hai câu hỏi này, có thể thấy rõ ràng anh bạn da đen có lòng tin vào Phèn Sèn Nhi Ản hơn. Sau khi ba người hội họp, điều đầu tiên họ quan tâm dĩ nhiên là thiên phú của Phèn Sèn Nhi Ản. Vì không thể xem trực tiếp thuộc tính nên chỉ nghe cậu kể lại những thay đổi cũng đủ khiến họ tấm tắc khen ngợi. Tiếp đó, sau khi cả nhóm bàn bạc, họ nhanh chóng thống nhất một loạt kế hoạch chi tiêu. Đúng vậy, chính là kế hoạch chi tiêu. Hiện tại ba người đang có một khoản tiền khổng lồ, làm thế nào để tiêu hết số tiền này nhằm chuyển hóa thành sức chiến đấu tức thời, đồng thời dùng ít tiền nhất để làm được nhiều việc nhất, đã trở thành nhiệm vụ cấp bách lúc này. Sau một hồi thảo luận, họ đã liệt kê ra mấy việc cần phải làm ngay. Thứ nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là xem xét thu hoạch từ thẻ chân hồng. Thứ hai, Mộ Gẳng Xạ hy vọng có thể nâng cấp sợi dây chuyền của mình, trang bị cấp hấp dầu sói rắn hổ. Việc này cần mua một khí hồn phù hợp. Đồng thời, Mộ Gẳng Xạ nói rằng anh ta đã phát hiện một món đạo cụ trên thị trường có liên quan mật thiết đến ngọn giáo gãy sở mặt tạ của mình, có thể sẽ bổ sung hoàn chỉnh cho nó. Nếu lúc đó tài chính cá nhân có vấn đề, anh ta hy vọng cả đội sẽ hỗ trợ. Dì Sỉ cũng có một yêu cầu, hy vọng có thể nâng cấp túi phi tiêu đeo hồng sật cả bờ mì ngảm lên trang bị cấp bạc sử thi. Số tiền còn lại anh ta có thể hỗ trợ cho đội mà không cần hoàn lại. Phèn Sèn Nhi Ản cũng muốn nâng cấp đồng tử bò rừng trên tay mình lên trang bị cấp bạc sử thi, nhưng khí hồn của cậu đã có sẵn nên có thể nói là không tốn kém gì. Và để sử dụng thuận lợi cây B7, Phèn Sèn Nhi Ản còn phải nâng cao năng lực cơ bản của mình, ít nhất cận chiến cơ bản phải nâng lên LV7, năng lực cao cấp thông thạo đao thuật phải đạt LV4, hoặc năng lực cao cấp hơn. Nếu còn dư tiền, họ sẽ phải xem xét việc cường hóa trang bị. Nhưng nghe nói việc cường hóa trang bị là một cái hố không đáy, chi phí tiêu tốn là phí cố định phần trăm giá trị của trang bị cần nâng cấp điểm tiềm năng điểm công vân. Hơn nữa, độ khó nâng cấp cực kỳ cao, đừng nói là cường hóa lên 7, ngay cả cường hóa lên 4 cũng đã rất hiếm thấy. Đúng là việc không nên chậm trễ, Phèn Sèn Nhi Ản liền lấy thẻ chân hồng ra. Tấm thẻ này vốn có màu đỏ trong suốt như mã não, nhưng lúc này khi trở về không gian đắc ngộng, nó lại trở nên u ám một cách kỳ lạ. Trong lúc mấy người còn đang nghi hoặc, Phèn Sèn Nhi Ản suy nghĩ một lát rồi cầm tấm thẻ bắt đầu đi lại trong quảng trường của không gian đắc ngộng. Khi đi đến gần phía tây, tấm thẻ đột nhiên phát ra một luồng sáng đỏ rất yếu. Chính là hướng này. Phèn Sèn Nhi Ản lập tức phấn chấn nói. Ba người liền tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi khi đi sai hướng, ánh sáng đỏ trên tấm thẻ lại yếu đi. Vì vậy, sau một hồi đâm đầu loạn xạ như rồi không đầu, ánh sáng đỏ bắt đầu đậm đặc đến mức như mù ổ hẹn kết lại. Rất nhanh, khi ba người Phèn Sèn Nhi Ản đến gần bức tường của không gian đắc ngộng, thẻ chân hồng đột nhiên tự động bay ra. Chính xác hơn là nó hòa tan vào bức tường tựa như máu thịt hữu hình. Ngay sau đó, một cánh cửa mở ra. Phèn Sèn Nhi Ản cầm tấm thẻ bước vào cánh cửa, nhưng Mộ Gẳng Xạ và Dì Sỉ lại không thể vào theo, rõ ràng là vì chủ nhân của thẻ chân hồng là Phèn Sèn Nhi Ản. Giây tiếp theo, cánh cửa cũng đóng lại. Lúc này, trước mắt Phèn Sèn Nhi Ản tối sầm, một loạt thông báo từ ấn ký ác mộng cũng vang lên bên hai cậu, bạn đã dùng thẻ chân hồng để tiến vào không gian riêng của một thực liệp giả đã chết. Bạn nhận được 11.000 điểm thông dụng, 7 điểm tiềm năng. Thân phận của thực liệp giả này là trung tá dự bị. Nếu bạn cố gắng chiếm đoạt điểm công văn của hắn, sẽ có một xác suất rất nhỏ khiến quân hàm chính thức của bạn bị thay đổi. Xin hỏi bạn có muốn thực hiện thao tác này không? Phèn Sèn Nhi Ản vừa thấy thông báo này, đành phải tiếc nuối chọn không. Nếu vì chuyện này mà mất đi quân hàm chính thức và bị đổi thành quân hàm dự bị thì đúng là dở khóc dở cười. Trong không gian riêng của hắn, sẽ xuất hiện tất cả trang bị, đạo cụ, vũ khí mà thực liệp giả này sở hữu trước khi chết. Bạn chỉ có 10 giây để cắt đoạn. Hết giờ, bạn sẽ bị dịch chuyển ra khỏi căn phòng này. Quân hàm hiện tại của bạn là trung tá. Bạn chưa có giấy phép cắt đoạn, do đó trong quá trình cắt đoạn, bạn chỉ có thể dựa vào ánh sáng để phân biệt phẩm cấp của tất cả trang bị, đạo cụ, vũ khí, mà không thể xem hình dạng và thuộc tính cụ thể của chúng. Bạn chỉ có thể mang theo tối đa 3 món đồ, trang bị, đạo cụ, vũ khí, quần áo giấy, vờ, rời đi. Nếu bạn đã hiểu rõ quy tắc cắt đoạn, vui lòng chọn bắt đầu, đồng thời đồng hồ đếm ngược 10 giây cũng sẽ khởi động. Phèn Sen Ni An cẩn thận đọc lại 2 lần rồi cho có. Sau đó, cậu điên cuồng lao vào không gian riêng của gã xui xẻo Mạ Kệ Gì. Vừa vào trong, cậu liền chửi thầm một tiếng chết tiệt. Hóa ra không gian riêng của Mạ Kệ Gì lại lớn hơn gấp 2-3 lần so với cái tổ cúc cu của Phèn Sen Ni An. Bên trong còn được trang hoàng lộng lẫy, tiện nghi đầy đủ. Và đừng coi thường những món đồ trang trí này. Ví dụ, nghỉ ngơi 1 giờ trên chiếc sofa trạ tệ ổ giờ ạt có thể kéo dài thời gian bạn ở lại trong không gian thêm 10. Một chiếc giường lớn bằng gỗ gụ lộng lẫy, chỉ cần nằm trên đó nửa giờ, tốc độ hồi phục sinh mệnh sẽ tăng 33, kéo dài 72 giờ, có thể mang vào thế giới ác mộng và thế giới thực. Một chiếc máy nước uống thông minh xa xỉ của Arthur, nước bên trong thậm chí sau khi uống có thể tăng tốc độ hồi phục tinh thần lực lên 15. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ạn không còn thời gian để ý đến những thứ đó, mà điên cuồng lao vào căn phòng sâu bên trong không gian riêng. Cậu dùng một cước đá văng cánh cửa, còn 6 giây. Ánh sáng chói mắt đã làm lóa mắt cậu. Trên một chiếc bàn hội nghị dài, bày đầy những món đồ quý giá của Mạ Kệ Gì. Phèn Sen Ni An lúc này không kịp xem xét kỹ, trực tiếp ra tay. Và, thứ phát ra ánh sáng ám kim. Còn phải do dự sao? Kia là thứ gì, trông rất giống một cuốn sách. Thử, không đúng, giống một cuộn giấy hơn. Chết tiệt, ánh sáng của cuốn sách này lại có màu đỏ sẫm như máu. Điều này có nghĩa là gì? Thật kỳ lạ. À, chỉ còn một giây, chết tiệt, mình chỉ có thể vơ đại một thứ có ánh sáng màu bạc thôi, chính là nó. Khi 10 giây kết thúc, Phèn Sen Ni An bị một lực lượng khổng lồ nhưng vô cùng dịu dàng đẩy ra khỏi không gian đó. Mắt cậu sáng lên, cậu đã đứng lại trên quảng trường của thế giới ác mộng và trong tay đang cầm 3 món đồ, một mặt dây chuyển trông như một cây bút sáp, lại có vài phần giống tỏi son phụ nữ hay mang theo. Thế nhưng nó lại phát ra ánh sáng ám kim. Một cuộn giấy trông rất cũ kỹ, được gấp lại, phát ra huyết quang kinh người. Một cây thánh giá phát ra ánh sáng bạc nhạt. Khi Phèn Sen Ni An chia sẻ thông tin, thuộc tính của 3 món đồ này cũng hiện ra, tên của cây thánh giá là Khí Hồn của Tony, hiếm, độ hiếm đạo cụ, cấp bạc sử thi hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng lên trang bị, vũ khí cấp hắc sẽ trở thành khí hồn của nó, khiến phẩm cấp của vũ khí trang bị đó tăng lên cấp bạc sử thi. Cảnh báo, nếu độ tương thích giữa khí hồn và trang bị sử dụng không đủ, khí hồn sẽ bị phá hủy. Chất liệu, ú linh trọng lượng, bạc giam. Mô tả, bên trong cây thánh giá thần thánh này giam giữ linh hồn của một con ma cà rồng mạnh mẽ và tham lam tên là Tony. Nó đã bị dày vò trong bạc và nước thánh hàng ngàn năm, và đang nóng lòng mong đợi một môi trường mới. Vì vậy, khí hồn này dù dung hợp với trang bị nào cũng sẽ có độ tương thích khá cao, ngoại trừ các loại vũ khí và trang bị pháp thuật, bởi vì gã Tony ghê tởm chỉ giỏi dùng răng và móng vuốt của mình để chiến đấu. Tên của cuộn giấy cổ là Mảnh vụn sách biển chết. Độ hiếm đạo cụ, duy nhất trong không gian, trong mỗi không gian đắc ngộng, chỉ xuất hiện một đạo cụ loại này tại cùng một thời điểm. Hiệu quả sử dụng, mảnh vụn được đồn là vẽ trên giấy cói từ năm 4000 trước công nguyên này sở hữu một sức mạnh vô cùng bí ẩn. Khi bạn mở nó ra trong thế giới ác mộng, trên đó sẽ hiển thị một địa điểm chôn giấu bí mật chưa được biết đến. Cảnh báo, một khi bạn sử dụng mảnh vụn này, bản thân có thể gặp phải nguy hiểm cực lớn. Cảnh báo lần nữa, độ hiếm và lợi ích cuối cùng của kho báu được hiển thị sẽ được quyết định ngẫu nhiên dựa trên các tình huống khác nhau của thế giới đó. Trong thế giới Avatar, bạn có thể dùng nó để nhận được một thần khí cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu sử dụng nó trong thế giới kẻ hủy diệt, thì sau một cuộc phiêu lưu vất vả, thứ bạn nhận được rất có thể chỉ là 2-3 đô la mà một đứa trẻ giấu trong một tiếp. Dĩ nhiên, tình huống này cũng có thể đảo ngược, tức là lợi ích trong thế giới ạ vạ tạ cực nhỏ, còn lợi ích trong thế giới kẻ hủy diệt lại cực lớn. Nói thẳng ra, mảnh vụn sách này là một nhiệm vụ ngẫu nhiên có độ khó khá cao, phần thưởng của nhiệm vụ cũng là ngẫu nhiên, có thể bạn vất vả hoàn thành nhiệm vụ nhưng chỉ nhận được một đống rác, nhưng cũng có thể trúng giải độc đắc. Chương 133, không ngừng nâng cấp dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Trang bị tỏa ra ánh sáng màu ám kim kia cuối cùng cũng lộ ra chân diện mục của mình. 6 vật yêu của tù trưởng độ hiếm, cấp ám kim thế giới sản xuất, bất kỳ thế giới nào có thể tiếp xúc với người Indian loại, thuốc màu chất liệu, không rõ thiết bị đính kèm, không có vị trí trang bị, thắt lưng loại trang bị, trang sức trọng lượng, 0.5 kg điều kiện sử dụng, thuật hùng biện cơ bản cấp 7 hoặc quân hàm từ thượng. Sĩ trở lên, bao gồm thuật sĩ, trang bị, mị lực 6 trí lực tăng 6 điểm trang bị, tỷ lệ thi triển phép thành công của bạn tăng 3. Năng lực bị động. Lời chúc của người Indian mỗi khi bạn thi triển phép thất bại hoặc bị ngắt chiêu, bạn sẽ được hoàn trả 33 giá trị tinh thần lực đã tiêu hao. Năng lực bị động, đồng thời tăng thêm 2 cấp thuật hùng biện cơ bản và thuật cầu nguyện cơ bản cho người đeo, mức tăng này không áp dụng cho khế ước giả có thuật hùng biện cơ bản vượt quá cấp 10. Gợi ý, đeo trang sức này không thể nhận được thuộc tính rút thưởng thêm, chỉ có thể nhận thưởng cơ bản. Chi tiết xin xem giải thích ở phần trước. Năng lực chủ động, vẽ bậy bạn đã phát hiện ra công dụng thực sự của vật yêu của tù trưởng. Bạn dùng nó vẽ bậy lên mặt mình, một cảm giác mát lạnh truyền đến. Đồng thời bạn dường như nhận được sự công nhận của mẹ đất, do đó mị lực và trí lực của bạn sẽ tăng thêm 3 điểm, kéo dài 30 phút. Nhưng bạn cũng nhận thấy, loại mỹ phẩm không thời trang nhưng lại thực dụng này cũng chứa độc tố nhất định, vì vậy thể lực của bạn tạm thời giảm 6 điểm, kéo dài 60 phút. bạn cũng có thể sử dụng vật phẩm này lên một đồng đội, nhưng điều này sẽ khiến năng lực vẽ bậy rơi vào 60 phút hồi chiều. Giới thiệu, món trang bị ám kim này vốn chỉ được tù trưởng bộ lạc sử dụng trước khi xuất chinh hoặc những cuộc đi săn quan trọng. Tù trưởng dùng nó để tô vẽ những màu sắc sặc sỡ lên mặt, với hy vọng nhận được sự bảo hộ của thiên nhiên. Giới thiệu, trang bị 6 thưởng cơ bản, người đeo nhận được hiệu ứng đặc biệt giảm 4.8 toàn bộ sát thương phải chịu. Giới thiệu, trang bị 4 thưởng thuộc tính thêm, người đeo nhận được hiệu quả đặc biệt trí lực 3, tinh thần 3, bị lực 3. Thuộc tính rút thường hiếm, trong 3 món đồ này, Dạn Đá đã để mắt đến hồn khí của Tony, hiếm, hắn bị ấn tượng bởi dòng giới thiệu, hồn khí này dù dung hợp với trang bị nào cũng sẽ đạt được độ tương thích rất cao. Bởi vì Dạn Đá rất thích món trang bị màu đen túi đeo hồng phi tiêu sật cả bở mì ngảm, có lẽ là do trong thế giới thực hắn đã rất giỏi về lĩnh vực này. Vì vậy, hắn đã đi khắp thị trường nhưng vẫn chưa tìm được hồn khí nào có độ tương thích cao với túi phi tiêu này. Có lẽ do loại trang bị này khá hiếm, trong quá trình Dạn Đá mô phỏng thử nghiệm với các hồn khí khác, thậm chí không có cái nào đạt tỷ lệ tương thích trên 50. Đây là điều khiến Dạn Đá cảm thấy tiếc nuối và đau đầu nhất. Nhưng khi Dạn Đá lấy hồn khí của Tony ra mô phỏng, hắn phát hiện độ tương thích giữa hai thứ lại cao tới 95. Tuyệt vời hơn nữa là trang bị màu đen túi đeo hồng phi tiêu sật cả bẩm mì ngạm có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến pháp thuật, vì vậy cửa ải khó khăn cuối cùng cũng đã vượt qua. Dạn Đá rất thích món đồ này, cũng không có lý do gì không đưa cho hắn, tự nhiên là để hắn mang đi thăng cấp cho trang bị màu đen túi đeo hồng phi tiêu. Còn bản đồ kho báu bí ẩn văn thư biển chết dĩ nhiên được giao cho Phèn Sèn Nhị Ản, thế giới tiếp theo sẽ tùy tình hình mà quyết định, nếu thời gian dư giả thì không ngại mở ra thử vận may. Hai người đồng đội vô lương tâm kia nhất trí cho rằng đây là chuyện mà Phèn Sèn Nhị Ản nên lo liệu. Về món trang sức cấp ám kim kia, cả ba đều lắc đầu cười khổ. Dù thế nào cũng không thể trách Phèn Sèn Nhị Ản tay đen được, trang sức là bộ phận trang bị hiếm có nhất, không có thứ hai, rút được trang sức chỉ có thể nói là may mắn. Nhưng rút được một món trang sức cấp ám kim có đối tượng sử dụng hẹp như vậy, người tiêu dùng rõ ràng chỉ giới hạn ở những khế ước giả đi theo hướng triệu hồi. Việc này chẳng khác nào tác giả viết chuyện kén độc giả, viết chi tiết một chút thì bị mắng là câu chữ, mà dù viết hay đến đâu cũng chỉ có thể ngước nhìn các đại thần mà thở dài. Nhưng dù sao đi nữa, việc bán rẻ món trang sức ám kim này là tuyệt đối không thể. Đúng như câu nói hàng bán cho người biết giá, thực tế, nếu gặp được người mua lắm tiền nhiều của như pháp nô của hội cộng sinh trước đây, món đồ này có khi còn bán được giá trên trời. Vì vậy, Phèn Sèn Nhị Ản đã giao món đồ này cho Kim Quáng, dặn hắn phải tuân thủ phương châm 10 chữ 3 năm không mở hàng, mở hàng ăn 3 năm, chưa thấy thọ chưa thả chim ưng, thả giữ khư khư trong tay chứ quyết không bán tháo với giá rẻ mạt. Tiếp theo, mỗi người tự đi lo việc của mình, không kể chi tiết nữa. Chỉ có thể tóm tắt vài điểm chính, đầu tiên là sau khi túi đeo hồng phi tiêu của Dạn đã được nâng cấp thành trang bị cốt truyện các bạn, hiệu quả cộng thêm đã mang lại cho hắn một bất ngờ lớn. Không chỉ phi tiêu bắn ra được tăng cường đáng kể về khoảng cách tấn công và độ chính xác, mà điều khiến người khác thèm thuồng hơn là xuất hiện thêm một dòng thông báo, khi phi tiêu bắn ra gây sát thương duy trì cho kẻ địch, 50 sát thương gây ra sẽ liên tục hồi máu cho người bắn. Thuộc tính này vừa xuất hiện, túi đeo hồng phi tiêu sật cả bở mì ngạm lập tức từ một vật phẩm gân gà biến thành một món đồ tinh phẩm không thể thiếu. Dạn Đá cũng lập tức đi nâng chiến đấu tầm xa cơ bản lên cấp 4, đặc tính cộng thêm lựa chọn là sát thương tấn công tầm xa tăng thêm 10. Cộng thêm chiếc nhẫn màu lam hắn đang đeo, chiến đấu tầm xa cơ bản cũng lập tức tăng lên cấp 6, ít nhất cũng giúp sát thương của phi tiêu ném ra tăng thêm 40. Như vậy, qua thử nghiệm thực chiến, mỗi phi tiêu ném ra có thể liên tục hồi phục cho Dạn Đá gần 60 điểm sinh mệnh. Lúc này, trong túi phi tiêu có 4 chiếc, và sau khi trở thành trang bị cốt truyện các bạn, tốc độ tạo ra phi tiêu cũng trở thành 30 giây một chiếc. Điều này có nghĩa là khả năng sinh tồn của Dạn Đá lại một lần nữa được tăng cường. Và thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho hắn. Dạn Đá vui mừng khôn xiết, ném hết số điểm thông dụng và điểm tiềm năng còn lại vào kho hội, rồi lập tức tiếp tục đi rèn luyện chiến đấu tầm xa cơ bản. Tiếp theo, người thăng cấp thành công là Phèn Sèn Nhị Ản với chiếc nhẫn man yêu đồng trên tay, thuộc tính xin tham khảo phần trước. Sau khi dung hợp với hồn khí của Botot, năng lực được nâng cao tuy không may mắn như Dạn Đá, nhưng mức độ tăng cường vẫn khá thực tế. Dưới đây chỉ liệt kê những phần có thay đổi nhẫn, man yêu đồng. Độ hiếm, cốt truyện cấp bạc trang bị, sức mạnh 3 trang bị, tinh thần 2, trước đó là 4. Chiến đấu tầm xa cơ bản 1, người sở hữu không có kỹ năng này, nên thuộc tính này không có hiệu lực, năng lực bị động của trang bị, chiếu rọi linh hồn khi bạn tấn công kẻ địch, con mắt trống rỗng này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng tách rời mảnh vỡ linh hồn của kẻ địch, khiến chúng chịu 15, trước đó là 10, điểm sát thương bỏ qua phòng ngự. Năng lực của trang bị, cung nộ của sừng lập tức lao tới tấn công mục tiêu địch trong khoảng cách 14-15m, trước đó là 8-35m, khiến kẻ địch choáng 3 giây, gây sát thương bằng tổng giá trị sức mạnh thể lực, trước đó không có sát thương. Trong quá trình lao tới, tốc độ di chuyển của bạn sẽ được mặc định là giá trị giới hạn của độ khó thế giới hiện tại và miễn nhiễm với các hiệu ứng làm chậm. Chỉ khi sức mạnh của bạn lớn hơn mục tiêu, trước đó là đạt hiệu quả áp đảo, mới có thể đảm bảo tỷ lệ trúng 100 của cường độ của sừng. Nếu sức mạnh của bạn nhỏ hơn mục tiêu, tỷ lệ trúng của năng lực này sẽ giảm dần. Dù bạn có trúng mục tiêu hay không, sau khi cường độ của sừng kết thúc, bạn sẽ bị choáng không 3 giây, giảm từ 16 giây, thời gian choáng được quyết định bởi giá trị sức mạnh hiện tại của bạn. Sức mạnh càng cao, thời gian choáng càng ngắn, vượt quá 50 điểm sức mạnh có thể choáng không 1 giây, thời gian hồi chiêu 240 giây. Tăng từ 180 giây. Trong thời gian chờ đợi man yêu đồng và hồn khí dung hợp, Phèn Sèn Nhị Ản cũng đã thuận lợi mua được cuộn giấy màu lam đậm kỹ năng cao cấp đao thuật tinh thông cấp 4. Điều kiện tiên quyết để học cuộn giấy này chỉ cần sức mạnh và nhanh nhẹn đạt 20 điểm và cận chiến cơ bản đạt cấp 4. Phèn Sèn Nhị Ản đã sớm thỏa mãn điều kiện học tập này. Sau khi kỹ năng cao cấp đao thuật tinh thông đạt cấp 4, sức sát thương đã trở nên khá đáng kinh ngạc, mang lại cảm giác trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại không gì cả nổi. Theo thử nghiệm của Phèn Sen Nhi Ản trong phòng huấn luyện, uy lực của trường đao ít nhất đã tăng thêm 20. Cận chiến cơ bản cũng được nâng lên cấp 7, thưởng thêm rút được là năng lực tăng 10 sát thương cận chiến. Thực ra, Phèn Sen Nhi Ản muốn không muốn thuộc tính thưởng thêm này của cấp 7, thậm chí đã từng muốn hạ cấp rồi nâng lại để thử vận may với một thuộc tính hiếm khác của cận chiến cơ bản cấp 7, tước vũ khí. Sau khi hắn lên cấp trung úy, hắn đã có thể xem được thuộc tính hiếm có thể rút được này. Thuộc tính này có 50 xác suất tước vũ khí của kẻ địch trong 15 giây khi đỡ đòn hoặc né tránh đòn tấn công của chúng. Nếu kẻ địch không có vũ khí thì sẽ tước áo giáp, còn nếu kẻ địch là sinh vật loại bạch tuộc như hơi xỉm gạ không có cả vũ khí lẫn áo giáp, thì khi kích hoạt hiệu quả này sẽ làm giảm 10 phòng ngự của kẻ địch. Cũng rất đáng kể. Tuy nhiên, Phèn Sen Nhi An nhớ rất rõ, trong thế giới Avatar, một gẳng xạ đã không một lời oán thán mà lấy ra lượng lớn tinh thể vẹn đó ra, và lúc chọn phần thưởng cuối cùng cũng đã chọn thứ phù hợp nhất với Phèn Sen Nhi An, coi như không nhận được chút hồi báo nào. Lúc này, ngay cả phần thưởng từ việc mở chìa khóa đỏ thấm cũng không có món nào hắn dùng được. Chính vì mổ gẳng xạ đã luôn âm thầm cống hiến nhiều như vậy, nên Phèn Sen Nhi An cũng quyết tâm phải tiết kiệm số tiền trong tay để đáp ứng yêu cầu của anh ta. Đúng như câu nói mọi người vì mình vì mọi người, mỗi thành viên trong đội cùng mạnh lên, cùng tiến bộ mới là con đường đúng đắn. Chương 134, không gian gặp sự cố. Trong tình hình phức tạp này, dù Phương Sâm Nham rất muốn nâng cấp tiếp kỹ năng tức vũ khí, nhưng cũng đành tạm gác lại. Dù sao thì hiện tại, người thường xuyên xông lên tuyến đầu hấp thụ sát thương vẫn là đáng ngẩm, 10 sát thương cũng là con số không nhỏ. Trước đó, việc nâng cấp các năng lực khác đã tiêu tốn không ít điểm thông dụng và điểm tiềm năng, vì vậy để tiết kiệm vốn liếng hiện có, hắn đành chờ ngày khác nâng cấp lại cận chiến cơ bản LV7. Phải biết rằng, trang bị trong không gian hiện nay vẫn là của xạ thủ đắt nhất. Bởi vì trong các thế giới ác mộng giai đoạn đầu và giữa, xạ thủ với khả năng tấn công tầm xa có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều, dĩ nhiên giá trang bị của họ cũng theo đó mà tăng vọt. May mà số tiền còn lại của cả đội vẫn khá dư dả, sau khi mọi việc ổn thỏa, cuối cùng cũng để lại đủ vốn cho anh chàng da đen. Phương Sâm Nham còn ủy quyền rằng nếu cần thiết, thậm chí có thể bán mấy viên tinh thể linh hồn để lấy tiền mặt. Sau một hồi có kẻ mặc cả, anh chàng da đen đầu tiên kiếm được một khí hồn màu đen, rơi ra từ chó giỏm bì trong thế giới rẻ xì đèn đẹp hiệu. Nói ra thì thứ này cũng không hiếm, sau khi dung hợp với dây chuyển của anh ta, nó đã được nâng cấp thành trang bị cốt truyện bạc, chủ yếu cường hóa lang nhanh rắn được triệu hồi, thuộc tính như sau, chỉ ghi lại những thay đổi hồn linh lang nhanh rắn có năng lực đặc biệt, xé gót chân. Sau khi gây sát thương cho kẻ địch sẽ khiến tốc độ di chuyển của kẻ địch giảm 10, trước đây là 5, hiệu ứng làm chậm kéo dài 15 giây, có thể cộng dồn làm chậm tối đa 50. Lưu ý, trong cùng một thời điểm chỉ có thể tồn tại tối đa 2 hồn linh lang nhanh rắn. Lưu ý, thời gian tồn tại của hồn linh lang nhanh rắn là 30 phút, tăng từ 15 phút. Lưu ý, khi hồn linh lang nhanh rắn mà bạn điều khiển chết đi, sẽ khiến thuộc tính cao nhất của bạn tạm thời tăng 1 điểm, trước đây là giảm 4 điểm, kéo dài 8 giờ. Trạng thái này cộng dồn tối đa 5 lần. Tiếp theo, anh chàng da đen lại bước vào một cuộc chiến có kẻ vô cùng gian khổ với người bán. Mãi đến cuối cùng, khế ước giả kia mới chịu nhượng bộ, đồng ý chuyển nhượng đạo cụ quan trọng đó cho Mạc Căn Sa. Món đạo cụ này cũng nốn một khoản không nhỏ điểm thông dụng và điểm tiềm năng. Nhưng nếu mọi việc thuận lợi, ngọn giáo gây sở mặt tặng phẩm chất cốt truyện bạc của anh chàng da đen sẽ được khôi phục, trở thành một ngọn giáo hoàn chỉnh. Sức mạnh tăng vọt là điều không cần bàn cãi, thậm chí còn có khả năng nâng cấp nó lên thành trang bị ám kim. Đáng tiếc là quá trình nâng cấp ngọn giáo này cần phải hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, và nhiệm vụ này chỉ có thể hoàn thành một mình. Vì vậy, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đã ở lại không gian ác mộng cho đến khi dùng hết sạch thời gian lưu trú để rèn luyện mà vẫn không đợi được Mạc Can Sa trở ra, đành phải quay về thế giới hiện thực. Mặc dù lúc rời đảo, Phương Sâm Nham đã tắm máu đám đại quyết tử, nhưng vì có Cổ Nguyệt An, lão đại của bang Trúc Liên, đứng ra gánh vác mọi chuyện, nên hắn cũng không lo lắng về an nguy của gia đình. Cổ Nguyệt An biết rõ thực lực hùng mạnh của Phương Sâm Nham, ông ta biết nếu gia đình hắn xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, Phương Sâm Nham còn đặc biệt đi dạo vài vòng ở Thái Lan, thu mua một số nguyên liệu thi pháp có thể dùng để thử điều chế. Ở những quốc gia như Thái Lan, Myanmar, Lào, ngay cả việc trồng cây thuốc viện còn không cấm nổi, thì nói gì đến bảo vệ động vật hoang dã. Do đó, trong trận chiến tổ đội ở thế giới Avatar, Phương Sâm Nham vốn đã tiêu hao khá nhiều nguyên liệu thi pháp, gần như sắp không trụ nổi, nay lại được bổ sung một lượng đáng kể nhờ thế công tiền bạc mạnh mẽ. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã tra ra được rằng mình bị chính phủ truy nã chỉ là một phen hú vía mà thôi, nên hắn cứ thế nên ngang đáp máy bay trở về Đài Loan. Suốt chặng đường có thể nói là vô kinh vô hiểm. Đã lâu không gặp bác Tư Lớn và cậu nhóc Tam Tử nghịch ngợm, hắn cũng rất nhớ không khí ấm cúng của gia đình. Sau khi trở lại bến tàu Tây Ngũ, Phương Sâm Nham còn đặc biệt mua loại rượu vàng mà bác Tư Lớn thích uống để mang về nhà. Dân đi biển kiếm sống đa số đều biết uống một chút, không chỉ giúp giảm đau nhức toàn thân mà còn có thể xua đi gió lạnh. Bác Tư Lớn thích hâm nóng rượu này lên rồi uống, cảm thấy vị sẽ dịu hơn. Không ngờ lúc vào cửa, Phương Sâm Nham gọi mấy tiếng liền mà không ai trả lời, trong lòng không khỏi lạnh đi, tay dùng sức đẩy mạnh. Cánh cửa làm sao chịu nổi sức của hắn, lập tức kêu rắc một tiếng, gỗ vụn bay tứ tung. Phương Sâm Nham kiểm tra một vòng, phát hiện quần áo chăn màn của bác Tư Lớn và Tam Tử đều đã được thu dọn mang đi, đồ đạc bàn ghế cũng ngăn nắp gọn gàng, trên mặt bàn còn phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng hai người đã rời đi sau khi chuẩn bị kỹ càng, lòng hắn cũng dịu đi đôi chút. Phương Sâm Nham ra khỏi cửa thì thấy bà chủ nhà, bà Tằng, đang thở hổn hển chạy tới, vừa đến đã mở miệng oán trách không ngớt. Đại khái là nói tại sao Phương Sâm Nham lại phá hỏng cửa nhà bà. Hắn trực tiếp rút ra mấy trăm đồng tiền sửa khóa khiến bà ý miệng, bà Tằng lúc này mới chuyển giận thành vui. Phương Sâm Nham bèn hỏi thăm tung tích của bác Tư Lớn và Tam Tử, bà Tằng mới kinh ngạc nói, ôi dạo, cậu Nham, cậu đi 2 tháng nay mà không biết thuyền của mình đã hạ thủy rồi hả? Bác Tư của cậu thấy thuyền hạ thủy, vui mừng khôn xiết, cũng chẳng màng sơn còn chưa khô, nói là dù sao cũng phải thuê người trong thuyền, nên dọn thẳng lên thuyền ở luôn rồi. Còn đòi lại cả tiền thuê nhà thừa của tôi nữa đấy. Phương Sâm Nham lập tức sững sờ. Hắn nhớ rất rõ, mình mới đi có hơn 10 ngày, chỉ có thời gian ở trong không gian, sao lại thành 2 tháng rồi? Suy nghĩ lóe lên, hắn đã xác định, chắc chắn là khoảng thời gian ở trong không gian đã xảy ra vấn đề. Hắn liền hỏi dấu ấn ác mộng ngay lập tức. Nhưng câu trả lời nhận được rất hạn chế do cấp bậc không đủ, chỉ vỏn vẹn là không gian ác mộng có khả năng xuất hiện hiện tượng dòng thời gian tương đối bất thường khi mở ra chiến trường không gian. Dù vậy, trong lòng Phương Sâm Nham vẫn dấy lên một dự cảm không lành. Phải biết rằng, tình trạng này gián tiếp cho thấy không gian ác mộng lại có thể xuất hiện tình trạng chức năng không ổn định, gần như tương đương với sự cố và lỗi hệ thống, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Phương Sâm Nham lắc đầu, gạt chuyện này ra khỏi đầu. Về sự việc bất ngờ này, thông tin hắn nắm được cực kỳ hạn chế, dù có vắt óc suy nghĩ cũng không phân tích ra được gì, nên cũng không nghĩ nữa. Suy nghĩ một lát, hắn liền đi thẳng về phía bến tàu. Con tàu Phúc Viễn mới đóng đang neo đậu ở bến tàu, dáng vẻ hoàn toàn mới khiến người ta nhìn vào quả thực thấy vui mừng. Phương Sâm Nham nhìn thấy từ xa, trong lòng cũng không khỏi có chút vui vẻ. Có con tàu này, bác Tư lớn cuối cùng cũng có thể vui hơn rồi. Hắn nhanh nhẹn trèo lên tàu, nhảy lên boong, thì thấy Tam Tử đang ngồi xếp bằng trên boong trước mặt đặt một cái giỏ, 2 đĩa cơm canh và 1 vỏ rượu, có lẽ đang ăn trưa. Thấy Phương Sâm Nham, cậu nhóc lập tức phấn khích nhảy dựng lên nói, anh Nham, anh về rồi hả? Phương Sâm Nham mỉm cười, gật đầu. Tam Tử lén nhìn về khoang sau, lập tức kéo Phương Sâm Nham ngồi xuống, đưa cho một đôi đũa, mặt mày hớn hở nói, anh Nham, anh đừng vội vào sau, ngồi ăn cơm với em trước đã. Phương Sâm Nham cũng hơi đói, gắp vài đũa cơm canh, cảm thấy vẫn mang hương vị địa phương đặc trưng, bèn lấy chai rượu vàng đã mua lúc trước ra. Tam Tử uống 2 chén đã khẽ ngâm nga hát. Cậu nhóc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong lòng ra một cái chai màu nâu, bên trong đựng thứ sền sệt màu đỏ tươi, mở nắp ra chỉ cảm thấy mùi thơm của bã rượu sộc và muối. Tam Tử dùng đũa gắp một ít, trộn vào cơm và một miếng lớn, rồi lại ngửa cổ uống cạn một ly rượu, thỏa mãn thở dài một tiếng, đặt chai xuống bong tàu rồi cười với Phương Sâm Nham, anh Nham, thử cái này đi, vị ngon tuyệt cú mèo, đảm bảo anh chưa ăn bao giờ. Phương Sâm Nham gắp một chút cho vào miệng, chỉ cảm thấy vị của thứ sốt đỏ này rất đậm đà, vừa vào miệng, cả khoang miệng đều tràn ngập vị tươi ngon, ngọt thanh, có một cảm giác rất đặc biệt và khác lạ. Suy nghĩ một lát, hắn không khỏi tò mò hỏi, đây chẳng lẽ là tôm ngâm bã rượu? Hóa ra đây là một món ăn vặt đặc sản lưu truyền ở địa phương, được làm từ một loại tôm gạch son đỏ đặc sản được đánh bắt từ biển sâu, giã nát, cho thêm muối, bã rượu vang đỏ, rượu cao lương, rồi cho vào cối đá xay từ từ và kiên nhẫn. Xay một lần là không đủ, phải xay cho thật mịn, thật đều, thường phải xay đi xay lại mấy lần, cho đến khi chảy ra từ rãnh cối thành dạng sốt sền sệt là được. Sau đó cho vào chai ngâm 1 tuần là có thể ăn. Những năm gần đây, tôm gạch son đỏ đã dần tuyệt chủng do ô nhiễm, rất khó tìm. Hơn nữa, phương pháp chế biến này cũng không thể sản xuất hàng loạt, nên Vương Sâm Nham đã mấy năm không được ăn. Chai mà Tam Tử lấy ra có hương vị cực kỳ nồng đậm, dư vị kéo dài, tay nghề rất tốt. Tam Tử chấm một chút sốt tôm, cẩn thận thưởng thức, và một miếng cơm lớn, cười toe toét nói, ngon không anh Nham, anh chắc chắn không đoán được ai làm đâu. Phương Sâm Nham khẽ nhíu mắt, cười nói, anh lười đôi co với cậu. Bác Tư cũng thật là nôn nóng, sơn trên thuyền còn chưa khô hẳn đã dọn lên, không sợ ẩm thấp à, may mà anh mang cho bác 2 cân rượu vàng để làm ấm người. Bác Tư, ra uống 2 ly rượu nóng đi. 2 chữ cuối cùng, Phương Sâm Nham hơi cao giọng, gọi người trong khoang thuyền. Tam Tử lập tức kéo hắn lại, cười trộm nói nhỏ, anh Nham, đừng. Bây giờ kho lạnh vẫn đang trong giai đoạn lắp đặt và chạy thử, tiện thể còn phải ngâm thuyền trong nước vài tuần, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Thế nên chúng tôi đã bao cơm tháng ở chỗ lao tống ngoài bến tàu, ông ấy không có người, nên nhờ em dâu của mình mỗi trưa và tối đều mang cơm qua. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, cũng không khỏi tò mò hỏi, em dâu của Lao Tống, có phải người tên là gì cô không? Để anh nghĩ xem, ừm. Hà Phương Đệ, đúng không? Chương 2, cứu bớt. Thủy Minh. Hóa ra lần giám định trước, hắn chỉ nhận được đánh giá B, nói cách khác, hệ thống mặc định sẽ sửa chữa ngọn đoạn mâu này cho hắn. Nhưng thời gian sửa chữa cụ thể lại không phải ngay lập tức, mà là phải chờ đợi. Tình huống y hệt như lúc giám định tuyến axit của Thích Xà. Điều này có nghĩa là gã da đen đã mất đi vũ khí bạc cực kỳ mạnh mẽ này trong thế giới hiện tại. Tiếp theo, cả nhóm bắt đầu cường hóa tất cả trang bị và vũ khí chưa được cường hóa lên 1 đến 2 cấp. Ít nhất, tỷ lệ thất bại của bước 1 không cao lắm, nguyên tắc là một khi thất bại thì sẽ không cường hóa trang bị đó nữa. Lần này Phèn Xèn Nhỉ Ản ra tay rất hên, có lẽ là do đã làm chuyện tốt cho đại tứ thúc, lúc cường hóa trang bị, hắn vậy mà một mạch nâng cấp trang bị màu đen, giáp sắc lên 4, năng lực cộng thêm rút được lại là một thuộc tính hiếm đặc biệt, khi bạn chiến đấu với nhân vật trong cốt truyện, hiệu ứng tiêm tấn tố sẽ không có thời gian hồi chiêu nội tại, có thể kích hoạt liên tục, nhưng khi chiến đấu với bất kỳ khế ước giả nào, thời gian hồi chiêu nội tại vẫn là 30 giây không đổi. Ghi chú, một thuộc tính hiếm đặc biệt khác của chiếc giáp này cũng rất tốt, sau khi hiệu ứng tiêm manh thu tố xuất hiện, sẽ không làm giảm sức mạnh. Nhưng không rút được, sau một lượt nâng cấp như vậy, sức phòng thủ và tấn công của cả 3 người đều tăng khoảng 8 đến 10, cũng coi như đáng đồng tiền bát gạo. Tiếp đó, họ lại vào chợ không gian mua một số vật phẩm bổ sung thông thường như băng gạc. Khi thời gian nghỉ ngơi trong không gian kết thúc, giá cả lại giảm xuống mức không còn quá vô lý. Tuy nhiên, chi tiêu trước trận chiến của nhóm át chủ bài cũng cực kỳ kinh người, vì vậy sau khi giữ lại đủ điểm thông dụng dự phòng, cần dùng khi thi triển năng lực, cả 3 lại trở về cảnh 2 bàn tay trắng. Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược, 3 người tập trung lại một chỗ, chờ đợi cánh cổng ánh sáng màu trắng hình ổ bản tượng trưng cho sự dịch chuyển xuất hiện ở trung tâm không gian mạo hiểm. Cánh cổng ánh sáng đó như một cái miệng khổng lồ được mỹ hóa, nuốt chửng sinh mạng của những người đi vào. Ai dám chắc mình có thể sống sót trở về từ thế giới tiếp theo? Phèn Sen Nhĩ An nhìn mọi người lần lượt bước vào, những gợn sóng lăn tăn không ngừng xuất hiện trên bề mặt cánh cổng, hắn cũng không khỏi cảm thán trước những điều chưa biết, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bắt đầu tiến vào thế giới mạo hiểm. Bắt đầu đối chiếu dữ liệu, bắt đầu ghép cặp. Thế giới được chọn, cướp biển vùng cả dị biển. Bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này, bắt đầu tiến vào thế giới khúc nhạc phản loạn đã tấu lên. Vị thuyền trưởng mê mội sắp phải trả giá bằng tự do. Sự bí ẩn lượn lờ trong gió biển và sóng dữ. Vũ điệu đao cong dưới ánh trăng, tiếng gào thét của hải tặc. Nguy hiểm và của cải cùng tồn tại. Rủi ro và lợi ích luôn song hành. Hãy kiềm chế lòng tham của ngươi đi, nhóc con, đó là lời khuyên duy nhất của ta. Dương Buồm. Khi ý thức dần hồi phục, Phèn Sen Ni An mở mắt ra. Trước mắt là một màu đen kịt, gần như đưa tay không thấy năm ngón. Phèn Sen Nhĩ An lập tức phát hiện mình bị trói chặt, miệng còn bị nhét một miếng rẻ rách một cách thô bạo. Đây là lần đầu tiên hắn vừa tiến vào thế giới mộng hiểm đã được hưởng đãi ngộ thế này. Khứu giác nhạy bén cho hắn biết, nơi này không lâu trước đây vừa dùng để chứa cá, hơn nữa không chỉ một lần, cái mùi tanh nhàn nhạt thấm vào thớ gỗ đó là mùi mà Phèn Sen Nhĩ An quen thuộc và khó có thể quên được. Cơ thể hắn đang lắc lư, không phải Phèn Sen Nhĩ An muốn động, mà là vì tấm ván gỗ dưới người hắn đang rung lắc dữ dội, khiến cả người gần như cứ lăn qua lăn lại trên sàn. Đúng vậy, đây là khoang của một con tàu, và Phèn Sen Nhĩ An cùng những người khác đang bị nhốt bên trong. Dựa vào mức độ tròng trành của con tàu, có thể thấy sóng gió bên ngoài không hề nhỏ. May mắn là những sợi dây thừng và cách trói phức tạp đó hoàn toàn vô dụng đối với khế ước giả, dưới sức mạnh kinh người của Phèn Sen Nhĩ An, chỉ cần dễ nhẹ một cái là chúng đứt phực. Trong khoang tàu này ngoài nhóm Phèn Sen Nhĩ An ra còn có 7-8 khế ước giả khác, họ cũng bắt đầu vừa chửi rủa vừa bỏ dậy. Nhưng đúng lúc này, kèm theo một tiếng nổ lớn, cả con tàu đột ngột nghiêng mạnh về bên phải. Lần này góc nghiêng ít nhất phải hơn 45 độ, vì vậy tất cả các khế ước giả đều hoàn toàn không kịp chuẩn bị trước tình huống bất ngờ này, có mấy người hét lên một tiếng á rồi đập đầu vào vách khoang. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ u một cục trên đầu, bị choáng cũng không có gì lạ. Sóng gió bên ngoài ít nhất cũng phải cấp 7. Phèn Sen Nhĩ An lập tức dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để đưa ra phán đoán, hơn nữa, có vẻ như con tàu này đang bị truy đuổi và đang đấu pháo với tàu phía sau. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Lúc này, hắn thấy một khế ước giả gầm lên giận dữ, nắm chặt quả đấm, nện mạnh vào vách khoang. Cú đấm này mang theo tiếng gió rít, vách khoang lập tức phát ra những tiếng ken két và xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Phèn Sen Nhĩ An thầm kêu không ổn, phải biết rằng thời gian hắn sống trên tàu gần như còn nhiều hơn trên đất liền. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra cả đám đang ở dưới mớn nước tại khoang đáy. Một khi gã ngu này phá sập vách khoang, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cả đám sẽ biến thành chuột lột. Theo kinh nghiệm của Phèn Sen Nhĩ An, rơi xuống biển lúc này không dễ chịu chút nào. Thân tàu lại rung lắc dữ dội, gã khế ước giả kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, trong mắt lộ ra một tia hung ác, gầm lên một tiếng rồi lại giơ nắm đấm lên. Dừng tay! Phèn Sen Nhĩ An không nhịn được hét lên. Nhưng gã to con kia lại lộ ra vẻ khinh miệt, mày là thằng chó nào mà dám ra lệnh cho tao? Rồi lại giơ nắm đấm nện mạnh vào vách khoang. Rắc một tiếng thật lớn, tấm ván của vách khoang không chút do dự mà vỡ tung ra ngoài. Vẻ khinh thường trong mắt gã to còn chưa tan hết, đã bị dòng nước biển phun vào làm cho lảo đảo, mất thăng bằng rồi ngã phịch xuống đất. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyền xuất hiện, dưới áp lực nước cực lớn, toàn bộ thân tàu bắt đầu nứt ra từ lỗ thủng đó, rồi nhanh chóng vỡ tan. Phèn Sen Nhĩ An lập tức gọi gã da đen và đá ngầm lại, trong tình huống này, chắc chắn không thể bịt được lỗ thủng. Phèn Sen Nhĩ An liền xoay người, dùng đùi tròn nện mạnh vào vách khoang bên cạnh, rắc một tiếng, toàn bộ vách khoang sụp đổ hoàn toàn, nước biển điên cuồng ùa vào, trong nháy mắt đã nhấn chìm khoang đáy. Đá ngầm chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống cực nhanh, rồi cảm giác lạnh buốt trong phút chốc đã bao trùm toàn thân, ngay sau đó một con sóng ập tới, nhấn chìm anh xuống sâu dưới nước. May mà lúc này Phèn Sen Nhĩ An đã túm được cổ áo sau lưng anh, hai người gắng sức bơi lên mặt biển. Dù vậy, do không kịp đề phòng, đá ngầm cũng sặc mấy ngụm nước bẩn, chỉ cảm thấy trong miệng có vị tanh nhàn nhạt. Anh quay đầu nhìn quanh, phát hiện xung quanh bị một lớp sương mù dày đặc bất thường bao phủ, dù đang ở giữa biển khơi mênh mông, nhưng lại có cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Trong làn nước biển đen kịt còn có mùi thuốc súng. Có thể thấy nơi đây vừa trải qua một trận chiến vô cùng thảm khốc. Trên mặt biển là những lan can gãy, vật thể trôi nổi, thùng gỗ, ghế đầu, những chiếc ô lật ngửa. Phèn Sen Nhĩ An thậm chí còn nhìn thấy một chiếc gương trang điểm ngửa mặt lên trời, một tấm bình phong gỗ đỏ kiểu Trung Hoa cổ đại vỡ làm đôi, tàu thuốc, giày ống, vờ vờ. Hai món đồ Trung Quốc kia nếu mang đến sàn giao dịch ở London, thậm chí có thể bán được với giá gần 20.000 bảng Anh. Lúc này, ở phía xa khoảng 10 hải lý, có thể nghe thấy tiếng đại bác ầm ầm, thỉnh thoảng có ánh lửa xé toạc màn sương mù dày đặc, lờ mờ có thể thấy hai hạm đội đang cập sát vào nhau giao chiến. Rõ ràng đã bước vào giai đoạn giáp lá cả tàn khốc và then chốt nhất. Cố gắng nhìn hết tầm mắt về phía chân trời, thậm chí có thể nhìn thấy qua những kẽ hở của màn sương đang trôi, một vầng sáng đỏ nhàn nhạt đã nhuộm đỏ nửa bầu trời. Dài rác trên mặt biển gần chỗ nhóm Phèn Sen Nhĩ An là những thùng gỗ, mảnh vỡ, sắt tàu và một số thuyền buồm nhỏ một cột buồm dài khoảng chục mét. Những chiếc thuyền không vũ trang này phần lớn được dùng làm thuyền cứu sinh, nhưng hầu hết đều đã rách nát, có chiếc còn đang bốc cháy. Rõ ràng nơi đây không lâu trước cũng từng là một chiến trường. Lúc này, gã da đen cũng đã trồi lên từ dưới nước, thở hổn hển. Phèn Sen Nhĩ An dẫn hai đồng đội bơi vài chục mét, bám lên một chiếc thuyền nhỏ đang cháy âm ỉ, trên thuyền la liệt những xác chết. Trong số những xác chết này có cả thủy binh Anh mặc trang phục sọc đỏ trắng, lẫn đám hải tặc hung tợn ăn mặc rách rưới nhưng đầy cá tính. Nhiều xác chết ngã đè lên nhau, rõ ràng đã đồng quy vu tận trong trận chiến giáp lá cả kịch liệt và sinh tử. Sau khi ba người nhanh chóng dập lửa, họ phát hiện trong làn nước biển xung quanh cũng có khá nhiều hải tặc và thủy binh bị rơi xuống nước đang vùng vẫy, dù ở dưới nước, họ vẫn không ngừng chiến đấu với nhau. Tuy nhiên, mặc dù tổ chức kỷ luật và trang bị của thủy binh có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng tinh thần chiến đấu của hải tặc lại có vẻ cao hơn, bởi vì họ biết dù bị bắt sống cũng sẽ bị treo cổ, nếu đã vậy, chi bằng kéo theo một kẻ chết cùng trước khi chết. Lúc này, Mộ Cảng Xạ và Đá Ngầm đồng thời nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, hãy cứu ít nhất 10 thủy binh hoặc hải tặc để xác định phe phái hiện tại của bạn. Chương 3, ra khơi. Tại sao Phương Sâm Nham lại không nhận được thông báo giống hai người kia ư? Chà, đối với một kẻ có danh vọng trong giới hải tặc đã đạt đến mức kính trọng, 3113, 6000 và đã leo lên chức phó thuyền trưởng trên một trong ba con tàu hải tặc huyền thoại tàu người Hà Lan bay, thì thực tế là hắn đã sớm chọn xong phe cánh, và hai chữ hải tặc đã sớm khắc sâu vào tận linh hồn. Lúc này, Phương Sâm Nham đã đổi sang danh hiệu ẩn, thủ lĩnh hải tặc. Vì danh hiệu này có thuộc tính sức mạnh 2, thể lực 2, nên hắn phải tháo bớt trang bị để tránh vượt ngưỡng giới hạn. Tuy nhiên, thuộc tính tăng 10 sức tấn công cho toàn bộ đồng minh trong phạm vi 30m lại có thể cộng dồn cho Dạn Đá và HK, nên hiệu quả cực kỳ cao. Dưới sự chỉ điểm của Phương Sâm Nham, hắn và Dạn Đá đi cứu người, còn HK thì đang làm một việc vô cùng thất đức, đó chính là giết người. Gã dựa vào lợi thế tầm bắn xa của mình, đứng trên tàu bắn tỉa từng tên lính thủy Anh quốc đang rơi xuống nước, dễ dàng như bắn bia sống. Làm như vậy không chỉ giúp HK nhận được lượng danh vọng cực lớn, dĩ nhiên Phương Sâm Nham và Dạn Đá cũng được chia sẻ, mà còn có thể trì hoãn một cách vô sỉ thời gian lựa chọn phe hải quân Anh của các kẻ giao ước khác. Ngay từ Bạch xuất phát đã bỏ xa đối thủ, đây quả là một việc vừa sướng mắt nhưng cũng vừa trời oán người căm. Vì vậy, chẳng mấy chốc đã có tiếng chửi rủa từ các kẻ giao ước khác vào tới, nhưng HK vẫn dừng, tiếp tục tập trung cao độ nhắm bắn vào những tên lính thủy Anh dưới biển. Lúc này, những người khác cũng đã học theo, thậm chí còn phát huy sáng tạo hơn, không tấn công lính thủy nữa mà chuyển sang tấn công thẳng vào HK, quyết tiêu diệt kẻ phá luật này. Nhưng đúng lúc đó, Dạn Đá giơ tay lên, một lớp giáp niềm tin trong suốt liền bao bọc lấy người Mạc Can Sa. Dù đòn tấn công của kẻ địch khiến lớp giáp tóe lửa, nhưng toàn bộ sát thương đều bị năng lực biến thái này hấp thụ hết. Xét về thực lực cá nhân, bộ ba Phương Sâm Nham đã có thể được xem là nhóm cao thủ trong thế giới này, huống chi còn có thêm hiệu ứng cộng thêm của đội bạn. Vì vậy, các đòn tấn công tầm xa của những kẻ giao ước khác không gây ra nhiều mối đe dọa cho Mạc Can Sa. HK cứ thế hiên ngang hứng chịu hỏa lực tầm xa của đối phương, bình tĩnh dọn dẹp sạch sẽ những tên lính thủy Anh trong tầm bắn, thậm chí còn ung dung châm một điếu xì gà rồi mới bắt đầu phản công. Khi khẩu A cờ vàng phun ra những lưỡi lửa rực cháy, những tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên trong bóng tối. Đáng tiếc là do cơ chế không thể bị giết ngay lập tức giữa các kẻ giao ước, nên những kẻ bị bắn đến mức hấp hối đều được đồng đội cứu về. Nhưng dù sao thì trong trận thủy chiến này, kể cả có giết được đối phương cũng khó mà nhặt được chìa khóa, nên cũng không quá đáng tiếc. Lúc này, đối với những kẻ giao ước tầm xa kia, Mạc Can Sa đã phần nào giống như khi hắn mới gặp Eros ở thế giới trước, tạo ra một cảm giác áp đảo tuyệt đối. Cộng thêm năng lực thiên phú bản năng dã thú vốn cực kỳ phù hợp với các trận hỗn chiến, gã một mình áp đảo cả nhóm người. Lúc này, từ phía đối diện mơ hồ vọng lại những tiếng la hét kinh hoàng, kẻ địch áp sát rồi. Cận chiến làm gì vậy? Tôi thể bằng sợi dây chuyền của mình, dưới nước chắc chắn không có kẻ địch nào vượt qua. Trời ơi, đây là sinh vật gì vậy? Chết tiệt, đòn tấn công của nó còn làm mình bị chậm lại. Là Sun Mo nợ à? Giết nó mau. Rõ ràng, khi HK tấn công kẻ địch, gã đã kích hoạt thành công hiệu ứng đặc biệt của trang bị cốt truyện bậc bạc vừa được nâng cấp, dâu sói rắn, triệu hồi ra một sinh vật ngoài hành tinh hung tận đột kích kẻ địch. Bị tấn công bất ngờ, đám người kia đương nhiên chịu thiệt thòi lớn, và cũng nhận ra mình đã đá phải tấm sắt qua con sói rắn được triệu hồi. May mắn là vùng biển chiến trường khá rộng lớn, nhóm Phương Sâm Nham cũng chỉ chiếm giữ khu vực có nhiều người sống sót nhất. Các kẻ giao ước xung quanh đành phải thức thời, ngoan ngoãn đi đến những nơi xa hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhường lại vùng biển này. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham đã cứu được tổng cộng hơn 30 tên hải tặc. Những tên hải tặc hung bạo, xấu xí này sau khi được cứu lên vốn còn tỏ ra ngang tàng khó thuần, thậm chí còn gây gổ với nhau trên tàu. Nhưng sau khi bị ánh mắt sắc bén của Phương Sâm Nham quét qua, chúng lập tức cảm thấy một áp lực đến nghẹt thở và trở nên ngoan ngoãn hẳn. Phương Sâm Nham chỉ tùy tiện ra lệnh, đám người này đều lập tức nghiêm túc chấp hành, gọn gàng dứt khoát. Tình huống này Mạc Can Sa và Dạn Đá lại xem như không có gì, cảm thấy hết sức bình thường. Chỉ có những kẻ giao ước khác cũng chọn phe hải tặc là sức sở, bởi vì những tên hải tặc mà họ cứu lên đều là lũ hung thần ác sát, nằm ườn ra trên bong tàu, hễ không vừa ý là chửi ầm lên. Chỉ cần nhìn ánh mắt khinh miệt và coi thường của đám hải tặc ngang ngược này là biết chúng chẳng coi họ ra gì, đừng nói đến chuyện bảo chúng làm việc. Sau khi hơn 30 tên hải tặc đã ổn định, ba người đột nhiên phát hiện trên mặt biển trước mắt có một đàn cá nhỏ cỡ ngón tay, dày đặc bơi tới. Bề mặt thân của những con cá này còn phát ra ánh lân tinh mờ ảo. Chúng bơi đến mặt thuyền, rồi đột nhiên di chuyển và xếp thành từng hàng chữ nhỏ. Các bạn đã chọn phe hải tặc trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dịp Bình. Đội bạn, át chủ bài, chào mừng đến với thế giới mộng ma. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ chính được giao trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ bị loại. Nhiệm vụ chính. Giới thiệu nhiệm vụ, trong vòng 48 giờ, các bạn phải đặt chân lên vùng đất của cảng hải tặc Tỏ Tiểu Gà, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Cái giá cho sự chậm trễ sẽ là bị trừ 5 điểm thuộc tính cao nhất và phạt 10.000 điểm đa dụng. Gợi ý nhiệm vụ, những tên hải tặc bạn cứu đều là những tay đi biển lão luyện, 10 tên hải tặc có thể dễ dàng lái thuyền đưa bạn đến Tỏ Tiểu Gà cảng tư nhân trung lập lớn nhất của hải tặc hiện nay. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên giữ mối quan hệ tốt với họ ít nhất là cho đến khi đến được Tỏ Tiểu Gà. Gợi ý, bạn có thể nhận được các cột mốc sau trong thế giới này, bao gồm thế giới này và các thế giới mở rộng. Mắt nhanh tay lẹ, bạn nhận được một bút bê vũ tù bất kỳ. Kẻ bất bại, bạn đã chạm trán và tiêu diệt một sinh vật huyền thoại bất kỳ. Lưu ý, tổng sát thương bạn gây ra cho sinh vật đó phải vượt quá 10 tổng lượng máu của nó. Kẻ buôn lậu, bạn đã bán đặc sản của tỏ tiểu gạ tại một cảng bất kỳ thuộc hạm đội hoàng gia Anh. Nhà hàng hải vĩ đại, bạn đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi từ tân thế giới. Nhà sưu tầm, bạn đã trở thành chủ nhân của la bàn không chỉ hướng. Thuyền trưởng hải tặc, điều kiện để mở danh hiệu này, danh vọng của bạn trong giới hải tặc phải từ kính trọng trở lên, bạn sở hữu một tàu hải tặc có lượng giãn nước trên 2000 tấn, với số lượng hải tặc cốt truyện thuộc về bạn không dưới 100 người. Kẻ bắt cóc, bạn đã dụ dỗ con khỉ cưng rắc của bạn bổ xạ đi theo mình hơn 3 ngày. Pháo thủ, điều kiện để mở danh hiệu này, danh vọng của bạn trong giới hải tặc phải từ kính trọng trở lên, tàu chiến do bạn điều khiển đã đánh chìm ít nhất 5 tàu chiến khác, lượng giãn nước phải trên 5000 tấn. Do điểm công trạng hoặc các điều kiện kích hoạt khác của bạn không đủ, bạn không thể xem các cột mốc còn lại. Cùng lúc đó, bên hai hắn vang lên những thông báo rõ ràng, thời gian, đại dương lịch năm 243, tháng 5, 11 giờ đêm. Thời điểm gia nhập thế giới, 15 ngày trước khi cốt truyện chính của cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 1 bắt đầu. Địa điểm, biển Cạ Dịt Bỉn, châu Âu, 10 độ 11 phút Vĩ Bắc, 82 độ 4 phút Kinh Tây. Bối cảnh, cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn. Độ khó, trung bình, cấp bở. Mức độ giảm đau, 50. Mức độ tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 15-33. Chú thích, bối cảnh này là bối cảnh tự do. Bạn sẽ tự động thông thạo các ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sẽ quên đi sau khi rời khỏi thế giới. Bạn đã nhận được năng lực bị động liên quan đến bối cảnh, bơi lội. Nếu bạn không biết bơi trong thế giới thực, bạn sẽ nắm vững kỹ năng này. Nếu bạn đã biết bơi, tốc độ bơi của bạn sẽ tăng thêm 100. Bạn sẽ quên kỹ năng này sau khi rời khỏi thế giới. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình và thân phận của bạn đã được xử lý, sẽ tự động khôi phục khi trở về thế giới thực. Bạn cũng có thể điều chỉnh ngoại hình trong không gian mộng ma. Nếu có thắc mắc, hãy nhẩm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua ấn ký mộng ma, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Kẻ giao ước 1018 đã quay trở lại thế giới này và đã đạt được địa vị cũng như các mối quan hệ nhất định. Do đó, danh vọng, địa vị bạn đã có trước đây sẽ được kế thừa. Vui lòng nhận lại các vật phẩm bạn đã ký gửi trong thế giới này. Thông báo, bạn nhận được vật phẩm chưa rõ thuộc tính, nhật ký của Mật Găng Phục Kẻ. Thông báo, bạn nhận được 174 bảng bảy xỉnh. Thông báo, bạn nhận được 6 chai rượu run thông thường và bộ quần áo bạn mặc trước khi rời khỏi thế giới. Bạn cũng có thể chọn thay đổi ngoại hình, nhưng tôi phải nhắc nhở bạn rằng đây là một dịch vụ trả phí và bạn vẫn có khả năng bị nhận ra thân phận thật. Thông báo, mối quan hệ của bạn với các nhân vật cốt truyện quan trọng trong thế giới này như sau: thuyền trưởng Ám Mạn, Tử Địch, Tiểu Hân Tước Phó Kẻ, Tử Địch, Giác Sở và Dạo, Thân Thiện. Thông báo, danh vọng của bạn trong giới hải tặc đã đạt đến mức kính trọng 3.113, 6.000, do đó bạn đã lọt vào tầm ngắm của Hải quân Hoàng gia Anh. Khi vào các cảng thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, bạn có khả năng bị bắt giữ.